Chương 51, so đấu linh lực. Quân chúng nhất thời ồ lên, không ngừng thì thầm với nhau, ánh mắt nghi hoặc đảo qua mấy vị đại linh sư kia, không biết Vân Ly Dòng binh đoàn có tư cách gì, mà có thể mời chào nhiều đại linh sư đến như thế. Phải biết rằng, thủy vực Dòng binh đoàn thu nhận những Dòng binh làm phản, trong đoàn tính luôn cả thủy đẳng, cũng chỉ có 6 vị đại linh sư. Đại Hùng, ngươi chừng nào thì thăng cấp thành đại linh sư? Trương Á, một đoạn thời gian trước ngươi không phải giống ta đều là linh sư cựu cấp, như thế nào trong 10 ngày đã trở thành đại linh sư? Không, ta không tin, như thế nào có khả năng, bọn hắn như thế nào có khả năng trở thành đại linh sư? Người không rõ tình huống đều cho rằng những người này do Vân Ly Dòng binh đoàn tạm thời thu nhận, chỉ có những Dòng binh phản bội mới biết được, những đại linh sư kia đều là người từng cùng chính mình kề vai sát cánh làm bằng hữu a. Rốt cuộc trong nội bộ Vân Ly Dòng binh đoàn đã xảy ra chuyện gì? Bọn hắn như thế nào trong thời gian ngắn lại đột phá được? Ha ha, Lý Cái Giỏ, chuyện này ngươi không thể không tin, ta nói cho ngươi biết, nếu không phải do các ngươi phản bội đội trưởng, nói không chừng cũng là một thành viên trong đó. Trương Á, ngươi đừng nói nữa, việc này là chính bọn họ lựa chọn, không oán ai được. Ừ, đội trưởng có nói qua, các ngươi nhất định sẽ hối hận, trông thấy không, không chỉ chúng ta, ngay cả thiếu chủ cũng đã đột phá đến đại linh sư, thế nhưng là đại linh sư à, cùng linh sư hoàn toàn khác nhau, chỉ có đạt đến đại linh sư, mới có thể chân chính được gọi là tu luyện giả. Trương Sấu Tử dừng lại động tác trong tay, lăng lăng nhìn những gương mặt quen thuộc kia, lời nói của những người đó giống như tiếng vang không ngừng vang lên trong đầu hắn, không nhịn được, vẻ mặt hắn hiển lộ ra một tia điên cuồng, hai mắt đỏ bừng quát, không có khả năng, chuyện này tuyệt đối không có khả năng, Hạ Vân Ly mới là linh sư bắt gốc, như thế nào có thể đột phá đến đại linh sư? Ta không tin, không tin. Trương Sấu Tử, ngươi không thể không tin. Triệu Nhiên lắc mình một cái, đến trước mặt Trương Sấu Tử, cười lạnh một tiếng. Đây chính là cái giá phải trả cho việc các ngươi phản bội đội trưởng. Trương Sấu Tử sống chết lắc đầu, hắn không tin, cũng không muốn đi tin tưởng đội trưởng bị chính mình vứt bỏ còn có thể đứng lên một lần nữa. Triệu Thúc, nếu hắn không tin, liền để ta đến cùng hắn luyện luyện tập đi. Hạ Vân Ly nhẹ chạy đến, tóc dài phất phới, da thịt màu tiểu mạch ở dưới ánh sáng mặt trời lóe ra ánh sáng chói mắt sáng bóng, trên khuôn mặt anh Tuấn mang theo một chút ý cười. Nhưng trong nụ cười này lại lộ ra cái lạnh tấu xương, ngươi không phải không tin sao? Chúng ta đây chiến đấu một hồi, ngươi sẽ tin. Thiếu chủ. Triệu Nhiên do dự nhíu nhíu mày, dù sao Trương Sấu Tử tiến vào cảnh giới đại linh sư cũng đã được vài năm thời gian, thiếu chủ chỉ vừa mới bước vào, trong lúc đó vẫn là có chút chênh lệch. Không có việc gì, Triệu Thúc giống như là bị Hạ Như Phong lây nhiễm sự tự tin, giờ khắc này. Bên môi Hạ Vân Ly giơ lên mỉm cười tự tin, tay cầm đại kiếm, dưới nắng sớm, quang mang từ thân kiếm chiếu lên khuôn mặt anh Tuấn của hắn. Triệu Nhiên than nhẹ một tiếng, không ngăn cản nữa, hắn yên tĩnh đứng phía sau Hạ Vân Ly, không để Trương Sấu Tử có cơ hội thương tổn hắn. Người của Vân Ly Dòng binh đoàn phối hợp khéo léo, có đại linh sư bảo vệ hộ tống, nhóm linh sư chỉ bị thương nhẹ, không hề xuất hiện tử vong. Tuy rằng nhân số thủy vực Dòng binh đoàn rất nhiều, nhưng số lượng linh sư và đại linh sư lại chênh lệch không nhiều lắm. Chứng kiến người của thủy vực Dòng binh đoàn một đám người nối tiếp nhau ngã xuống, thủy đằng rốt cục nhẫn lại không được ra tay trước, bàn tay mang theo gió sắc bén đánh về phía Hạ Quân Mạc. Hạ Quân Mạc vẫn chú ý từ trước trông thấy động tác của hắn, thân thể hướng về phía trước nghiêng qua, tránh thoát công kích bất ngờ này. Ngươi nói, bọn hắn ai sẽ thắng? Trong đám người, Dạ Thiên Tà vuốt vuốt cằm, nét mặt tuấn mỹ hiện lên nụ cười ta mị. Đôi mắt tử sắc nhìn sang thiếu nữ bên cạnh. Thiếu nữ thản nhiên cười, đứng thẳng dưới nắng sớm, đôi tay khoanh trước ngực, ánh mắt thủy chung đặt trên hai đạo bóng dáng giao nhau trên quảng trường, trong mắt mang theo nồng đậm tự tin, ta tin tưởng cậu, trận đấu này, cậu sẽ không thua. Huống chi, còn có nàng cấp phục linh tán cùng huyết chỉ tán, như vậy, sao có thể thất bại được? Hóa thạch trường. Thiên bàn miên duyên kiếm. Trên tay thủy đằng phát ra kim quang. Giống như một tảng đá đánh về phía đầu Hạ Quân Mạc. Ngay tại giờ phút này Hạ Quân Mạc cầm kiếm lên, kiếm kia mềm nhũn giống như mảnh vải, lại không có người nào cho rằng nhuyễn kiếm này không có lực công kích, chỉ là thân kiếm tràn ra khí thế không chút thua kém so với thủy đằng. Kim quang, ánh sáng màu vàng. Từ từ, nhuyễn kiếm đâm vào tay thủy đằng, một trận hỏa hoa bắn nhanh mà ra, phát ra âm thanh thanh thúy. Hỏa hoa, tia lửa. Hóa thạch trường. chiêu thức như tên, biến bàn tay người sử dụng trở nên cứng như tảng đá, không những có thể công kích, mà còn có thể phòng ngự, trong linh kỹ đồng cấp cũng được xem là tồn tại đứng đầu, lúc trước Thủy Đằng phải tốn rất nhiều sức lực mới đạt được linh kỹ này. Hừ, tiếp tục, Thiên Bàn Miên Duyên Kiếm. Hóa Thạch Trường. Thiên Bàn Miên Duyên Kiếm. Hóa Thạch Trường. Đối với các thế lực bất nhập lưu của Phong Chi Thành mà nói, thật vất vả mới có cơ hội nhìn thấy trận đấu của hai đại linh sư cao cấp, hẳn là nên hưng phấn mới phải. Thế nhưng, đập vào mắt lại là, hai đại linh sư lục cấp, bọn hắn công kích khác cũng không cần, chỉ dùng hai loại linh kỹ chơi va chạm, vậy đó lại là một loại tra tấn. Hai đại linh sư, một người công kích một người phòng ngự, lại chỉ sử dụng có hai loại linh kỹ, bảo bọn hắn làm sao có thể không buồn bực. Cậu hắn thật đúng là Hạ Như Phong không biết làm sao lắc lắc đầu, nàng thế nào đoán không ra, ý tưởng của hai người thế nhưng lại nhất trí. Có thể nói trong trận chiến đấu này, bọn hắn chính là hai nhân vật chính, một khi có một phương thắng lợi liền đại biểu cho thế lực của phương đó thắng lợi. Nhưng mà lực lượng của bọn hắn lại không sai biệt lắm, như vậy chỉ có thể so đấu linh lực mà thôi. Thủy Đăng tự tin, hắn có phục linh dịch của công hội luyện dược sư, chỉ cần làm tiêu hao linh lực Hạ Quân Mạc, chính mình lại dùng phục linh dịch, như vậy người thắng trận chiến đấu này sẽ là mình. Đồng dạng Hạ Quân Mạc cũng nghĩ như vậy, trước làm tiêu hao linh lực của Thủy Đăng, cuối cùng lại dùng phục linh tán, kết cục liền rõ ràng. Tuy nhiên quần chúng lại không biết ý nghĩ của bọn hắn, nhất thời trận mắt há hốc mồm, sau khi phục hồi tinh thần liền bắt đầu mắng chửi. Ta kháo, hai ngờ ở hải này, một người sử dụng kiếm thích đâm vào tay đối phương, một vị lại lấy tay ngăn trở kiếm của đối phương, đến bây giờ ngay cả cước bộ cũng chưa di chuyển, điều này cũng quá giả đi. Đúng vậy, tốt xấu gì bọn hắn cũng là đại linh sư, có biết tự giác của đại linh sư không vậy? Đánh nhau giống hệt linh sĩ, không đúng, linh sĩ đánh nhau còn phấn khích hơn so với cái này nữa. Vô luận người phía dưới nhục mạ thế nào, hai người đối chiến vẫn như trước làm theo quyết định của chính mình, liều mạng làm tiêu hao linh lực của đối phương. Hiện tại bọn hắn so đấu không còn là lực lượng, mà là so đấu sự kéo dài linh lực, ai có thể kéo dài lâu hơn thì đó là người thắng cuộc. Hô! Đang lúc mọi người ồn ào bàn luận, hai người rốt cục ngừng lại, liều mạng thở gấp, trận chiến đấu này cuối cùng lấy song phương linh lực tiêu hao hết mà kết thúc. Hai gia hỏa này, rốt cục đánh xong mọi người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, bọn hắn chiến đấu như vậy, nếu cứ tiếp tục thêm nữa, người khác nhất định sẽ biến mất. Hai người này căn bản không giống như đang chiến đấu, quả thực chính là tiểu hài tử đùa nghịch ha. Ha ha ha, ngay lúc mọi người cho rằng ác chiến sắp chấm dứt, Thủy Đăng đỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười dài, tiếng cười của hắn tràn ngập sung sướng, dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, lấy ra bình đựng phục linh dịch, mở nắp bình ra, tham lam ngửi một chút. Lúc ngẩng đầu trên mặt mang theo nụ cười đắc ý, Hạ Quân Mạc, đồ ngu ngốc, cùng ta so đấu linh lực, quả thực là tìm chết. Quyền 1 chương 52, dùng một lọ quăng một lọ. Mùi hương thơm ngát từ quảng trường lan tỏa ra xung quanh, những người có mặt thần tình đều ngẩn ra, dùng ánh mắt cực kỳ hâm mộ nhìn chằm chằm Thủy Đằng cùng phục linh dịch trong tay hắn. Vô thức nuốt nuốt nước miếng, biểu tình của bọn hắn, giống như là đại hôi lang trông thấy mỹ nữ. Đại hôi lang, soi xám. Chiến đấu, rốt cục đã xong sao. Quân chúng cảm thán ra tiếng, theo bọn hắn thấy, chỉ cần ăn bình phục linh dịch này, như vậy kết cục liền rõ ràng. Không có ai nhìn Vân Ly Dòng binh đoàn lần nữa, mặc dù lúc đầu bọn hắn tạo ra kỳ tích, trong khoảng thời gian ngắn đạt được lực lượng hơn hẳn thủy vực Dòng binh đoàn. Nhưng yếu tố chân chính quyết định thắng lợi của trận đấu, lại nằm trong tay Thủy Đằng cùng Hạ Vân Ly, nhưng mà, nhìn hết thể trước mắt, ai mà không biết thắng lợi thuộc về phương nào. Ngửa đầu đổ phục linh dịch vào, Thủy Đằng liếm liếm môi, kiêu ngạo ngẩng đầu, vào thời khắc này, hắn không thể không để ý, mắt thấy Hạ Quân Mạc sẽ chết hoặc bị thương dưới tay mình, trong lòng hắn liền tràn ngập hưng phấn. Chợt nhớ tới bộ dáng thê thảm của Thủy Mục vào 10 ngày trước, Thủy Đằng sắc mặt nhất thời âm trầm xuống, Hạ Quân Mạc, bản đội trưởng tâm địa luôn luôn thiện lương, nếu ngươi ngoan ngoãn thả con ta ra, cùng với chặt hai tay của thiếu nữ làm con ta bị thương, cuối cùng liếm sạch sẽ giày của ta. Ta liền cho ngươi chết toàn thây, thế nào? Dứt lời, ánh mắt Thủy Đằng nhìn bốn phía xung quanh, hắn dường như có thể thấy bộ dáng hối hận sợ hãi của từng người trong Vân Ly Dòng binh đoàn, ai khiến những người đó không muốn phản bội Vân Ly Dòng binh đoàn. Như vậy, hắn liền khiến cho những người đó phải trả giá đắt. Thế nhưng hắn nhìn thấy cái gì? Người của Vân Ly Dòng binh đoàn đều không thèm nhìn hắn, hoàn toàn xem hắn như không tồn tại. Ngươi có tư cách này sao? Hạ Quân Mạc ánh mắt sắc bén, khoe miệng gợi lên một chút cười lạnh, ánh mắt mang theo ý khinh thường. Sự việc còn chưa có chấm dứt, ngươi thật cho rằng ngươi là người thắng lợi. Thúy Đăng, bại bởi loại ngu ngốc như ngươi, liền đại biểu ta càng ngu ngốc hơn, vì không để mình trở nên ngu ngốc, hôm nay ta tuyệt đối sẽ không thua. Mọi người đều là không thể tin được đến thời khắc này, Hạ Quân Mạc vẫn có thể nói ra lời nói như thế. Chắc lẽ do sắp chết, nên không còn việc gì để e ngại sao. Hạ Quân Mạc, ngươi Thủy Đằng sắc mặt đột nhiên biến đổi, ngón tay chỉ vào Hạ Quân Mạc, tức giận đến run cả người, ngay cả nói đều nói không được. Thật lâu sau đó, hắn buông tay xuống, ngửa đầu cười dài nói, ha ha, Hạ Quân Mạc, hôm nay ngươi nếu nắm chắc như vậy, ta sẽ khiến cho ngươi không có kết cục tốt. Một chữ cuối cùng còn chưa nói xong, cổ họng hắn giống như có người bóp nghẹt lại, đôi mắt trừng lớn nhìn Hạ Quân Mạc, chữ cuối cùng cũng bị hắn nuốt trở về. Hạ Quân Mạc từ trong ngực lấy ra vài bình dược, mi tâm nhíu chặt, làm như rất khổ não, cuối cùng hắn nhịn không được lắc đầu thở dài một tiếng, hai, nhiều phục linh tán như vậy, ta nên dùng như thế nào đây, nếu không thì, dùng một lọ quăng một lọ đi. Thấy vậy, mọi người lập tức có một loại xúc động muốn chửi má nó. Nguyên văn của tác giả, đừng ném đá ta. Thế thao. Phục linh tán. Dùng một lọ quăng một lọ. Muốn lãng phí cũng không cần dùng phương pháp như vậy a. Thấy không, Thủy Đằng đã muốn tức giận đến xanh cả mặt kìa. Lúc trước, vì bình phục linh dịch này, hắn đã không tiếc đáp ứng Lý Tinh đem đan phương tam phẩm cao cấp hiến cho thành chủ. Nhưng đối thủ của hắn, một lần lấy ra chính là mấy bình, còn dùng một lọ quăng một lọ. Phụ thân. Dùng một lọ quăng một lọ thật sự quá lãng phí. Hạ Vân Ly lắc lắc đầu, khóe môi nhẹ nhàng cong lên, trong mắt hổ phách hiện lên một tia đùa cợt. Tất cả mọi người đều gật đầu, nhìn xem, vẫn là thiếu chủ Vân Ly dòng binh đoàn biết quý trọng. Nếu không phải Thủy Đằng và phụ tử Hạ Quân Mạc có cừu hận quá sâu, phỏng chừng hắn cũng sẽ cảm kích Hạ Vân Ly. Nhưng mà, Hạ Vân Ly nói thêm một câu nữa, tức khắc làm hắn tức giận. Kỳ thật, phục linh tán này có vị ngọt, lãng phí quá đáng tiếc. Không bằng dùng nó làm đường trắng để ăn. Nết nết khoe môi, Hạ Vân Ly cũng lấy ra một bình phục linh tán, ăn một viên trong lọ, sau đó lại cất vào. Người ở đây đều không phải là loại ngu ngốc, hắn làm như thế không phải là trắng trợn khoe khoang sao. Sau đó, người trong Vân Ly dòng binh đoàn đều làm theo động tác của Hạ Vân Ly, lấy phục linh tán ra dùng, đôi mắt người xem đều chừng muốn rớt ra. Ha ha, Thủy Đằng! Không phải ngươi vừa mới nói muốn lao tử liếm dạy cho người sao? Việc này không cần làm nữa ha. Hạ Quân Mạc vội vàng lắc lắc tay, vẻ mặt chán ghét, nước miếng của ngươi rất ghê tởm, ta sợ dơ dạy của ta, nếu ngươi thật sự thích liếm dạy người khác, hay là ngươi tìm hắc trùng thú đi. Ta nghĩ nó rất nguyện ý. Hạ Quân Mạc hảo tâm nhắc nhở, hắn đúng là người có lòng tốt, nghe được lời ấy, Thủy Đằng một hơi nghẹn tại yết hầu, sắc mặt đỏ lên trừng mắt nhìn mắt Hạ Quân Mạc. Hắc trùng thú. Thế nhưng là linh thú ghê tởm nhất, dơ bẩn nhất đại lục, hơn nữa hắc trùng thú có dày sao. Giờ phút này, ánh sáng mặt trời ấm áp chiếu xuống, bình dược trong tay Hạ Quân Mạc dưới sự chiếu rọi của ánh sáng mặt trời tỏa ra quang mang sáng ngời. Hắn nhíu mày, khiêu khích nhìn Thủy Đằng đứng đối diện, mở bình phục linh tán ra, mùi hương thơm ngát hơn nhiều so với phục linh dịch truyền ra khắp quảng trường. Hắn ngửa đầu nuốt phục linh tán vào, liếm sạch sẽ bột phấn màu trắng còn dính nơi khóe miệng. Khuôn mặt tái nhợt do linh lực hao hết dần dần khôi phục sự hồng nhuận ban đầu. Thủy Đằng trong lúc nhất thời mặt xám như cho tàn, phục linh dịch mặc dù cũng có thể khôi phục linh lực, nhưng tốc độ khôi phục cùng hiệu quả lại không có cách gì bằng phục linh tán được. Huống chi trên tay Hạ Quân Mạc không chỉ có một lọ phục linh tán, chẳng lẽ hôm nay ông trời muốn hắn thua sao? Mới vừa rồi còn tại trước mặt Hạ Quân Mạc khoe khoang, không ngờ rằng, nhanh như vậy đã đến phiên hắn. Đội trưởng! Người của thủy vực dòng binh đoàn đều phát ra tiếng kinh hô, đáng tiếc không có cách gì để thay đổi suy nghĩ của Thủy Đằng. Ngay tại lúc Trương Sấu tử định bỏ trốn, Hạ Vân Ly lại một cái lắc mình, chặn đường hắn lại. Tuy rằng Hạ Vân Ly vừa mới đột phá lên đại linh sư, nhưng năng lực cũng không kém gì Trương Sấu tử. Thiếu chủ, đội trưởng, ta sai rồi, các ngươi tha ta đi. Ta thật sự sai lầm rồi, ta thể về sau ta sẽ hảo hảo đi theo đội trưởng. Không hề có lòng dạ không tinh khiết nào. Trương Sấu tử mất đi ý chí chiến đấu, quỳ xuống trước mặt Hạ Vân Ly, điều này không chỉ vì mạng sống, trong lòng hắn còn có một ý nghĩ, hiện tại Vân Ly Dòng binh đoàn đã không còn là một dòng binh đoàn yếu kém nữa, hắn tin tưởng, dùng năng lực đại linh sư trở lại dòng binh đoàn nhất định sẽ được trọng dụng. Hơn nữa đội trưởng cùng thiếu chủ cũng sẽ không vì một chút khuyết điểm nhỏ của bản thân hắn mà từ bỏ một đại linh sư. Dù sao đại linh sư đối với một dòng binh đoàn cũng rất trọng yếu. Nhưng mà, hắn cũng không suy nghĩ lại, hắn phạm phải là khuyết điểm nhỏ sao. Tội phản bội, vĩnh viễn là tội ác nghiêm trọng nhất. Dù hắn nguyện trở về, cũng phải nhìn xem phụ tử Hạ Quân Mạc có thể nguyện tiếp nhận hay không. Hạ Quân Mạc lạnh nhạt nhìn Trương Xấu Tử, không chút do dự rút kiếm ra, kết thúc tính mạng hèn mọn của hắn, ngay tại lúc y dùng kiếm chỉ về phía Thủy Đằng. Một đạo khí tức cường đại từ xa xa nên diện đánh tới, sắc mặt y không ngừng biến đổi, trong mắt tràn ngập ngưng trọng. Ngược lại, Thủy Đằng chú ý tới một đạo bóng dáng trong đó, đôi mắt nhất thời sáng ngời, sắc mặt cho tàn cũng dần dần khôi phục sáng rọi. Quyền 1 chương 53, biến. Đi ở phía trước là một vị lão giả mặc áo bào trắng, đôi tay bắt chéo sau lưng, kiêu ngạo hất cằm, tròm râu nhẹ nhàng lắc lư trong gió, ánh mắt khinh miệt liếc nhìn mọi người trên quảng trường. Sau đó thu về, bởi vì những người này ở trong mắt hắn chẳng khác gì con sâu cái kiến, ngay cả liếc mắt một cái hắn cũng sợ làm bẩn mắt mình. Thanh niên đi phía sau lão giả có khuôn mặt tái nhợt, trong mắt lộ vẻ ngạo mạn, đi nhanh về phía trước, thanh âm ngạo khí 10 phần chậm rãi truyền ra từ trong miệng, đồ dân đen các ngươi, thật to gan, dám tranh đoạt đan phương đến đánh nhau chết sống, không biết tất cả việc có liên quan đến luyện dược đều thuộc sở hữu của luyện dược công hội sao. Các ngươi có tư cách gì mà đòi có được đan phương? Chỉ có hội trưởng đại nhân của chúng ta, luyện dược sư tam phẩm trung cấp, mới có tư cách này. Ánh mắt ác độc gâm hiểm của hắn hung hăng nhìn chằm chằm Hạ Quân Mạc, hắn nói một hồi, chủ yếu là muốn Hạ Quân Mạc làm theo lời hắn. Nhưng mà, khiến Lý Tinh không ngờ là, Hạ Quân Mạc vẫn thẳng lưng đối diện với ánh sáng mặt trời, dù đối mặt thế lực ngang ngửa phủ thành chủ ở Phong Chi Thành, trên mặt từ đầu đến cuối một mảnh bình tĩnh. Không mang theo một chút hoảng hốt. Thủy Đăng nhìn thấy cứu tinh đến, lập tức nhào qua, quỳ rạp xuống đất dùng sức ôm lấy rùi thần sắc, một phen nước mắt một phen nước mũi khóc kể. Hội trưởng đại nhân, ngươi nên làm chủ cho ta à, người của Vân Ly Dòng binh đoàn thật sự hơi quá đáng, lọa dân chúng thai họa như bọn hắn, không đem luyện dược sư để trong mắt, nên thiên đao vạn quả, chết không đủ đền tội. Thủy Đăng vẻ mặt chính nghĩa, nếu ai không biết, thật sẽ cho rằng Hạ Quân Mạc cùng người của Vân Ly Dòng binh đoàn đều là người xấu tội ác tại trời. Tần Sắc chán ghét nhíu nhíu mày, trực tiếp vươn chân đạp một cước, khiến cho Thủy Đằng lăn vài vòng trên mặt đất mới dừng lại. Thế nhưng trên mặt hắn không có một chút khó chịu, ngược lại là cười cười lấy lòng. Đại lục này vốn là như thế, cường giả vi tôn, thực lực quyết định hết thảy. Nghe nói các ngươi vì đan phương tam phẩm cao cấp mà đánh nhau. Tần Sắc khinh thường liếc bọn hắn một cái. Khỏe miệng gợi lên cười lạnh, kiêu ngạo hất hất cằm, nói, như vậy tốt lắm, vì để hai dòng binh đoàn có thể hòa bình ở chung, vậy đem đan phương giao cho ta đi. Như thế các ngươi sẽ không cần quyết đấu nữa. Thần Sắc hiên ngang lẫm liệt mà nói, giống như thật sự lo lắng cho bọn hắn. Theo như hắn thấy, nếu mình lên tiếng, mặc kệ đan phương ở trong tay ai đều sẽ tất cung tất kính giao mà cho chính mình. Không phải hắn tự tin, mà là ở Phong Chi Thành này. Có ai không muốn lấy lòng vị luyện dược sư tam phẩm trung cấp là hắn? Hiện tại hai cái dòng binh đoàn này có thể cùng chính mình nói một câu, chắc chắn đã cảm động đến rơi nước mắt. Đúng lúc này, một giọng nói thản nhiên truyền đến từ trong đám đông, thật có lỗi, nếu ngươi cần đan phương này, hay là dùng vật để trao đổi đi. Theo lời nói phát ra, từ trong đám người, thiếu nữ phóng nhẹ đến, một đầu tóc đen của nàng phất phới trong gió, hồng y y xinh đẹp. Dung nhan vẫn chưa hết nét trẻ con đã hiện ra dung nhan tuyệt thế, đôi mắt thâm thúy u ám, khóe môi mang theo cười lạnh đi đến bên cạnh Hạ Quân Mạc. Hồng y yề, quần áo màu đỏ. Dung nhan tuyệt thế của nàng làm cho nhiều người xem đến ngây ngẩn, ngay cả người đã gặp qua rất nhiều mỹ nữ như Lý Tinh cũng không thể không thừa nhận, những mỹ nữ trước kia hắn tiếp xúc qua, đều không bằng một nửa thiếu nữ trước mắt, thiếu nữ tuyệt sắc như thế, lại có một loại khí chất làm cho người ta không thể khinh nhẫn. Ừ, ngươi là người đầu tiên dám để cho ta dùng vật trao đổi. Tần Sắc sắc mặt âm trầm tựa hồ có thể nhỏ ra nước, ánh mắt tàn nhẫn nhìn chằm chằm Hạ Như Phong, vật bản hội trưởng muốn, nhất định phải đưa đến trong tay bản hội trưởng, người cãi lời bản hội trưởng, hết thể đều phải chết. Một chữ cuối cùng, tràn ngập sát ý, một cổ cường đại hơi thở từ trên thân Tần Sắc phát ra, những người đứng gần đều không tự chủ được quỳ xuống trên mặt đất. Này! Đó là sức mạnh của linh tướng sao? Gió mạnh thổi qua, mái tóc cuồng loạn bay bay, nàng trông thấy phụ tử Hạ Quân Mạc kiên trì không được, trong lòng dự tính triệu hồi ra triệu hồi thư. Đúng lúc này, một bóng dáng tử sắc nhẹ nhàng hạ xuống, ngón tay thon dài vươn ra, nắm chặt lại, gió vôn di đang gào thét, dưới tay hắn giống như là trứng linh thú, sờ liền vỡ. Ngươi là người phương nào? Vì sao phải xen vào việc của người khác? Tần Sắc sắc mặt âm trầm đáng sợ, lại ngại thực lực của Dạ Thiên Tà, không dám tự tiện động thủ. Ngươi phải biết rằng, ta là hội trưởng luyện dược công hội, ngươi nếu dám ra tay với ta, chẳng khác nào đang đắc tội luyện dược công hội trên đại lục, vì một người như vậy, cũng không đáng. Nếu ngươi nguyện ý thu tay lại, ngươi chính là bằng hữu của luyện dược công hội ở Phong Chi Thành. Luyện dược công hội sao? Môi nam nhân lộ vẻ cười tà mị, ý cười cũng đó không tới được đáy mắt, thì thế nào? Chuyện Dạ Thiên Tà ta muốn làm, dù Thiên Vương lão tử đến đây, cũng không có cách gì ngăn cản, chẳng qua là luyện dược công hội mà thôi, ta không ngại. Thân hình Hạ Như Phong run mạnh lên, kinh ngạc nhìn đôi mắt tử sắc của Dạ Thiên Tà, rất thắc mắc Dạ Thiên Tà vì sao phải lần lượt tương trợ, hắn tiếp cận mình, thật sự không có mục đích gì sao? Nếu nói có mục đích, trên người nàng lại có cái gì mà hắn cần? Ngươi! Tần Sắc còn muốn nói cái gì nữa? Dạ Thiên Tà đã không kiên nhẫn nhíu nhíu mày, đôi mắt càng lạnh như băng, lúc này hét lớn một tiếng, biến. Phốc xích thanh âm truyền vào trong thai Tần Sắc, nhất thời khí huyết cuồn cuộn, trên mặt phủ lên một tia hồng sắc, mở miệng phun ra một ngụm máu tươi. Trên quảng trường, lặng ngắt như tờ, những người có mặt đều trợn mắt há hốc mồm nhìn khuôn mặt tuấn mỹ tuyệt luân kia, như là không thể tin được những gì mắt mình thấy. Mà ngay cả Hạ Như Phong cũng thật khiếp sợ nhìn hắn. Những người trong Vân Ly Dòng binh đoàn đều biết Dạ Thiên Tà, trên người hắn không có chút dao động linh lực nào, bọn hắn đều nghĩ hắn là phế vật không thể tu luyện, thậm chí đều ngấm ngầm khinh thường. Không ngờ rằng nam nhân ở chung cùng mình mấy ngày nay, lại cường hãn như vậy, như thế nào không làm cho bọn hắn khiếp sợ. May mắn chưa làm việc gì đắc tội hắn, bằng không nên lo lắng tính mạng của bản thân rồi. Một câu, làm cho Tần Sắc thân là linh tướng đỉnh phong hộp máu, thực lực của hắn, ít nhất là linh vương. Một người 20 tuổi đã là linh vương, dù là đệ nhất thiên tài của Lâm Phong Quốc cũng không bằng hắn được nhỉ. Ngươi chờ đó cho ta, Lý Tinh, chúng ta đi. Tần Sắc cảm thấy quá mất mặt, may là khuôn mặt hắn đủ dày nên không cảm giác được sự hoảng sợ, cuối cùng hung tợn trừng mắt nhìn Dạ Thiên Tà cùng mọi người trong Vân Ly Dòng binh đoàn, xoay người liền chật vật rời khỏi nơi đây. Nhìn thấy hắn không có trách nhiệm muốn rời khỏi, Thủy Đằng không khỏi luống cuống, hội trưởng đại nhân, Lý Tinh công tử. Các ngươi không thể cứ như vậy mà đi à. Các ngươi đi rồi chúng ta phải làm sao bây giờ? Nhưng mà vô luận Tần Sắc hay là con rể Lý Tinh của Y Y đều không thèm liếc mắt nhìn Y Y một cái. Nếu không phải do cái tên ngu ngốc này, hôm nay bọn hắn như thế nào có thể mất mặt đến vậy? Cho nên sống chết của Y thì không quan hệ tới bọn hắn. Mà sau khi hai người Tần Sắc chật vật rời đi, Thủy Đằng sợ hãi nuốt nuốt nước miếng, còn không đợi hắn cầu xin tha thứ. Hạ Quân Mạc đã vung tay lên, lạnh lùng nói, giết. Thoáng chốc, Thủy Đằng hai mắt trợn trắng, trực tiếp bị dọa tới hôn mê, rước lấy một trận khinh bỉ. Hôm nay, đa tạ Hạ Như Phong sờ sờ mũi, nhìn dung nhan tuấn mỹ của Dạ Thiên Tà, nhẹ nhàng cười. Bờ môi Dạ Thiên Tà mang theo nụ cười tà mị, yên lặng chớp chớp đôi mắt, chúng ta là bằng hữu không phải sao. Đã là bằng hữu thì không cần nói cảm ơn, huống chi, không phải chỉ là luyện dược công hội thôi sao. Ngay cả thế lực luyện dược công hội cường đại, ta cũng không e ngại. Bằng hữu. Hạ Như Phong nội tâm run lên, cảm giác ấm áp lan ra khắp toàn thân, sự phòng bị trong lòng đối với Dạ Thiên Tà trải qua chuyện này, cơ bản buông lỏng rồi. Bởi vì thực lực Dạ Thiên Tà quá cường hãn, nếu hắn có điều mưu tính, chính mình cũng không có cách gì có thể chống cự. Nhưng hắn không có làm gì cả, từ trước cho tới nay, đều là chính mình đa tâm. Đôi mắt thờ ơ nhìn quảng trường nơi đã từng giết chóc, Hạ Như Phong biết cuộc đại chiến này đã kết thúc, có nhìn nữa cũng không có ý nghĩa, vì thế liền xoay người rời khỏi nơi này. Dạ Thiên Tà đôi tay ôm sau gáy, ngáp dài một cái, nhìn Hạ Như Phong rời khỏi, cũng đồng dạng rời đi. Quyền 1 chương 54, Hoành động, Hoành động. Từ lúc thủy vực Dòng binh đoàn bị hủy diệt đến nay đã qua hơn nửa tháng. Ngoại trừ Thủy Di sau khi chiến đấu không rõ tung tích. Những người còn lại đều không ai có thể tránh được. Trận đại chiến này, chỉ lưu truyền trong nội bộ của các thế lực nhỏ, về phần các thế lực nhị lưu, sẽ không để ý một cái Dòng binh đoàn mới nổi. Tuy nói sau đó Dạ Thiên Tà ra tay cực kỳ kinh diễm, những người không xem trận đấu đó, đều không tin tưởng vào thực lực của người chưa đến 20 tuổi như hắn, chỉ cho rằng những người đó đang tung tin vịt mà thôi. Nhưng sau nửa tháng, tin tức thứ nhất nhanh chóng truyền khắp cả Phong Chi Thành, ở trong thành khơi dậy ngàn tầng sóng, ngay cả thủ lĩnh của các thế lực cũng đều bị kinh động. Người nói là sự thật. 5 ngày sau Vân Ly Dung binh đoàn công khai bán đấu giá hóa linh đan, đan dược có thể khiến cho tu luyện giả đột phá. Còn có tiểu hoàn đan, phục linh đan chân quý. Ta kháo, ngươi nghĩ ta bị ngốc phải không? Đừng có mà dùng những lời đồn phố phường đó để lừa gạt lão tử. Cao gia cũng là nhị lưu gia tộc ở Phong Chi Thành, địa vị gần với phủ thành chủ cùng luyện dược công hội, bản thân là một vị linh tướng bắt cấp, làm người lại khôn khéo trầm ổn, hiện tại nghe được thuộc hạ báo cáo, tay vừa nâng chung trà bất giác run lên một chút, nước trà nóng bỏng chảy xuống tay lại hoàn toàn không cảm nhận được, có chút hoang đường. Dù hắn không phải luyện dược sư nhưng hắn cũng biết, luyện dược sư có thể luyện ra hóa linh đan, ít nhất cũng phải là luyện dược sư tam phẩm cao cấp. Luyện dược sư có cấp bậc cao nhất Phong Chi Thành một vị là thủ tịch luyện dược sư của phủ thành chủ, vị còn lại chính là hội trưởng luyện dược công hội, hai người cũng chỉ là tam phẩm trung cấp, nếu nói một dòng binh đoàn nhỏ bé cũng có một vị luyện dược sư tam phẩm cao cấp, đánh chết hắn cũng không tin. Gia chủ, ta nói đều là sự thật, hộ vệ cười khổ một tiếng, hắn cũng biết tin tức này thật sự rất rung động, cũng khó trách gia chủ không tin. Gia chủ, ta hỏi thăm rồi, nửa tháng trước có rất nhiều người đều thấy hai dòng binh đoàn quyết chiến với nhau, đội trưởng của Vân Ly dòng binh đoàn dễ dàng lấy ra vài bình phục linh tán, nếu Vân Ly dòng binh đoàn không có luyện dược sư trợ giúp, hắn làm thế nào có được phục linh tán? Hơn nữa, Vân Ly dòng binh đoàn trong thoáng chốc đã có hơn vài vị đại linh sư, cũng nhất định là luyện dược sư tương trợ. 3. Ngón tay Cao Lạc hơi chút dùng lực, ly trà làm bằng gốm sứ bể thành nhiều mảnh, rơi xuống mặt đất, nước trà nóng bỏng văng chúng làm tay hắn đỏ bừng, thế nhưng hắn không có một chút cảm giác. Hoa một tiếng từ chỗ ngồi đứng lên, ngửa đầu nhìn bầu trời trong sáng phía ngoài cửa, mặc kệ là thật hay là giả, 5 ngày sau bán đấu giá sẽ có đáp án, nếu là thật, nhất định phải đạt được hóa linh đan. Không chỉ là Cao gia, các thế lực còn lại cùng một thời gian cũng nhận được tin tức này, bọn hắn rung động không kém gì gia chủ Cao gia, ngay cả phủ chủ và luyện dược công hội cũng bị kinh động. Vân Ly Dung binh đoàn Tần Sắc nâng tay lên, hung hăng đập bàn, cái bàn nhất thời cắt bị thành hai khối, mặt hắn hiện lên một chút cười lạnh, người của Vân Ly Dung binh đoàn thật sự là to gan, dám dùng đan dược giả gạt người, ta đây sẽ phái người đi vạch trần trò hề của bọn hắn, ta không tin, ta cũng chưa trở thành luyện dược sư tam phẩm cao cấp, thế lực Vân Ly Dung binh đoàn nhỏ bé như vậy, sao có thể mời chào được tam phẩm luyện dược sư chân quý. Lập tức, mi tâm hắn nhíu lại, trong mắt hiện lên âm tàn. Nam đấm cũng không tự chủ được siết chặt, nếu không phải kiêng kỵ tử mâu nam nhân, ta đã sớm động thủ, hừ, để cho bọn hắn sống lâu một chút, chỉ cần người của Hoàng Thành Tổng Công đoàn tới, ngày chết của bọn hắn cũng không còn xa. Lúc này, Vân Ly Doanh binh đoàn ở bên ngoài tạo thành doanh động, cũng là im lặng trước nay chưa từng có, mỗi người đều làm chuyện của mình, bên ngoài nghị luận dĩ nhiên không ảnh hưởng đến cảm xúc bọn hắn. Sau khi tin tức được truyền ra, có nhiều thế lực đăng môn thăm hỏi. Muốn tìm hiểu tính chân thật của đan dược, làm cho dòng binh đoàn cuối cùng phải đóng chặt đại môn, không tiếp khách. Đăng môn, tới cửa. Ngày hè bất chi bất giác trôi qua, gió thu thổi vào trong phòng, gây cho người một loại cảm giác sảng khoái vào cuối thu khí. Bên ngoài lá cây dần dần biến thành màu vàng, có một chiếc lá cây theo gió thổi vào phòng. Thanh niên vươn ngón tay, kẹp lấy lá cây từ ngoài cửa sổ bay vào, màu mắt hổ phách thủy chung nhìn chằm chằm thiếu nữ đang viết trên giấy tuyên thành. Phúc lợi gia nhập dòng binh đoàn. Khuôn mặt anh tuấn của thanh niên hiện lên ý cười ôn nhu, khóe môi mang theo độ cong khêu gợi, thanh âm khàn khàn nói. Tốt lắm, thiếu nữ dừng bút, gió phong lướt qua một đầu tóc dài mềm mại, sợi tóc xẹt qua hai má, khóe miệng của nàng mang theo nụ cười thản nhiên, xinh đẹp đến rung động lòng người. Biểu ca, đây là một ít phúc lợi trong dòng binh đoàn, có thể dùng để mời chào nhân viên. Làm khô mực, đôi tay nàng vuốt vuốt giấy, đưa đến trước mặt Hạ Vân Ly. Hạ Vân Ly nhìn lướt qua tờ giấy tuyên thành, đôi mắt lập tức sáng ngời, phúc lợi dòng gia nhập binh đoàn điều thứ nhất, phàm là người gia nhập dòng binh đoàn, lúc đầu đều có thể nhận được 5 bình phục linh tán cùng 5 bình huyết chỉ tán, với lại dòng binh đoàn áp dụng phương án cống hiến giá trị thường cho, giá trị cống hiến chỉ có thể đổi dược liệu, chờ tới khi giá trị cống hiến đạt tới trình độ nhất định, có thể đổi lấy dược tán, thậm chí là đan dược tam phẩm cũng không phải không thể. Hơn nữa mỗi một dòng binh đạt tới linh sư đỉnh phong, hoặc là đại linh sư đỉnh phong, đều có nhận miễn phí đan dược dùng để đột há. Thật tốt quá, Phong Nhi, có phúc lợi này, không khó để chiêu mộ thành viên. Không nói dùng giá trị cống hiến có thể đổi được dược tán, thậm chí đan dược tam phẩm, cũng không nói đạt tới đỉnh phong có thể lấy được đan dược dùng để đột phá, chỉ là điều thứ nhất, người gia nhập sẽ được nhận 5 bình phục linh tán cùng huyết chỉ tán, cũng đủ để người khác tranh nhau gia nhập. Dược thị cung cấp cho các dòng binh, chỉ có chỉ huyết dịch nhất phẩm, ngay cả phục linh dịch cũng không có, càng đừng nói dược tán nhị phẩm. Trừ phi trong đoàn của mình đoàn có thể có được luyện dược sư, bằng không có một số dòng binh đoàn, đến nỗi dược tán có hương vị gì cũng chưa từng được ngửi qua. Có thể tưởng tượng, sau khi Vân Ly dòng binh đoàn công bố văn kiện này ra, Phong Chi Thành sẽ rung động đến cỡ nào. Tuyệt đối không thua kém gì bán đấu giá đan dược tam phẩm đi. Biểu ca, việc này liền giao cho các ngươi xử lý, ta không am hiểu, chỉ là các dòng binh được chiêu mộ phải trải qua khảo hạch nhân phẩm. Ta không hy vọng chuyện làm phản lần trước lại phát sinh. Hạ Vân Ly nắm chặt giấy tuyên thành trong tay, dương mắt nhìn dung nhan tuyệt mỹ mà kiên định của Hạ Như Phong, không kìm lại được, dung nhan anh tuấn của hắn hiện lên nụ cười anh tuấn, da thịt màu tiểu mạch khỏe mạnh lộ ra sáng bóng chói mắt, trong mắt màu hổ phách trong hiện lên một chút hoảng hốt. Thiếu nữ nhu nhược ai cũng có thể bắt nạt trước, rốt cục đã trưởng thành đến mức này, rốt cuộc là cái gì khiến cho nàng bỗng nhiên trưởng thành? Trong 3 năm này đã xảy ra chuyện gì? Hạ Vân Ly nắm chặt nắm tay, nội tâm chợt sinh ra một tia đau lòng, đồng thời cũng ngầm hạ quyết tâm, sau này sẽ càng thêm cố gắng tu luyện, bởi vì hắn có người muốn phải bảo vệ, huống chi phụ tử bọn hắn còn có tâm nguyện giống nhau, đó là mang về nữ nhân đã từng ôn nhu như nước kia, chỉ có trở thành cường giả, mới có cơ hội mang nàng về, mâu than hắn. Sau khi tin tức đấu giá hội đan dược truyền khắp Phong Chi Thành, Vân Ly dòng binh đoàn trở nên bình tĩnh lại, nhưng toàn bộ thế lực cũng không có ngừng việc điều tra, ngay lúc mọi người đều cho rằng trước đấu giá hội dòng binh đoàn sẽ vẫn yên tĩnh, thì có một tin tức, lại hoành động cả tòa Phong Chi Thành. Quyền 1 chương 55, buổi đấu giá đan dược. Các ngươi có nghe được gì không? Dòng binh đoàn Vân Ly bắt đầu tuyển người, ưu đãi còn nhiều hơn các gia tộc. Năm bình phục linh tán cùng chỉ huyết dịch, đến linh sư đỉnh phong là lấy được thượng linh tán, mà đến đại linh sư đỉnh phong cũng có thể đạt được hóa linh đan. Chơi ạ, của cải như vậy, dù là công hội luyện dược cũng không thể đưa ra. Chẳng lẽ dòng binh đoàn Vân Ly thực sự có luyện dược sư tam phẩm cao cấp sao? Mau, chúng ta mau đi ghi tên, vì hóa linh đan, lão tử thể sống chết cũng phải gia nhập vào dòng binh đoàn Vân Ly. Nắng sớm mưa chiếu, cửa trước của dòng binh đoàn Vân Ly đã xếp đầy một hàng dài toàn người là người. Có lẽ phủ thành chủ muốn tìm thu người hầu cũng không thể có cảnh tượng hùng vĩ như thế đi. Có thể thấy được việc dòng binh đoàn Vân Ly thả ra tin tức kia đã tạo ra chấn động cỡ nào ở thành Phong Chi này. Bị phái tới ghi tên, Triệu Nhiên khổ không tả, nhưng trong mắt lại là đắc ý không hề che giấu. Một dòng binh bình thường như hắn, khi nào thì thấy qua cảnh này, sao hắn có thể không đắc ý? Hắn biết rõ người mang đến tất cả những thứ này là Hạ Như Phong, cho nên không chỉ hắn, các dòng binh khác cũng càng thêm kính trọng nàng. Nếu có người dám nói xấu Hạ Như Phong, phỏng chừng bọn hắn nhất định sẽ chen chúc kéo lên, đánh cho người nọ răng rơi đầy đất thì thôi. Cút ngay, để cho ta báo danh trước. Một kẻ mập mạp ỷ vào cơ thể chen ngang người phía trước, khuôn mặt to béo trưng ra nụ cười lấy lòng. Ha ha, vị đại nhân này. Ta tên là An Câu, là một đại linh sư tam cấp, có thể ghi tên cho ta không? Triệu Nhiên mí mắt cũng không nâng một chút. Miễn cưỡng ngáp một cái, nhướng mày, nói, về phía sau xếp hàng. Người tên béo không ngờ Triệu Nhiên không thèm nhìn mình, vừa muốn tức giận, trong đầu lại hiện lên một viên đan dược tròn xoe. Vì hóa linh đan, hắn phải nhẫn lại, vì vậy tên béo chỉ có thể buồn bực ra phía sau xếp hàng. Ai bảo dòng binh đoàn Vân Ly có một vị luyện dược sư có thể luyện ra hóa linh đan chứ? Ai cũng không có để ý, ở chỗ không xa phía trước dòng binh đoàn Vân Ly, hồng y thiếu nữ đứng trong gió thu. Khuôn mặt mang theo mỉm, cười nhàn nhạt, nắng sớm đọng trên người nàng. Thiếu nữ đứng dưới ánh nắng, dù là 4 chữ phong hoa tuyệt đại cũng không đủ để miêu tả vẻ đẹp của nàng. Ở đây thật náo nhiệt. Hạ Như Phong đưa tay xoa cằm, con ngươi sâu thẳm thản nhiên lướt qua đám người đang xếp hàng. Thân phận luyện dược sư này, quả là dùng rất tiện. Nam tử bên cạnh nàng tuấn mỹ tuyệt luân, mắt tím tà mị đầy vẻ hứng thú nhìn khuôn mặt xinh đẹp của nàng, giống như muốn từ trên mặt nàng tìm ra điều gì. Nhưng trên gương mặt kia vẫn luôn giữ vẻ bình tĩnh, thật lâu sau, nam tử thu hồi sự chú ý, cười nhẹ một tiếng, à, cô không sợ đoàn trưởng Hạ không quản lý được những người đó sao? Sẽ xảy ra chuyện đó sao? Hạ Như Phong ngẩng đầu, nhìn phía cửa lớn của dong binh đoàn Vân Ly, trong mắt âm u lộ vẻ tràn đầy kiên quyết. Nếu ngay cả thuộc hạ của mình ông ấy cũng không thể quản lý, như vậy dong binh đoàn Vân Ly đành phải không có tiếng tăm gì, nhưng ta tin tưởng khả năng của cứu cứu mình. Thời gian 5 ngày lặng lẽ trôi qua, đám đông bên ngoài như cũ bắt đầu khởi động, rất náo nhiệt. Bởi vì có mấy dong binh đã được chọn, được hưởng ưu đãi nên có, lại truyền bá danh tiếng của dong binh đoàn Vân Ly ra ngoài, người đến ghi tên trong 5 ngày này chẳng những không giảm mà còn tăng lên. Cứ thế nháy mắt đã đến ngày bán đấu giá, tất cả các thế lực đều tập trung lại, chỉ vì muốn tìm hiểu chính xác đan dược được đưa ra đấu giá. Trong thành Phong Chi không xây dựng phòng bán đấu giá, dong binh đoàn Vân Ly buộc phải dọn một khoảng sân lớn để tạo nên phòng bán đấu giá khổng lồ này. Bất kỳ gia tộc nào có tiếng tăm ở thành Phong Chi đều nhận được thiệp mời, vì vậy vừa sáng sớm trong dong binh đoàn Vân Ly đã người đến người đi. Ha ha, đoàn trưởng Hạ, đã lâu không gặp. Đây là tiểu tử nhà ngài phải không? Thật sự là tuổi trẻ tài trí hơn người. Đoàn trưởng Hạ, nghe nói trong dong binh đoàn các người mời được một vị luyện dược sư tam phẩm. Ha ha, về sau cao gia chúng ta còn phải dựa vào dong binh đoàn ngài đấy. Cho dù người dẫn đầu của mấy thế lực này lúc đầu không biết tên của Hạ Quân Mạc, nhưng vì buổi đấu giá hôm nay, bọn hắn phải tìm hiểu rõ, dù không tin ở dong binh đoàn Vân Ly thật sự có luyện dược sư tam phẩm cao cấp, vài lời khách sáo vẫn nên nói. Đâu có, đều là may mắn thôi. Hạ Quân Mạc khiêm tốn lễ phép, trong lòng lại tràn đầy đắc ý, nếu như đã từng, kẻ nhỏ bé như mình những người này chẳng muốn chú ý, sao giờ lại đối xử như bạn tốt như thế? Còn không phải là vì những đan dược kia sao? Hạ Như Phong mệt mỏi ngáp một cái, nửa hít mắt, có chút nhàm chán quan sát người đang nói chuyện với hai cha con Hạ Quân Mạc, cuối cùng phát ra một tiếng than nhẹ. Dạ Thiên Tà dường như nhận ra sự không kiên nhẫn của nàng, cười ta mị nói, đầu tiên, tên béo đang nói chuyện với đoàn trưởng Hạ là Trương Cao ông chủ của Phong Chi Loạn Thế. Phong Chi Loạn Thế là cửa hàng lớn nhất trong thành Phong Chi, các loại dược liệu bên trong vô cùng phong phú. Nếu rảnh cô có thể đi xem, ngoài ra Trương Cao còn là người giàu có nhất thành Phong Chi này. Con người mặc áo màu xanh nhạt kia là gia chủ Cao gia, Cao Lạc, đã là một linh tướng bắt cấp, ở thành Phong Chi này cũng có thể coi là một trong những cường giả đứng đầu. Sao huynh lại biết những chuyện này? Hạ Như Phong nhíu mày, nghi ngờ nhìn về phía nam nhân tuấn Mỹ tà mị bên cạnh. Ngón tay thon dài của Dạ Thiên Tà hơi vướt ve cảm, cười khẽ một tiếng, chẳng lẽ cô không biết? Bước vào một nơi ở mới cần phải hiểu biết một chút về thế lực đứng đầu sao. Hơi sửng sốt, Hạ Như Phong không nói gì nữa, ánh mắt lại nhìn về người đang nói chuyện cùng Hạ Quân Mạc. Lần này đi vào là 5 nam nhân, bên cạnh người đại đầu là một lão giả cùng một thiếu nữ đáng yêu, khiến Hạ Như Phong đặc biệt chú ý chính là lão giả kia, bởi vì người này là người mạnh nhất trong số những người nàng từng gặp, trừ Bạch Thụy và vị sư phụ tiện nghi kia. Linh Vương, lão giả kia. Thế nhưng chính là một cao thủ cấp linh vương. Lần này nam tử trung niên nói chuyện cùng đoàn trưởng Hạ là thành chủ của phủ thành chủ, Hách Thanh, là linh tướng cửu cấp. Còn lão giả bên cạnh, nếu ta đoán không sai thì ông ấy chính là luyện dược đại sư cao cấp của phủ thành chủ, Hạo Lão, cũng là cao thủ đứng đầu thành Phong Chi. Về phần thiếu nữ kia, có lẽ là con gái thành chủ. Dạ Thiên Tà nhìn thấy Hạ Như Phong chú ý tới đoàn người kia, lúc này giải thích một lần. Nhưng mà giọng điệu của hắn vẫn là không chút để ý, giống như cũng không để những người đó vào mắt. Lúc này, khách mời đã đến đông đủ, hội đấu giá cũng sắp bắt đầu, Triệu Nhiên cầm cái búa bước lên, dùng linh lực để truyền giọng nói của mình đi. Các vị khách nhân tôn kính, mời mọi người im lặng một chút, hiện tại hội đấu giá của dong binh đoàn Vân Ly chúng tôi chính thức bắt đầu. Đầu tiên là tiểu hoàn đan, có thể nhanh chóng chữa trị vết thương, giá khởi điểm là 10 vạn bắt đầu đấu giá. 10. Dưới sân im lặng, theo tiếng búa hạ xuống, đã có người không nhịn được mà mở miệng trước, nhưng hắn còn chưa kịp hô giá, ngoài cửa lại truyền đến tiếng nói, chờ một chút. Mọi người đồng loạt quay lại, một thanh niên có khuôn mặt tái nhợt bước vào ánh mắt độc ác đảo qua hai cha con Hạ Quân Mạc, lại nhìn chằm chằm vào tiểu hoàn đan trong tay Triệu Nhiên, hừ lạnh một tiếng, đám người các ngươi thật to gan, dám công khai bán đấu giá thuốc giả, ta tin tưởng ánh mắt của mọi người là sáng như tuyết, hiện tại ta sẽ ở trước mặt các vị đại nhân vạch trần âm mưu của các ngươi. Thanh niên nói xong, đắc ý nhướng mày nhìn về phía cha con Hạ Quân Mạc, giống như hắn đã thấy bộ dạng hoảng sợ của hai người khi lời nói dối bị vạch trần. Quyền 1 chương 56, thuốc giả. Biến cố đột nhiên phát sinh khiến cho đại sảnh ồn ào náo động lập tức im lặng, ánh mắt của tất cả mọi người đều hướng về phía thanh niên, trong mắt mang theo nghi ngờ vô cùng rõ. Tất cả đều nhận ra thân phận của thanh niên kia, là Lý Tinh của công hội luyện dược. Hắn nói ra chắc chắn như vậy, không lẽ đan dược này thật sự là giả sao? Hóa linh đan, nếu luyện dược sư không đạt tới tam phẩm cao cấp, tỷ lệ thành công chính là rất thấp, nhưng hội trưởng của công hội luyện dược cũng chỉ là tam phẩm trung cấp. Thế lực nhỏ bé như Dòng Binh Đoàn Vân Ly lại có luyện dược sư tam phẩm cao cấp sao? Rõ ràng là không có khả năng, như vậy thứ kia cũng chỉ là thuốc giả như lời Lý Tinh đã nói. Vì vậy chỉ trong giây lát, tất cả các thế lực đều nhìn về phía hai cha con Hạ Quân Mạc. Đáng tiếc, trên mặt hai cha con Hạ Quân Mạc chẳng để lộ cảm xúc gì, khiến mọi người cũng không biết thật giả thế nào. Lão sư, thầy thấy chuyện này thế nào? Thành chủ Hách Thanh liếc về phía Lý Tinh. Khe như mày, quay sang lão giả bên cạnh, thấp giọng dò hỏi. Hạo Lao đưa tay vuốt vuốt tròm râu bạc trắng, bởi vì động tác híp mắt mà khỏe mắt hiện ra nếp nhăn rõ ràng. Ta không nghĩ Dòng Binh Đoàn Vân Ly bán thuốc giả, đừng quên ngồi ở đây đều là người quyền quý, bọn họ còn không có lá gan này. Thật sao? Hách Thanh như mày, trong mắt có kinh ngạc chợt lóe, nói như thế đến, Dòng Binh Đoàn Vân Ly thật sự có luyện dược sư tam phẩm cao cấp. Lão sư! Hóa linh đan chỉ là tam phẩm cấp thấp thôi, nếu như cho ngài phương thuốc, ngài cũng không thể chắc chắn luyện được sao. Hạo Lao lắc lắc đầu, bất đắc dĩ cười cười, đan dược tam phẩm cấp thấp, chỉ là về phần nguyên liệu thôi, những mặt khác lại có thể so với đan dược tam phẩm cao cấp, cho dù ta có được phương thuốc của hóa linh đan, nói thật, luyện chế nó một phần thành công ta cũng không thể đảm bảo. Cái gì? Hách Thanh thật sự kinh hãi, hắn biết Hạo Lao không thể luyện chế ra hóa linh đan. Nhưng ít ra cũng nên nắm chắc một hai phần chứ. Nhưng lúc này ông ấy lại nói cho hắn biết, ngay cả một phần chắc chắn ông ấy cũng không có, sao hắn có thể không khiếp sợ. Ha ha, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, không phải ta không có cách gì làm được, người khác cũng làm không được. Thanh nhi, tầm nhìn của ngươi không thể hạn hẹp như thế, tuy nói lấy thế lực của Dòng Binh Đoàn Vân Ly là mời chào không đến, nhưng một vài Dòng Binh Đoàn cũng sẽ dựa vào các gia tộc. Nói không chừng Dòng Binh Đoàn Vân Ly đã dựa vào một đại gia tộc nào đó. Được nghe lời ấy, Hách Thanh bèn im lặng, thấy vậy Hạo Lao cũng không quấy rầy, kéo tay thiếu nữ bên cạnh, cưng chiều nói chuyện cùng nàng. Hừ, sao không mở miệng? Cam chịu rồi sao? Lý Tinh đắc ý rào rạt ngẩng đầu, chỉ cần hắn làm tốt chuyện này, trở về hội trưởng nhất định sẽ thưởng cho hắn. Khi thấy hai cha con Hạ Quân Mạc từ đầu tới cuối đều không giải thích, hắn biết việc này đã thành 89/10. Trong trước mắt, dường như hắn nhìn thấy tương lai sáng chói của mình. Ngay khi hắn đang vô cùng đắc ý, một giọng nói thảnh nhiên như gió nhẹ chậm rãi truyền đến, công hội luyện dược không có ai à? Vậy mà lại để cho người như thế tới gây chuyện, cho dù đến, cũng nên để kẻ có chút thực lực có chút đầu óc đến, không phải sao? Là kẻ nào? Âm thanh đẹp đẽ động lòng người kia lại làm cho ánh mắt Lý Tinh biến đổi. Nhưng khi hắn nhìn tới nơi tiếng nói phát ra thì không khỏi ngây ngẩn cả người. Trong mắt bỗng chốc sinh ra cảm giác kinh diễm. Đây là lần thứ hai hắn nhìn thấy Hạ Như Phong, vẫn như cũ không có cách gì che giấu kinh diễm. Lý Tinh không thể không thừa nhận, Hạ Như Phong là người đẹp nhất hắn đã gặp, không chỉ có khuôn mặt, ngay cả khí chất cũng là nữ tử thế gian không thể sánh được. Hơn nữa lúc nàng đi tới còn mang theo mùi thuốc nhàn nhạt, Lý Tinh theo bản năng ngửi một cái, trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn. Vẻ mặt Hạ Như Phong chợt trầm xuống. Khoe miệng chậm rãi dơ lên độ cong lạnh lùng, sau đó mọi người liền thấy nàng chân lên, hung hăng đá bụng Lý Tinh. Rầm. A. Lý Tinh đang đắm chìm trong mùi thuốc kia, không kịp đề phòng nên bị Hạ Như Phong đá bay ra ngoài, mạnh mẽ va vào góc tường, khoe miệng lưu lại một vệt máu. Hắn trợn mắt há hốc mồm ngẩng đầu lên, đột nhiên trước mắt tối sầm lại, một loạt nắm đấm rơi như mưa trên thân thể hắn. Không chỉ người của các thế lực. Ngay cả người trong Dòng Binh Đoàn Vân Ly cũng sững sờ. Ai cũng không nghĩ tới, nàng ngay cả báo trước cũng không nói đã xuất chiêu, hơn nữa còn xuống tay vô cùng ác độc. 3. Một chiêu cuối cùng đánh vào xương sườn của Lý Tinh, đợi tiếng gãy lịa giòn vàng sau khi Lý Tinh ngất đi truyền đến, Hạ Như Phong mới thu lại nắm đấm, giống như buồn bã lắc đầu một cái, xin lỗi, không cẩn thận hơi nặng tay một chút, ta cũng không biết, hắn sẽ chịu bị đánh như vậy. Vô sỉ, quá vô sỉ, chính mình vô cớ đánh người, còn trách người khác không đánh lại, còn có người vô sỉ hơn nàng sao. Dù sao những người này đều không biết quan hệ giữa Hạ Như Phong và Hạ Quân Mạc, vì vậy không biết nguyên nhân nàng đánh người. Chỉ là sau đó, mọi người mới biết, kẻ vô sỉ hơn nàng, thật sự là có. Vô sỉ, không biết xấu hổ. Không, cái này cũng không trách ngươi. Dạ Thiên Tà trống óc, đi đến trước mặt Hạ Như Phong nhẹ nhàng cười, mắt tím hiện lên ánh sáng đùa giỡn độc ác, khỏe môi cong lên. Hắn chẳng những không thể trách ngươi, còn phải cảm ơn ngươi mới đúng. Hiện giờ tất cả những người có mặt ở đây đều có tư cách bị ngươi đánh. Bị đánh. Còn phải cảm ơn nàng ta. Mọi người đều sững sờ nhìn nam nhân tà mị bỗng nhiên xuất hiện, ở đây có những người đã sống hơn nửa đời người, còn chưa bao giờ gặp qua người vô sỉ như thế. Nói như thế, hắn quả thật nên cảm tạ ta, nếu không nhờ ta, chỉ sợ cả đời hắn cũng không có cơ hội này. Khoe miệng Hạ Như Phong từ từ mở rộng, ngay cả mi nhỏ cũng nhiễm ý cười, lập tức lấy từ trong linh giới ra một viên tiểu hoàn đan, nhét vào miệng Lý Tinh. Lúc mọi người đang mở mịt không hiểu, vết thương trên cơ thể Lý Tinh đã lành lại với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Cái này, vừa rồi nàng ta cho Lý Tinh ăn cái quái gì? Sao tốc độ chữa trị lại nhanh như vậy? Tiểu hoàn đan không phải thứ mà ai cũng có phúc nhìn thấy, chỉ có Hạo Lão là luyện dược sư cao cấp của phủ thành chủ nhận ra, nhưng hiệu quả của viên tiểu hoàn đan vừa rồi lại khiến vị luyện dược sư tam phẩm trung cấp này kinh sợ. Tiểu hoàn đan, quả thật là tiểu hoàn đan chuyên dùng để chữa trị vết thương. Nhưng hiệu quả này, ít nhất là trên cao cấp. Ôi trời, ta cũng không thể luyện chế ra đan dược tam phẩm cao cấp A. Chỉ một thời gian rất ngắn, Lý Tinh đã mở mắt, dường như hắn còn không hiểu đã xảy ra chuyện gì, chỉ nhớ tới vừa rồi thiếu nữ xinh đẹp này đánh cho hắn một trận tới toàn thân đau nhức. Sau khi cảm thấy một dòng mát mẻ chạy khắp toàn thân, hắn liền tỉnh, xem ra ngay cả ông trời cũng đứng về phía hắn, nghĩ tới điều này, Lý Tinh không khỏi ngửa mặt lên trời cười. Ha ha, không ngờ ông trời cũng không hài lòng việc các ngươi đã bán thuốc giả còn muốn giết người diệt khẩu, vì thế mới để ta sống lại đến vạch trần trò hề của các ngươi, để xem bây giờ các ngươi làm gì để tiếp tục che giấu sự thật. Hừ. Khiến hắn không ngờ tới là, hắn vừa dứt lời, chẳng những không có ai ủng hộ hắn, ngược lại ánh mắt mỗi người đều như đang nhìn một thằng ngốc. Hạ Như Phong ngay cả mí mắt cũng lười nâng lên, lại lấy ra một cái bình ngọc, ném cho Triệu Nhiên. Triệu Nhiên biết bên trong là đan dược chân quý, vội vàng bắt được, ngay khi hắn âm thầm đoán trách Hạ Như Phong không biết cẩn thận, bên tai vọng tới lời nói thản nhiên của thiếu nữ, tặng ngươi, mau ăn đi. Đôi tay cầm bình ngọc run mạnh lên, Triệu Nhiên kích động cả người run run, cảm kích nhìn Hạ Như Phong, mở nắp bình, đổ viên đan dược bên trong ra, ngửa đầu nuốt xuống, đan dược vừa vào miệng chớp mắt đã tan thành chất lỏng chảy xuống yết hầu. Đã có chuyện vừa nãy. Hiện tại những người có mặt đều chờ mong nhìn Triệu Nhiên. Cuối cùng Hạ Như Phong chọn Triệu Nhiên đến chứng minh mà không phải cha con Hạ Quân Mạc là vì nàng muốn để cho hai người họ đạt tới cấp 8 hoặc cấp 9 mới dùng, dù sao đan dược đột phá chỉ có thể dùng một lần một cảnh giới. Nhưng thông qua con mắt quan sát trời sinh, Hạ Như Phong biết tiềm lực của Triệu Nhiên không còn nhiều nữa, chỉ sợ cả đời này cũng không thể trở thành đại linh sư bắt cấp. Đan dược đó Lý Tinh cũng sửng sốt. Không biết vì sao có một loại dự cảm không rõ, sau lại nhớ tới Tần Sắc từng khẳng định với mình, hắn liền bình tĩnh lại. Cố làm ra vẻ huyền bí sao? Ta không tin, đan dược này thực sự có hiệu quả. Đúng lúc này, tiếng Lý Tinh chợt ngưng lại, con ngươi bông trợn to, bộ dạng như đang gặp quỷ. Hơn nữa cùng lúc đó, những người còn lại hô hấp không khỏi căng thẳng, ngơ ngác nhìn khí thế chợt bùng lên trên người Triệu Nhiên. Quyền 1 chương 57, bán đấu giá thật đắt. Đại linh sư nhị cấp. Chuyện này. Ta kháo, còn ai dám nói đan dược kia là giả? Chẳng lẽ đột phá cũng có thể làm giả sao? Một câu chửi ý mở, hình như nghĩa là mẹ nó vui vẻ. Ha ha, lần này công hội luyện dược mất mặt thật lớn rồi. Sau khi phục hồi tinh thần, có những người không khỏi vui sướng khi người gặp họa. Trên đại lục luyện dược sư luôn luôn cao ngạo, mỗi lần nói chuyện bọn họ đều vô cùng hà khắc. Vì thế ở đây có rất nhiều người hy vọng công hội luyện dược bị xấu mặt, dù sao việc công hội luyện dược mất mặt cũng không có ảnh hưởng xấu gì tới bọn họ. Khu khu, các vị hãy bình tĩnh. Triệu Nhiên thu sự kích động lại, ho khan hai tiếng, nói, ta nghĩ, nhìn tác dụng của tiểu hoàn đan và hóa linh đan, phục linh đan không cần kiểm tra lại, không phải sao? Vậy hiện tại chúng ta tiếp tục hội đấu giá vừa rồi, đấu giá một lúc 5 viên tiểu hoàn đan, ta phải nhắc nhở mọi người trước một chút, mỗi loại đan dược đều chỉ có 15 viên, nói cách khác, chỉ có 3 cái người có thể đạt được, được rồi, bắt đầu kêu giá. Triệu Nhiên vừa dứt lời, tiếng gọi giá đã vang lên, tác dụng của tiểu hoàn đan bọn hắn cũng thấy, vì vậy rất nhiều người tranh tới mặt đỏ tai hồng. Nhưng từ đầu tới cuối, người của phủ thành chủ và Trương Cao mập mạp cũng chưa từng mở miệng. Bên trong phủ thành chủ có một vị luyện dược sư tam phẩm cao cấp, tiểu hoàn đan và phục linh đan mặc dù khó luyện, nhưng cũng không phải là không luyện được, bọn họ không cần phải hoang phí tiền tài, bởi vì cuối cùng hóa linh đan mới là mục tiêu của bọn họ. Trương Cao cũng như thế, thân là thủ phủ, nhà giàu số 1 của thành Phong Trì, lại chuyên buôn bán dược liệu, nào từng mua quá mấy viên đan dược, ý là tên này kén chọn, rất ít khi mua, vì vậy đây cũng không phải mục tiêu của hắn. Còn Lý Tinh, từ khi bắt đầu bán đấu giá đã không có người để ý tới hắn, cho nên đã sớm điệu xỉu chạy đi rồi. Cuối cùng, tiểu hoàn đan bị Cao gia, Tiền gia, Nô gia lấy 60 vạn, 65 vạn, cùng 75 vạn mua được. Kết quả này khiến cho Hạ Như Phong không khỏi cảm thán một tiếng, thành Phong Trì, quả nhiên là thành Hỏa Vân không thể sánh được. Lúc trước bán đấu giá hóa linh đan ở thành Hỏa Vân cũng chỉ 20 vạn là mặc cả xong. Tuy nói khi đó chỉ có một viên hóa linh đan, nhưng giá trị của hóa linh đan, tiểu hoàn đan có thể so được sao? Ha ha, thấy bán đấu giá tiến hành thuận lợi như thế, Triệu Nhiên đắc ý nhếch mày, trên mặt mang theo vui vẻ nồng đậm. Đấu giá tiểu hoàn đan kết thúc, không đạt được cũng đừng nản chí, tiếp theo sẽ đấu giá phục linh tán, giá khởi điểm cũng là 10 kim tệ. Bất kể là tiểu hoàn đan hay là phục linh đan đều không phải con át chủ, vì thế cũng không bán giá quá cao, chỉ lấy giá 62 vạn, 70 vạn, 81 vạn bán ra. Nhưng dòng binh trong dòng binh đoàn Vân Ly khi nào thì thấy được nhiều kim tệ như vậy? Tất cả đều trợn tròn mắt. Bong! Gõ đua xuống, tiếng ồn ào trên sân nháy mắt yên tĩnh lại, mọi người ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm Triệu Nhiên, ánh mắt ấy làm cho Triệu Nhiên có một loại cảm giác, bản thân giống như một đại mỹ nữ cởi hết quần áo, mà phía dưới chính là đám sắc lang đang nhỏ dại thèm thuồng. 1612, chết cười với anh này. Nghĩ vậy, Triệu Nhiên rét lạnh một phen, vội vàng vứt bỏ suy nghĩ trong đầu, nói, chắc hẳn chư vị đại nhân đều đã chờ mong thật lâu, như vậy cuộc đấu giá tiếp theo, là 5 viên hóa linh đan, nhưng đan dược này mỗi thế lực chỉ có thể đấu giá một lần, nếu có được 5 viên sẽ không thể tiếp tục đấu giá những thứ ở sau, hiện tại bắt đầu gọi giá, khởi điểm là 30 vạn kim tệ. Lời của Triệu Nhiên khiến cho tất cả đều nhăn mày. Chỉ có thể đấu một lần. Nhưng trong bọn họ có rất nhiều người muốn lấy tất cả 15 viên đan dược kia, thậm chí trong đầu nhiều người đã nổi lên ý muốn cướp đoạt. Ai bảo 15 viên hóa linh đan quá mức mê người chứ? Ngay khi ý nghĩ ấy vừa dâng lên trong đầu, một luồng uy áp bao phủ bọn họ. Dưới uy áp kia, những người có mặt nhỏ đầy mồ hôi lạnh, dù là cử động một ngón tay cũng vô cùng khó khăn. Khó trách dòng binh đoàn Vân Ly lại nhanh chóng nổi lên. Tất nhiên là bọn hắn đã may mắn dựa vào thế lực cường đại hoặc cường giả nào đó, bởi vậy nháy mắt mọi người đều thu hồi sự tham lam của mình, không dám lại có suy nghĩ cướp đoạt kia nữa. Đa tạ. Hạ Như Phong sờ mũi, thản nhiên nói. Người khác không biết nguyên nhân, nàng ở gần Dạ Thiên Tà nhất nên cảm nhận rất rõ vừa rồi là nam nhân bên cạnh ra tay giúp đỡ, chỉ là nàng vẫn không hiểu, hai người bọn họ vốn không quen biết, vì sao hắn liên tục giúp đỡ mà không cần trả ơn. Nam nhân cong cong khoe miệng, trên khuôn mặt tuấn mỹ lóe ra ánh sáng chói lọi, giật giật khoe môi, lại cái gì cũng không nói mà thu lại ánh mắt. 150 vạn. Hách Thanh liếc nhìn người của các gia tộc khác, ngón tay nhẹ nhàng gõ bắp đùi, bờ môi mang theo nụ cười tình thế bắt buộc. Mọi người đều bị cái giá dọa sợ, giá khởi điểm của hóa linh đan là 50 kim tệ, hắn trực tiếp tăng gấp mấy lần, rõ ràng là muốn đánh phủ đầu lên suy tính của mọi người ở đây. 160 vạn. Trương Cao vứt cằm, lơ đãng nói, giống như 160 vạn kim tệ với hắn mà nói thật giống như 160 tảng đá, vẻ mặt tỏ ra một chút cũng không thèm để ý. Hách Thanh không mở miệng nữa, nếu như đấu giá là phá tương đan, hắn chắc chắn liều lĩnh giành lấy, nhưng đây cũng chỉ là hóa linh đan thôi, chỉ có thể khiến cho năm đại linh sư cửu cấp của gia tộc đột phá thành linh tướng, hơn nữa, phía sau còn có cơ hội, không cần thiết phải giành giật cùng Trương Cao. còn ai hơn 160 vạn kim tệ không? 160 vạn kim tệ một lần, 160 vạn kim tệ hai lần, 160 vạn kim tệ ba lần. Được rồi, nếu đã không có, nam viên hóa linh đan này đã thuộc về Trương lão bản. Theo tiếng đũa bình tĩnh hạ xuống, trên mặt Trương Cao béo mập cười như nở hoa, bởi vì thuộc hạ của hắn, có ba người đến linh sư cửu cấp vẫn không thể đột phá, như thế chẳng khác nào hắn đã thêm ba linh tướng nhất cấp, còn con trai hắn cũng đến đại linh sư lục cấp, dùng hóa linh đan là có thể đến đại linh sư thất cấp, sao hắn có thể không vui? Quyển 1 chương 58. Lần đầu tiên giao dịch bị Trương Cao đạt được, những người còn lại cũng không thất vọng, dù sao vẫn còn hai cơ hội nữa. 150 vạn. Nhưng, bọn họ còn chưa kịp mở miệng, lần thứ hai lại bị cái giá hào phóng của Hách Thanh dọa sợ. Hơn nữa bọn họ không phải Trương Cao béo kia, là người giàu nhất thành Phong Chi này, lại có quan hệ sâu với rất nhiều gia tộc, dám cạnh tranh với thành chủ. Cuối cùng, nam viên hóa linh đan bị Trương Cao lấy được, nam viên khác về tay thành chủ Hách Thanh, cuối cùng chỉ còn lại có nam viên, như thế cũng có nghĩa trong rất nhiều gia tộc còn lại, chỉ có một gia tộc có thể lấy được. 50 vạn. 80 vạn. 85 vạn. Tiếng đấu ý liên tiếp vang lên, trên mặt dòng binh Đoàn Vân Ly chất đầy tươi cười, mấy trăm vạn kim tệ a. Cả đời bọn họ cũng không thể được trả nhiều tiền thưởng như thế, cho dù là ba dòng binh đoàn lớn kia, không tới 50 năm cũng không thể lấy được mấy trăm kim tệ đúng không? Nhưng bây giờ, bọn hắn thế mà lại may mắn được nhìn nhiều kim tệ như vậy, sao lại không xúc động sâu sắc? 195. Cao Lạc cắn răng thốt ra cái giá này. Nếu sớm biết mọi người liều chết tranh đoạt, lúc trước hắn đã tranh cũng Trương Cao. Lúc ấy tất cả bọn họ đều nghĩ, dù sao phía sau còn có cơ hội, tranh giành với Trương Cao béo làm gì. Vậy không phải tự làm mình mất mặt sao? Nhưng ngàn nghĩ và nghĩ, lại không ngờ có nhiều người muốn hóa linh đan tới mức điên cuồng như vậy. Cũng là, trong thành Phong Chi, trừ thành chủ có quyền thế lớn nhất và thương nhân Trương Cao gia tộc nào không có kẻ thù. Nam viên hóa linh đan là đủ ảnh hưởng đến toàn cục, bọn họ không chiếm được, cũng quyết không để cho kẻ thù của mình chiếm được, bằng không đó chính là lúc gia tộc của mình gặp họa diệt tộc. 250 vạn. 300 vạn. Gia chủ trẻ tuổi của Tiền gia Tiền Lâm nói xong, hai chân lập tức mềm nhũn, trên trán chảy đầy hôi lạnh, khẩn trương siết chặt nắm đấm. Tuy nói Tiền gia không thiếu tiền, nhưng số tiền hắn có thể tham ô vào lúc này, cũng chỉ có nhiều như vậy. Nếu đối phương lại ra giá cao hơn, hắn lập tức không thể tiếp tục kêu giá. 300 vạn. Còn ai hơn 300 vạn không? 300 vạn lần thứ nhất, 300 vạn lần thứ hai, 300 vạn lần. Nghe vậy Tiền Lâm lập tức vui mừng, ngay khi hắn cho rằng mình nhất định thắng, một giọng nói thản nhiên truyền đến, trực tiếp đánh rơi hắn từ thiên đường xuống địa ngục. 310 vạn. 310 vạn lần thứ nhất, 310 vạn lần thứ hai, 310 vạn lần thứ ba. Nếu không còn ai muốn trả giá, nam viên đan dược này, thuộc về Cao gia chủ. Thành viên trong dòng binh Đoàn Vân Ly như lọt vào sương mù, bọn họ cho rằng hóa linh đan có thể nâng đến 160 vạn đã là đắt lắm rồi, đợi tới khi hội bán đấu giá chấm dứt, bọn họ mới biết, thế nào mới là đắt. Đồng thời trong lòng những người có mặt phát ra một tiếng cảm thán, luyện dược sư, thật sự là người giàu có nhất trên đời, tùy tiện luyện một viên đan dược là có thể lấy được nhiều tiền như thế. Hơn nữa, đó mới chỉ là tác phẩm lần đầu tiên hạ như phong luyện đan dược tam phẩm, cho nên độ hoàn mỹ vẫn chưa đạt tiêu chuẩn. Ha ha, chúc mừng đoàn trưởng hạ, không biết luyện dược sư tam phẩm cao cấp của quý đoàn bây giờ có ở đây không? Có thể giới thiệu ngài ấy với chúng ta một chút không? Sau khi hội đấu giá kết thúc, mọi người đang định ra về, nhưng lời nói của thành chủ Hách Thanh lại khiến tất cả bọn họ dừng bước, đồng loạt nhìn về phía Hạ Quân Mạc. Bọn họ cũng rất muốn biết. Rốt cuộc là ai có thể luyện chế ra hóa linh đan? A, luyện dược sư tam phẩm cao cấp sao? Ta lại quên chưa giới thiệu với các vị rồi. Hạ Quân Mạc vẫy vẫy tay với Hạ Như Phong, khuôn mặt mang theo ý cười dịu dàng. Phong Nhi, mau đến đây. Ta xin giới thiệu với các vị đại nhân một chút, người này chính là luyện dược sư tam phẩm cao cấp của dòng binh đoàn chúng ta. Những người có mặt đều giật mình, miệng há to, ngơ ngác nhìn khuôn mặt ngây thơ của Hạ Như Phong. Trong đầu hỗn loạn, giống như còn chưa hết say rượu. Thiếu nữ còn ngây thơ này, chính là luyện dược sư tam phẩm cao cấp. Sao có khả năng lấy được? Lừa quỷ đi. Nhưng lúc đầu, nàng cũng từ trong linh giới lấy ra một viên tiểu hoàn đan và hóa linh đan mà càng thèm quan tâm, nếu nàng ta không phải là luyện dược sư, sao có thể không cần đan dược quý giá như vậy? Chỉ là dù đã hiểu mức độ chân thật của câu chuyện, bọn họ cũng rất khó chấp nhận, một người còn rất trẻ mà đã có thành tựu như thế. Quyền 1 chương 59, Phong Chi Loạn Thế. Các ngươi nghe nói gì chưa? Buổi đấu giá trong dòng binh đoàn Vân Ly đã thành công, nghe nói luyện dược sư ở đấy là một thiếu nữ mới mười mấy tuổi. Lừa đảo đúng không? Làm sao lại có một luyện dược sư tam phẩm mười mấy tuổi? Người quen của ta là thị vệ trong phủ thành chủ, nó đi cùng thành chủ tới buổi đấu giá, chính mắt nhìn thấy đoàn trưởng của dòng binh đoàn Vân Ly giới thiệu. Ta còn nghe nói, thiếu nữ đó hình như là con gái riêng của đoàn trưởng dòng binh đoàn Vân Ly, hơn nữa phía sau còn có một đại gia tộc làm hậu thuẫn. Con gái riêng? Thật hay giả vậy? Đó đương nhiên là sự thật. Sau hội đấu giá hội, lời đàm tiếu lập tức truyền đi khắp thành Phong Chi. Đi ở trên đường, nghe được người bên ven đường nói chuyện với nhau, Hạ Như Phong có chút xấu hổ sờ sờ mũi. Lời đồn thật đáng sợ, từ khi nào thì nàng trở thành con gái riêng của cứu cứu vậy? Bất đắc dĩ lắc đầu, cũng may có một số việc nàng sớm có thể coi nhẹ. Đúng rồi, hôm đó, cần phải đa tạ ngươi. Từ ngày tổ chức bán đấu giá đến nay đã là 5 ngày, trong 5 ngày này có không ít thế lực không tin bên trong dòng binh đoàn Vân Ly có cường giả chấn thủ đã phái người đi dò xét vào ban đêm, nhưng cuối cùng những kẻ đó đều bị Dạ Thiên Tà bắt lại, từ đó về sau không còn ai dám đánh chủ ý lên dòng binh đoàn Vân Ly nữa. Nhìn gò má tinh xảo của thiếu nữ bên cạnh, Dạ Thiên Tà cong môi cười khẽ, trong tươi cười mang theo tà khí, nếu cô thật sự muốn cảm tạ ta, vậy lấy thân báo đáp là được. Khoe miệng co rút mạnh, Hạ Như Phong dừng bước, khoanh tay trước ngực đánh giá Dạ Thiên Tà, sau khi nhìn thấy trong mắt tím của hắn mang theo đùa giỡn độc ác mới lặng yên nhẹ nhàng thở ra, lập tức nhíu mày, nhẹ nhàng cười cười, lấy thân báo đáp, ngươi sao? Nàng nhẹ lắc đầu, thở dài một tiếng, buông hai tay đang ôm ngực, đi về phía trước, đến một chỗ thì ngừng lại, dương mắt nhìn bảng hiệu của cửa hàng, nói, Phong Chi Loạn Thế, cuối cùng cũng tới rồi. 4 ngày trước, nàng thành công đột phá đến linh sư tam cấp, cũng là lúc nên rời đi, bởi vì thi đấu ở thành Thiên Dược đã sắp bắt đầu. Nhưng trước khi đi, nàng cần chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, giúp cho cha con Hạ Quân Mạc ở nơi này có thể bình yên vô sự. Vì vậy, nàng lựa chọn Phong Chi Loạn Thế để thương lượng hợp tác. Hợp tác với người giàu nhất thành Phong Chi, không thể nghi ngờ chính là sự lựa chọn tốt nhất, tin tưởng có Trương Cao chống lưng. Nhất định các thế lực đánh chủ ý lên dòng binh đoàn Vân Ly sẽ bị kinh sợ mà không dám làm gì. Các vị, đến cửa hàng của ta cần mua gì vậy? Trưởng quầy nhìn thấy hai người đi vào, nâng lên mí mắt, giọng điệu hơi có vẻ không kiên nhẫn, rất hiển nhiên hôm nay tâm tình không tốt, hơn nữa hai người Hạ Như Phong trông rất xa lạ, bởi vậy cũng để ý nhiều. Hạ Như Phong nhẹ nhàng nhíu mày, tầm mắt quét trong phòng một vòng, dừng lại ở khu dược liệu. Lấy nhãn lực của Hạ Như Phong đương nhiên nhận ra tủ thuốc này là dùng lam bảo thạch đắt đỏ để tạo ra, loại bảo thạch này có thể giữ lại mùi hương của dược liệu, không tỏa vào trong không khí. Xem ra vậy Trương Cao cũng không phải người mù tịt về dược liệu. Này, ta nói hai người các ngươi, rốt cuộc có chuyện gì? Không có việc gì thì cút khỏi đây ngay cho ta. Nhìn thấy ánh mắt Hạ Như Phong đặt ở tủ dược liệu, trưởng quầy cười lạnh một tiếng. Nhìn bộ dạng bọn họ không giống như luyện dược sư, hơn nữa trong thành Phong Chi này những ai không thể chọc vào hắn đều biết, nhưng lại không biết hai người này, hiển nhiên là bọn họ vừa tới thành Phong Chi. Thật ra Hạ Như Phong và Dạ Thiên Tà cũng không phải không có tiếng tăm gì ở thành Phong Chi, làm luyện dược sư tam phẩm cao cấp, những thế lực tham gia buổi đấu giá đều biết nàng. Hơn nữa lúc đầu Hạ Như Phong đập phá dòng binh đoàn thủy vực, lại khiêu chiến với thủy đằng, mà lúc hai dòng binh đoàn quyết chiến với nhau, Hạ Như Phong và Dạ Thiên Tà đều xuất hiện qua. Đáng tiếc lúc đó trưởng quầy chưa từng đến, đương nhiên không biết hai người bọn họ là ai. Nếu hắn không biết, liền cho rằng hai người này là từ bên ngoài đến, khi nói chuyện không khách khí chút nào. Huống chi hôm qua nữ nhân của hắn ruồng bỏ hắn để tiến vào vòng tay của người khác, hôm nay lại bị Trương Cao cở mắng một trận, tâm tình tự nhiên không tốt, lúc này có hai nơi chút giận, hắn không hung hăng phát tiết thì sao xứng đáng với bản thân. Ta muốn gặp ông chủ của ngươi. Hạ Như Phong lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn một cái, giọng điệu thản nhiên nói. A. Trường quay từ chỗ ngồi đứng lên, trong mắt mang theo nồng đậm khinh bỉ, coi thường cười một tiếng. Ngươi nghĩ ngươi là ai? Có tư cách gì mà đòi gặp ông chủ của chúng ta? Ông chủ của ta há là người ngươi nói gặp thì gặp. Ta nói cho ngươi biết, ông chủ của ta vừa đi dong binh đoàn Vân Ly xin gặp luyện dược sư đại nhân, ừ, trừ phi ngươi là luyện dược sư đại nhân, nếu không ông chủ chúng ta không có khả năng đồng ý gặp ngươi. Nhưng cũng không xem ngươi là cái quái gì, có thể so sánh với luyện dược sư đại nhân sao. Ta nói, các ngươi vẫn nên đến từ đâu thì về nơi đó. Ở đây trông thật trướng mắt. Nghe thấy lời ấy, Hạ Như Phong im lặng sờ sờ múi. Nàng quả thật không thể so sánh với luyện dược sư đại nhân, bởi vì nàng chính là vị luyện dược sư đại nhân mà ông ta nói. Như Phong, cô cũng có lúc tốt tính như vậy. Dạ Thiên Tà con môi, hơn một tháng ở chung, hắn sớm biết thiếu nữ này là kiểu người có thù tất báo, nhưng hiện tại biểu tình vẻ mặt của nàng dù rất lạnh lùng nhưng lại không có dấu hiệu tức giận, điều đó khiến Dạ Thiên Tà có chút kinh ngạc. Chẳng lẽ cho cắn ngươi một miếng, ngươi còn cắn ngược lại sao? Hạ Như Phong căn bản không hề để lời của trưởng quầy trong lòng. Dưới cái nhìn của nàng, trưởng quầy cũng chỉ là một con chó mà thôi, nàng là người, so đo với xuất sinh chẳng phải là sỉ nhục nhân cách của nàng sao? Ngươi nói cái gì? Sắc mặt trưởng quầy mạnh biến đổi, phẫn nộ nắm chặt hai bàn tay, huyệt thái dương giật mạnh mấy cái, hai tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Như Phong. Ai, Như Phong, cô nói không sai, ông ta thật đúng chỉ là xuất sinh. Ngay cả tiếng người cũng nghe không hiểu. Dạ Thiên Tà khoanh tay trước ngực, lắc đầu thở dài một tiếng, ánh mắt mang theo đồng tình nhìn về phía trung trưởng quầy. Thật ra, con chó này thật đáng thương, rõ ràng là con chó lại phải sinh hoạt trong thế giới loài người, làm xuất sinh, làm sao có thể quen với thói quen với con người. Lúc nói lời này, Dạ Thiên Tà cố gắng nặn ra hai giọt nước mắt xây dựng không khí, đáng tiếc cho dù thế nào cũng nặn không đi ra, chỉ đành từ bỏ. Khu khu. Động tác và lời nói của Dạ Thiên Tà khiến cho Hạ Như Phong tự sặc nước bọt của mình, toàn bộ lạnh lùng trên mặt đều biến mất, nàng nhìn Dạ Thiên Tà chớp chớp mắt, trong đồng tử sâu thẳm tràn đầy ý cười, nếu không, chúng ta làm việc tốt, đưa nó trở lại thế giới của xuất sinh, thế nào? Không ngờ Như Phong còn thiện lương như vậy. Dạ Thiên Tà lắc lắc đầu, đoán chừng cũng chỉ có hắn mới nói Hạ Như Phong thiện lương. Vừa rồi con chó này còn cắn chặt chúng ta không chịu thả. Nhưng để một con chó điên cắn người thật sự quá nguy hiểm, tránh cho vi khuẩn lây bệnh cho người khác, hay là chúng ta đưa nó trở về đi. Nơi đó mới thích hợp với nó nhất. Hạ Như Phong không khỏi trợn mắt há hốc mồm, so với Phúc Hắc mắng chửi người, còn có ai bị được Dạ Thiên Tà, hết lần này tới lần khác mắng người mà không mang theo chữ nào thô tục, còn giống như hắn đang làm việc tốt muốn người khác phải cảm ơn hắn. Chuyện này khiến Hạ Như Phong có một loại cảm giác, nam nhân tà mị Phúc Hắc này. Rất nguy hiểm. Phụt. Chỉ là nghe được hai người họ kẻ sướng người họa, sắc mặt trưởng quầy từ từ xanh ngắt, lại dần dần chuyển sang trắng, cuối cùng là đỏ lên, phun ra một ngụm máu tươi, hắn bỗng nhiên ngửa đầu giống to một tiếng, một quyền nện trên mặt quầy. Hai kẻ chết tiệt các ngươi, lão tử muốn rẻ dỗ các ngươi. Nhưng, hắn còn chưa kịp động thủ, ngoài cửa liền truyền đến một giọng nói ồm ồm, mẹ nó, kẻ nào to gan dám đến cửa hàng của lão tử Dương Ai. Ngoài cửa là Trương Cao đang đưa lưng về phía ánh sáng mặt trời đi vào, trên khuôn mặt béo trắng mang theo tức giận, cơ thể to béo như núi bước một bước là mặt đất rung lên một lần. Mà nhìn thấy Trương Cao xuất hiện, trên mặt trưởng quầy vô cùng mừng rỡ, vội vàng nên đón, nước mắt nước mũi kèm lèm kể lể, ông chủ, ngài phải làm chủ cho ta. Hai người này thật là không có đạo lý, vô duyên vô cớ nói muốn phá cửa hàng của ông chủ nhất định phải dạy dỗ bọn họ. Hắn biết làm hỏng đồ vật trong cửa hàng thì phải bồi thường, mặt quầy bị hắn đập nát, vì trốn tránh trách nhiệm nên chỉ có thể đổ hết mọi chuyện cho Hạ Như Phong và Dạ Thiên Tà, dù sao cũng không còn ai thấy, bọn họ chối bỏ cũng vô dụng. Trương Cao vốn cao ngạo cũng chưa liếc hắn một cái, trên mặt chất đầy tươi cười hướng nên đón Hạ Như Phong, tươi cười đó hết sức định nọt, ha ha, hoan nghênh a hoan nghênh. Ta còn đang định đến dong binh đoàn Vân Ly nhưng lại nhớ ra đã quên mang theo lễ vật nên mới vòng về. Không ngờ thế nhưng lại có thể gặp Như Phong đại sư, không biết hai vị tới đây có chuyện gì, ta sẽ ưu đãi, chiết khấu 70% cho các vị. 1612, giảm giá đó, còn là 70% lận ta ước mình đi mua sắm cũng được như thế. Quyền 1 chương 60, rời đi. Trưởng quay ngây dại, sững sờ há to miệng, nhìn bộ dạng nịnh nọt của ông chủ mình, đương nhiên có một loại cảm giác. Đây thật sự vẫn là ông chủ sao? Chắc là đã có ai giả mạo đúng không? Đúng rồi, dong binh đoàn. Luyện dược sư đại nhân. đó chẳng phải dong binh đoàn Vân Ly gần đây đã gây náo loạn dữ dội sao? Trời ạ, hắn vậy mà lại đắc tội luyện dược sư đại nhân, ông trời, cho một đạo thiên lôi đánh chết hắn đi. Đương nhiên, thiên lôi bề bộn nhiều việc, không thừa thời gian đi đánh chết một con kiến hôi bé nhỏ. Là thế này, ta có một cuộc làm ăn muốn trao đổi với ông chủ Trương. Hạ Như Phong sờ sờ mũi, trên mặt mang theo tươi cười thản nhiên, ánh sáng mặt trời ngoài cửa chiếu vào, dừng trên người nàng, một thân áo đỏ dưới ánh mặt trời vô cùng xinh đẹp. Trong lòng Trương Cao vô cùng mừng rỡ, sao hắn lại không biết việc này đại biểu cho cái gì? Luyện dược sư đại nhân cùng mình làm ăn, đó có nghĩa là tiền bạc sẽ từ từ chảy vào túi của mình. Trương Cao hắn là thương nhân, thứ mà thương nhân thích luôn là ích lợi, mà có thể mang đến ích lợi lớn nhất cho hắn, chính là thiếu nữ trước mặt. Được, đại sư, còn có vị công tử này, xin mời đi theo ta. Trương Cao làm động tác mời, dẫn đầu đi lên tầng trên, bỗng nhiên hắn nhớ tới cái gì, xoay người lại hung tợn trừng mắt nhìn trưởng quầy. Đợi chút nữa ta sẽ lại thu thập ngươi. Trưởng quầy sợ tới mức hai chân mềm nhũn, nằm úp sấp trên mặt đất, trong lòng nhất thời hối hận vạn phần. Hắn chọc ai không chọc, sao lại chọc tới một vị luyện dược sư chứ hả? Đó chính là luyện dược sư đại nhân à, một câu của nàng, bản thân chết rồi còn có thể chết lại. Suy nghĩ tới điều này trưởng quầy sợ run cả người, tim đập nhanh nhìn bóng dáng sắp biến mất trên thang, không ngừng an ủi chính mình. Người cao quý như luyện dược sư đại nhân, hẳn là sẽ không so đo với tiểu nhân vật như hắn đâu. Dưới sự chỉ dẫn của Trương Cao, Hạ Như Phong đi vào trong. Người được mùi thơm ngát nhàn nhạt truyền đến, tâm tình bình tĩnh như nước, hai tròng mắt đảo qua đồ vật trong phòng, lại phát hiện phong chi loạn thế rất giàu có, vật dụng và bàn trà trong phòng đều dùng thanh hương mộc tạo nên. Thanh hương mộc là loại cây đặc biệt của cấm địa phong chi, cũng là một loại dược liệu để luyện dược, giá cả đắt đỏ, tỏa ra mùi thơm có thể làm cho lòng người an tĩnh lại, rất thích hợp để sử dụng khi đàm phán với người khác. Hai người tùy ý ngồi xuống. Trương Cao tự mình thay bọn họ rót trà, ngáp một cái mới mỉm cười hỏi, đại sư, không biết các ngài cần nói là chuyện làm ăn gì? Nếu có muốn ta hỗ trợ, ta nhất định sẽ toàn lực tương trợ. Ngón tay thon dài của Hạ Như Phong gõ nhẹ lên mặt bàn, ánh sáng màu vàng bên ngoài cửa sổ mở rộng rải lên mặt bàn một tầng ánh sáng vàng óng. Nàng thản nhiên cong môi, nhẹ nhàng nói, là như vậy, chúng ta muốn hợp tác với ông chủ Trương, do ông chủ Trương cung cấp dược liệu và chỗ ở. Ta phụ trách luyện chế, thế nào? Đương nhiên, ông chủ Trương là đối tượng duy nhất mà dong binh đoàn Vân Ly chúng ta từ trước đến giờ, ta sẽ giao toàn bộ quyền tiêu thụ cho ông chủ Trương. Trương Cao bật dậy, bàn tay run lên đánh nghiêng ly trà, khiến nước tràn ra mặt bàn, khuôn mặt bởi vì kích động mà đỏ lên, khóe miệng không ngừng run run. Có lẽ người khác không biết chuyện này đại biểu cho cái gì, nhưng hắn lại không có khả năng không biết. Có lẽ người khác yêu cầu gặp luyện dược sư đại nhân là vì xin thuốc, hắn lại là vì buôn bán. Thương nhân, vĩnh viễn luôn đặt tiền bạc lên đầu, hắn biết lần này Hạ Như Phong nói đến làm ăn là có liên quan tới đan dược, lại không ngờ rằng, nàng lại giao quyền tiêu thụ duy nhất cho mình, sao hắn có thể không kích động? Thật, thật có lỗi, ta đã thất lễ rồi. Trương Cao lấy khăn tay xoa xoa nước trà dính trên tay, kiềm chế sự kích động trong lòng lại ngồi xuống. Hai bàn tay đan chéo vào nhau, khẩn trương cọ sát. Cái kia, mời đại sư tiếp tục nói. Ngón tay của Hạ Như Phong khẽ gõ trên mặt bàn, lúc nước mắt lông mi dài khẽ rung một chút, cười nói, ông chủ Trương, về phần bàn bạc chi tiết, ngươi đi dong binh đoàn tìm Triệu Thúc nói chuyện đi, chúng ta nói chuyện khác, lần này hợp tác, tiền thu được chia làm 38, ngươi 3, ta 8. Chia đôi. Trương Cao mặc dù trong lòng kích động, vẫn là cắn răng một cái cò kẹ mặc cả. Hắn là thương nhân, không có gì quan trọng hơn lợi ích. Chia ra 38, một chút cũng không nhượng bộ, ông chủ Trương, ngươi nên biết chúng ta không phải chỉ có thể hợp tác cùng ngươi mà còn có thể đi tìm người khác. Hạ Như Phong nheo mắt lại, nhìn Trương Cao đang im lặng suy nghĩ cũng không vội vã thúc giục, nàng rất kiên nhẫn chờ đợi. Trương Cao thở dài, hắn biết nếu qua tham lam, chịu thiệt chính là mình, cho dù chỉ thu được 3 phần nhưng cũng đã là rất nhiều tiền rồi, còn ngược lại. Một kim tệ cũng không kiếm được. Được rồi, vậy chia làm 38. Quyết định như thế, mỗi tháng ta có thể cung cấp 20 viên tiểu hoàn đan và phục linh đan, 10 viên hóa linh đan, ngươi phải biết hàng nhiều sẽ mất giá. Hạ Như Phong lúc này mới vừa lòng cười, đứng lên chìa ra bàn tay nhắn nhủi, nói, hiện tại chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ. Như thế, chuyện hợp tác ban đầu đã định, dưới sự đưa tiễn vô cùng vui vẻ của Trương Cao, hai người Hạ Như Phong không nhanh không chậm rời khỏi Phong Chi Loạn Thế. Sau khi Trương Cao và Triệu Nhiên nói chuyện chi tiết, một phần dược liệu được mang đến Dong Binh Đoàn Vân Ly, vì thế Hạ Như Phong lại bế quan luyện dược, lần này thời gian nửa tháng bế quan rất nhanh đã trôi qua. Trước mắt đã tiến vào thành Phong Chi hơn 2 tháng, trận đấu ở Dược Thành chỉ còn nửa tháng nữa là bắt đầu, nàng không có thời gian để lãng phí, vì vậy sau khi giao số đan dược dùng trong nửa năm cho Hạ Quân Mạc liền cáo từ rời đi. Hạ Quân Mạc thấy nàng ý đã quyết, cũng không ở ngăn trở. Bước ra khỏi cửa Dong Binh Đoàn Vân Ly, thấy Hạ Quân Mạc vẫn chưa vội vã rời đi, Hạ Như Phong ngược lại nhìn sang nam tử bên cạnh, có thể giúp ta một việc được không? Được. Dạ Thiên Tà con môi, cái gì cũng không hỏi lập tức đồng ý, khiến trái tim Hạ Như Phong trở tấm áp, trên khuôn mặt xinh đẹp mang theo nụ cười nhẹ nhàng. Chỉ một lúc sau tại công hội luyện dược, Tần Sắc Chính nghe thuộc hạ báo cáo tình hình, nghe thấy Tổng công hội ở Hoàng Thành từ chối đề nghị của hắn thì biến sắc, u ám giống như có thể chảy ra nước, giống mây đen thì sẽ rơi thành mưa đó vui vẻ. Ngay lúc này, một luồng khí lạnh từ lòng bàn chân chạy dọc tới tim, khiến hắn không nhịn được dùng mình một cái. Luyện dược sư đang báo cáo với Tần Sắc Chính chẳng biết tại sao lại cảm giác được có gì đó không đúng, sau khi nói xong lại không có âm thanh nổi trận lôi đình, bất đắc dĩ ngẩng đầu lên, nhưng trước mặt đâu còn bóng dáng của Tần Sắc Chính, chỉ thấy một đống bụi đất trên cái ghế hắn ta vừa ngồi. Quyển 1 chương 61, gặp trên đường đi. Nơi đây là sơn mạch Hải Bạn, cây đại thụ lâu năm cao vút trong mây, đón ánh mặt trời, trải trên đường nhỏ ánh sáng khúc xạ nhỏ vụn. Thỉnh thoảng có gió nhẹ lướt qua, lá cây xanh biết sột soạt, dường như tạo thành một khúc nhạc êm tai. Vượt qua sơn mạch này là có thể tới thành Lạc Phương. Một giọng nói nhẹ như gió đánh vỡ khung cảnh yên bình này, chỉ thấy thiếu nữ đi trên đường nhỏ nhấc mi mắt, đôi mắt nàng trong trẻo nhưng lạnh lùng, tay xoa cằm, âm thanh thản nhiên nhẹ nhàng vang lên. Trên vai thiếu nữ có một con thú nhỏ đỏ rực đang nằm út sấp, giống như rất ngạc nhiên, chớp đôi mắt to ngập nước nhìn loạn bốn phía. Ừm. Chính là phía trước. Bên cạnh thiếu nữ, nam tử tuấn mỹ tà mị nhợt nhạt cong lên khóe môi, hai tay chắp sau lưng, mắt tím nhìn con thú nhỏ trên vai thiếu nữ, vui vẻ từng chút một tụ lại dưới đáy mắt. Hai người một thú này, chính là Hạ Như Phong, Dạ Thiên Tà, còn có vật nhỏ từ thành Phong Chi tới. Từ lúc rời khỏi thành Phong Chi, bọn họ đi liên tục một đêm, rốt cục đã đến sơn mạch Hải Bạc. Trên đường gặp không ít linh thú, giúp tu vi linh sư tam cấp của nàng ổn định lại. Cô cô. Tiếng chim kêu từ phía chân trời truyền đến, đại bằng nhanh chóng xẹt qua bầu trời, hạ xuống trước mặt Hạ Như Phong, vương miện màu vàng tỏa sáng rực rỡ. Nó nhả thú tinh trong miệng vào tay nữ thần trong lòng, nịnh nọt dùng cái đầu to của mình cọ cọ ngực Hạ Như Phong. Đại bằng, vất vả cho ngươi rồi. Hạ Như Phong xoa xoa nó đầu, triệu hồi Hỏa Nhi ra, toàn bộ thú tinh trong tay đều giao cho Hỏa Nhi. Tiêu hóa mấy viên thú tinh này xong, có lẽ Hỏa Nhi có thể lên đến tam giai rồi. Cô cô. Nghe được Hạ Như Phong khích lệ, trong con mắt nhân tính hóa của đại bằng hiện lên hưng phấn, với cánh bay lên trời xanh, lại đi trinh sát tình huống. Đang lúc đại bằng đi trinh sát, phía trước truyền đến tiếng thiếu nữ hưng phấn, âm thanh ấy chứa đầy bắt buộc đột ngột lọt vào tai Hạ Như Phong. Sư huynh, nơi đó có một con đại điểu vô cùng uy mãnh, muội muốn nó, huynh giúp muội bắn nó xuống dưới đi. Trong mắt thản nhiên nhìn nơi truyền tới giọng nói, khóe miệng cong lên thành nụ cười khinh thường, "Ta, chúng ta đi nhìn xem. Người nào dũng cảm như vậy, ngay cả đại bằng cũng dám bán." Dưới ánh mặt trời là thiếu nữ với đôi gò má đỏ hồng, nàng giơ lên nắm tay nhỏ, hưng phấn nhìn chằm chằm vào cái bóng màu vàng uy mãnh trên bầu trời, trong mắt lóe ra ngôi sao nhỏ. Mà bên cạnh thiếu nữ là một thanh niên với vẻ mặt bất đắc dĩ, hắn thở dài nói, "Nana, đó là đại bằng tam giai, huynh còn không có khả năng lớn như vậy bắn nó xuống dưới." Muội không quan tâm. Thiếu nữ cong lên cái miệng nhỏ hồng nhuận, tức giận dùng nắm tay nhỏ đánh xuống lồng ngực thanh niên. Nếu có một con đại bằng như thế làm vật cưới thì thật là hoài phong, dù thế nào muội cũng mặc kệ, muội muốn đại bằng, bằng không huynh phải giúp muội bắt một con rồng bay đến. Rồng bay? Hắn ngay cả đại bằng còn bắt không được, còn bắt rồng bay. Ai mà chẳng biết long tộc tôn quý cường đại, há có thể để loài người sử dụng. A nha, đại điểu chạy, sư minh, chúng ta mau đuổi theo. Đại bằng đống nhiên bay về phía xa, thiếu nữ nhất thời nóng nảy, cũng mặc kệ thanh niên bên cạnh, trực tiếp chạy về phía mà đại bàng bay đi. Thanh niên cười khổ lắc đầu, chỉ đành phải đuổi theo sau thiếu nữ. Rốt cục, đại bàng từ trên không trung hạ xuống, thiếu nữ cũng dừng lại, sau đó nàng liền thấy xa xa có hai người sóng vai đi tới. Đại bàng dừng trước mặt một thiếu nữ áo đỏ trong đó, thiếu nữ áo đỏ kia có dung nhan tuyệt thế, khuôn mặt chưa hết ngây thơ mang theo nụ cười thản nhiên, vươn tay vớt ve đầu đại bàng. Mà trên vai nàng ta còn có một con thú nhỏ hình như không có lực công kích đang kêu to mấy tiếng với đại bàng, sau đó lại nhảy vào lòng hồng y lìa thiếu nữ, toàn bộ thân thể đều vùi vào. Thanh niên theo sau sư muội mình đến cũng dừng bước, nhìn thấy hồng y thiếu nữ trong mắt hiện lên kinh diễm rõ ràng, có thể là tính cách vốn có nên kinh diễm của hắn gần như là chợt lóe rồi lập tức biến mất. Này! Thiếu nữ nhấc váy, chạy đến trước mặt Hạ Như Phong, ngón tay nhắn nhủi trắng non chỉ vào đại bàng. Giọng điệu mang theo vẻ vênh vang đắc ý nói, con đại điểu này là của ngươi sao? Ngươi có thể bán cho ta được không? Bao nhiêu kim tệ cũng được. Thật có lỗi, nó là vô giá. Hạ Như Phong ngay cả mí mắt cũng không nâng lên, xách vật nhỏ đang bám vào quần áo mình, không để ý đến vật nhỏ phản kháng mãnh liệt, ném nó lên lưng đại bằng, trong cặp mắt long lanh của vật nhỏ nhất thời tràn đầy nước mắt tủi thân. Vậy ta dùng đan dược để đổi với ngươi. Ta dùng một viên tụ linh đan tam phẩm cấp thấp đổi với ngươi là được rồi chứ? Thiếu nữ hai tay chống nạnh, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy tự tin. Ở cái nơi thiếu luyện dược sư này, đan dược tam phẩm đã là rất trân quý, dù lão sư nàng là luyện dược sư tứ phẩm, nàng cũng chỉ có hai viên đan dược tam phẩm. Đáng tiếc, Hạ Như Phong thiếu thứ gì, chính là không thiếu đan dược. Ngươi cho rằng bằng hữu là có thể đổi trác. Hạ Như Phong khinh thường nhếch mép. Cho dù nàng thiếu đan dược cũng tuyệt không lấy kim xí đại bằng ra trao đổi, càng đừng nói nàng sẽ không thiếu. Ngươi người này sao lại không biết tốt xấu như vậy chứ? Thiếu nữ căm giận dậm chân, tức giận cong quai hàm. Một viên đan dược tam phẩm còn quý hơn đại bằng của ngươi rất nhiều, ngươi thế nhưng còn không cần, thật không biết trên đời này sao lại có loại người ngu ngốc như ngươi. Sắc mặt Dạ Thiên Tà trầm xuống, đôi tay ôm ngực, trên khuôn mặt tuấn mỹ nổi lên tươi cười quái dị, ngươi nói ai là ngu ngốc? Giọng nói như âm thanh trên trời khiến thiếu nữ quay đầu lại, vừa rồi khoảng cách qua xa nên nàng không có thấy rõ khuôn mặt nam tử, hơn nữa đại bằng là linh thú của Hạ Như Phong, vì thế từ đầu lực chú ý của nàng đã tập trung vào Hạ Như Phong. Cho tới lúc này, trông thấy nam tử đẹp đến mức tận cùng kia, nàng không khỏi mất hồn, đôi mắt nháy cũng không nháy một cái nhìn chằm chằm vào nam tử tuấn mỹ tuyệt luân. Nhìn thấy vẻ mặt của thiếu nữ, tươi cười trên mặt hắn dần dần biến mất. Trong đồng tử màu tím hiện lên chán ghét, vừa rồi ngươi nói ai là ngu ngốc. Có lẽ là bị khuôn mặt tuấn mỹ của Dạ Thiên Tà hấp mất hồn rồi, thiếu nữ vô ý thức nói một câu, đương nhiên là nữ nhân này, cô ta vốn chính là một kẻ ngu ngốc. Ồ! Khoe môi Dạ Thiên Tà lại cong lên lần nữa, trong mắt tím tà mị thoáng qua ánh sáng khinh thường, thân hình lóe lên liền đến trước mặt thiếu nữ, ngón tay thon dài bóp chặt cái cổ xinh đẹp của nàng ta. Vào giây phút này, giọng nói của nam tử vẫn thản nhiên như trước, lại giống như là truyền đến từ địa ngục, kẻ ngu thì không có tư cách nói người khác ngu. Quyển 1 chương 62, Thành Lạc Phương. Ánh nắng ấm áp xen qua tầng tầng lá cây rơi xuống, chiếu ánh sáng nhỏ vụ lên khuôn mặt trắng non của thiếu nữ, đôi mắt to trong suốt tràn ngập hơi nước, ủy khuất rầu rầu đôi môi hồng nhuận, nàng thật không hiểu, sắc đẹp của mình ở trong Thành Lạc Phương cũng thuộc dạng đếm trên đầu ngón tay. Vì sao nam nhân tà mị này lại có thể nói nàng như thế? Ngươi nếu giờ cờ ư mở tổn thương ta một xíu nào, sư phụ của ta sẽ giết ngươi, hắn là trưởng lão của luyện dược công hội, chắc ngươi cũng biết lực hiệu triệu của luyện dược sư. Thanh âm thiếu nữ do sợ hãi nên mang theo chút run rẩy, nàng cảm nhận rõ ràng được sát y đến từ trên thân nam tử này, không khỏi khẩn trương nắm chặt nắm đấm, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ khẩn trương. A, luyện dược công hội sao? Dạ Thiên Tà nhíu mày, không để ý mà nở nụ cửa, vậy thì thế nào, ta muốn mắng ngươi, phải chuẩn bị cho tốt chứ. Thân thể Hạ Như Phong bất chợt run lên, chỉ cảm thấy có một dòng nước gấm chảy vào nội tâm, đường cong trên khuôn mặt trở nên mềm mại, có lẽ bắt đầu từ giờ phút này, nàng chân chính chấp nhận Dạ Thiên Tà trở thành đồng bạn của nàng. Thanh niên đuổi theo thiếu nữ đến đây thấy tình huống như vậy, đầu lập tức rổ đầy mồ hôi hột, tuy hắn không thích sư muội dược nuông chiều đến tùy hứng này. Nhưng ít ra nàng cũng là sư muội của hắn, lại cùng hắn ra ngoài, dù thế nào cũng không thể để cho nàng gặp chuyện không may trước mặt mình. Vị cô nương này, thật xin lỗi. Hắn biết người có thể khiến cho nam nhân nhìn rất mạnh này thu tay lại chính là thiếu nữ tuyệt thế trước mắt, bước nhanh đến nàng trước mặt, cong lưng xin lỗi, sư muội là bị sư phụ nuông chiều quát thành hư, khó tránh khỏi ngông cuồng tự đại, ta xin thay mặt sư muội tạ lỗ, xin cô nương khuyên vị công tử này thả nàng, yên tâm, nếu cô nương tha cho sư muội ta, cô nương nếu có thỉnh cầu gì, ta sẽ dốc hết sức di làm. Thanh niên có vẻ nho nhã lễ độ, so sánh với thiếu nữ đúng là khác biệt một trời một vực, khó làm người ta sinh ra ác cảm. Quên đi, ta, mấy lời này, trước đây ta nghe nhiều lắm. Hạ Như Phong lắc lắc đầu, lạnh nhạt cười, ở Hoa Hạ, câu vũ nhục nàng đều nghe qua rất nhiều, đã sớm không tạo thành ảnh hưởng gì với nàng. Huống chi nàng cũng không phải loại người một lời không hợp liền đại khai sát giới, nếu không phạm phải điểm mấu chốt của nàng, nàng luôn luôn rất dễ nói chuyện. Nhưng là, nàng cũng có nghịch lần. Một khi sờ tới nghịch lần của nàng, như vậy thật xin lỗi, cho dù là thần cũng phải trả giá đại giới. Dạ Thiên Tà hơi sửng sốt, lập tức thu hồi tay, xoay người chuyển tầm mắt, nhìn khuôn mặt còn mang tính trẻ con trước mặt, trái tim chợt co rụt lại. Trước kia nghe nhiều lắm sao? Là Nghiêm gia sao? Nàng hình như là huyết mạch của Nghiêm gia. Từng ở Nghiêm gia, nàng rốt cuộc là sống như thế nào? Nghĩ đến tư liệu mình điều tra được. Trong mắt Dạ Ưn từ từ hiện lên một đạo hàn mang, khóe miệng không tiếng động nhếch lên. Có lẽ là hắn còn chưa phát hiện tại chính mình thế nhưng dễ dàng vì một chuyện mà tức giận, đợi sau này phát hiện được, không biết tâm trạng sẽ lại biến hóa ra sao. Hừ, sư huynh, ngươi đừng cầu xin nữ nhân này. Thiếu nữ không phục hừ lạnh một tiếng, nàng cũng không muốn sư huynh mình ăn nói khép nép cầu người, nhất là người mình xem không vừa mắt. Nhưng mà thanh niên trừng mắt một cái. Nàng đành phải ngậm miệng lại, nếu lần sau phụ thân đến, sư huynh cáo trạng với phụ thân, chính mình khẳng định lại bị mắng. Nghĩ đến sự nghiêm khắc của phụ thân, thiếu nữ không khỏi dùng mình một cá, lúc đó dù có lao sư che chở, chỉ sợ cũng không có cách gì tránh được trách phạt. Thanh niên hướng Hạ Như Phong cùng Dạ Thiên Tà cười cười tạ lỗi, ta tên là Vân Lạc Thiên, lão sư là trưởng lão của luyện dược công hội, vị này là tiểu sư muội của ta từ Lị Na, bị nuông chiều hỏng rồi. Cho nên vừa rồi mới đắc tội, không biết hai vị xưng hô như thế nào. Ta gọi là Hạ Như Phong, đây là đồ bạn đồng hành của ta, Dạ Thiên Tà, chúng ta tính đi tới Lạc Phương Thành. Mặc dù rất không thích thiếu nữ kiêu ngạo này, nhưng mà Vân Lạc Thiên thân là đệ tử của trưởng lão luyện dược công hội, thân phận cao quý, cũng không vô lễ giống như thiếu nữ, làm cho Hạ Như Phong tâm sinh hảo cảm. Nga, Hạ cô nương, Dạ công tử, các ngươi muốn tới Lạc Phương Thành sao? Chuyện này thật sự rất trùng hợp, tại hạ là người của luyện dược công hội tại Lạc Phương Thành, lấy thực lực luyện dược công hội chúng ta ở Lạc Phương Thành tuyệt đối không có người dám ăn hiếp các ngươi, nếu không chúng ta cùng nhau đi đi. Hai mắt Vân Lạc Thiên sáng lên, khuôn mặt tuấn tú biểu lộ một chút tươi cười. Hắn sớm đã nhìn ra hai người này không tầm thường, vô luận là Hạ Như Phong có được kim sĩ đại bằng vương, hay là Dạ Thiên Tà dùng một chiêu ngăn lại từ Lị Na. Đều làm cho hắn sinh ra ý muốn kết giao. Huống chi hai người này hắn đều nhìn không thấu được. Có thể làm cho hắn nhìn không thấu, chỉ có hai loại khả năng, một loại là hai người này đều là phế vật, không có một tia tu vi, một loại khác chính là có tu vi vượt xa hắn. Phế vật? Có khả năng sao? Như vậy chỉ có một loại khả năng. Kỳ thật, đúng là Vân Lạc Thiên đã đoán sai, hắn nhìn không thấu Hạ Như Phong, là do nghịch thiên quyết che giấu. Cùng tu vi của nàng không có nhiều quan hệ. Sư huynh, để vị Dạ công tử này đi theo, ta không có ý kiến, nhưng là ta tuyệt đối không đồng ý để nữ nhân không biết tốt xấu này cùng đi cùng chúng ta. Từ Lị Na lại rầu môi, hung hăng trừng mắt nhìn Hạ Như Phong một cái, không hài lòng nói. Mặc dù Dạ Thiên Tà vừa rồi suýt nữa làm nàng bị thương, nhưng nàng đối Dạ Thiên Tà có hảo cảm rất lớn, về phần Hạ Như Phong. Nàng luôn luôn không thích nữ nhân xinh đẹp hơn mình. Nhất là nàng không có cách gì để đoạt được kim sĩ đại bằng. Nana, ngươi quên lão sư đã nói với ngươi, tính khí của ngươi nên sửa lại, đừng đắc tội người khắp nơi còn muốn để lão sư thu xếp cho ngươi, không phải ai cũng tốt như Hạ cô nương không so đo với ngươi đâu. Vân Lạc Thiên nhìn từ Lị Na, khuôn mặt tuấn tú nghiêm lại, không chút khách khí khiển trách. Nàng chẳng qua là đồ quê mùa từ nông thôn đến mà thôi, lại không có bối cảnh cường đại, có gì mà. Trong mắt Từ Lị Na lại bốc lên hơi, ủy khuất rầu rầu môi, trừ bỏ phụ thân ra, không có ai dám nói lớn tiếng với mình, giờ phút này sư huynh lại vì một nữ nhân không rõ lai lịch mà giáo huấn chính mình. Trên mặt Vân Lạc Thiên xẹt qua một chút xấu hổ, xoa xoa huyệt thái dương đau nhức, không biết làm sao nói, hạ cô nương, ngươi đừng trách, sư muội nàng. Không có việc gì. Hạ Như Phong hơi hơi cười, hào phóng khoát tay áo, một đại tiểu thư bị chiều hư mà thôi, nàng còn không rảnh so đo. Chủ yếu là, nàng còn phải tới luyện dược công hội ở Lạc Phương Thành để khảo hạch cấp bậc, sẽ không vì một chút việc nhỏ như vậy mà khiến mình không có cách gì đạt được dược liệu ngũ giai băng hệ. Đáng tiếc là, lúc ở Phong Chi Thành vì tam phẩm dược phương nên thủy vực dòng binh đoàn cùng công hội luyện dược đã gây ra khúc mắc, vì vậy nàng mới không thể khảo hạch cấp bậc. Mà thành thị gần đó chỉ có Lạc Phương Thành mới có luyện dược công hội, nếu đến nơi khác thì sẽ không kịp tham gia thi đấu tại dược thành. Phần thưởng cuộc thi có liên quan đến việc nàng có thu được hỏa linh, mà hỏa linh lại có liên quan tới việc tăng lên thực lực của nàng. Thực lực tăng lên, nàng liền có thể trong thời gian ngắn nhất đạt tới một độ cao rồi trở lại Hỏa Vân Thành. Lấy ra so sánh, việc này hiển thành một chuyện nhỏ không đáng kể. Nếu Vân công tử mời, chúng ta cũng sẽ không chối từ. Dứt lời, Hạ Như Phong đem ba con thú thu vào không gian, lúc này bọn hắn mới nhìn thấy còn lại hai con thú, hai người đều hoảng sợ. Từ Lệ Na tính tình cao ngạo cũng hơi thu liễm một phần, có thể có được ba con thú sủng, cấp bậc triệu hồi thư của nàng, chẳng lẽ là ngân phẩm? Một triệu hoán sư có triệu hồi thư cấp bậc ngân phẩm, cũng đủ làm cho bọn hắn coi trọng. Lạc Phương Thành mang kiến trúc cổ lão, không giống Hỏa Vân Thành một mạc, Phong Chi Thành xa hoa, mà có loại hơi thở ngưng trọng, từ cửa thành màu đen mực có thể nhìn ra tòa Lạc Phương Thành này đã tồn tại rất nhiều năm. Có lẽ là dược thành đại tái sắp bắt đầu. Mấy ngày gần đây ngay cả của thành Lạc Phương Thành kiểm tra cũng cực kỳ nghiêm khắc, người giữ cửa thành hiển nhiên nhận thức Vân Lạc Thiên và Từ Lệ Na, trực tiếp cho đi. Đúng rồi, Vân công tử, hình như ta còn chưa nói qua mục đích đến đây, ta tới đây vì muốn khảo hạ chờ lùi hển dược cấp bậc. Hạ Như Phong sờ sờ mũi, bờ môi mang theo nhợt nhạt độ cong, thanh âm thanh đạm như gió, vang lên bên tai Vân Lạc Thiên, mang đến một loại cảm giác làm người ta khoan khoái dễ chịu. Gì? Hạ cô nương là luyện dược sư. Vân Lạc Thiên sợ run một chút, ánh mắt nhìn Hạ Như Phong hiện lên kinh ngạc, hắn không ngờ rằng thiếu nữ này không chỉ là triệu hồi sư, còn là một vị luyện dược sư, hạ cô nương có thể mang huy chương. Không biết cô nương mấy phẩm. Hạ Như Phong lắc lắc đầu, mi tâm nhẹ nhăn lại, ta cũng là lần đầu tiên chứng thực, ta muốn hỏi một chút, có thể trực tiếp khảo hạch tam phẩm không? Tuy nói với năng lực của nàng khảo hạch từ nhất phẩm đến tam phẩm không tốn bao nhiêu thời gian, nhưng nàng cũng không muốn làm chuyện dư thừa lãng phí, thời gian lãng phí đó còn không bằng cố gắng tu luyện. Thần sắc Vân Lạc Thiên rõ ràng sửng sốt, không đợi hắn mở miệng, bên cạnh liền truyền đến thanh âm trào phúng của Từ Lệ Na, ngươi cho rằng luyện dược đơn giản giống ăn cơm uống nước sao? Ngay cả nhất phẩm luyện dược sư cũng không phải, còn dám nói mình có thể khảo hạch tam phẩm. Ừ, ta cũng chỉ là luyện dược sư nhị phẩm. Ta không tin, ngươi có thể tài giỏi hơn ta. Quyền 1 chương 63, chứng thực cấp bậc. Ánh mắt Hạ Như Phong lạnh nhạt liếc nhìn nàng ta một cái, liền trực tiếp quay đi. Cuộc sống trước đây đã dưỡng thành tính, những việc không quan hệ tới nàng thì không thể nào làm cho nàng gợi lên chút phiền muộn. Ở trong lòng nàng, cho dù bọn họ có suy nghĩ như thế nào cũng không quan trọng, tất cả đều rất khó có thể làm cho nàng quan tâm đến. Công hội cũng không quy định là không thể trực tiếp xác nhận những cấp bậc phía sau. Vân Lạc Thiên cười, trong lòng có chút coi thường, tuy rằng hắn không nói gì, nhưng trong lòng cũng có cùng suy nghĩ với Do Lệ Na. Hắn không tin thiếu nữ xinh đẹp trẻ tuổi này có thể thông qua khảo hạch tam phẩm. Do Lệ Na đã lớn chừng này tuổi, nhưng mà việc luyện đan dược vẫn phải trải qua một thời gian dài cố gắng cùng với tài năng lĩnh ngộ mới có thể đột phá. Nhưng xem bộ dáng nàng còn chưa tới 15 tuổi. Thì làm sao có thể là luyện dược sư tam phẩm? Phải biết rằng sư phụ hắn là người đứng thứ hai trong công hội luyện dược ở thành Lạc Phương, nhưng cũng phải đến 40 tuổi mới có thể đột phá tam phẩm. Nghĩ thì nghĩ, trên mặt Vân Lạc Thiên vẫn duy trì vẻ tươi cười thân thiện, công hội luyện dược cũng không xa nơi này, chỉ là hạ cô nương vẫn nên chứng thực từ cấp bậc thấp nhất thì hợp lý hơn. Hạ Như Phong hơi cười, không nói gì, thực lực của bản thân nàng, còn có ai có thể rõ ràng hơn nàng? Đừng nói là tam phẩm, nếu nàng muốn chứng thực tứ phẩm, thì xác suất thành công của nàng vẫn là rất lớn, bởi vì còn có máu của nàng cũng có thể tăng xác suất thành công, nhưng Hạ Như Phong cũng sẽ không vì khảo hạch này mà hy sinh như thế, tuy rằng việc hy sinh này cũng có chút không đáng kể. Nhìn thấy bộ dạng Hạ Như Phong tràn đầy tự tin như thế, Vân Lạc Thiên không nói nữa, nhưng do Lị Na lại phát ra một tiếng hừ lạnh, bĩu môi khinh thường, khó có dịp không lên tiếng ngăn cản Vân Lạc Thiên, bởi vì nàng muốn nhìn thấy bộ dáng bị xấu mặt của thiếu nữ cuồng vọng này, hẳn là rất thú vị đây. Giống như trông thấy một màn này, khuôn mặt tinh xảo của Do Lị Na liền hiện lên tươi cười đắc ý. Trước cửa công hội luyện dược, vài vị mặc áo bào trắng nhận nhiệm vụ canh giữ hai bên cửa, khi thấy đám người Vân Lạc Thiên đến gần thì vội vàng cung kính, có thể thấy được thân phận của hai người này ở trong công hội luyện dược. Hai người này đều là đệ tử quan trọng nhất của hội trưởng, cho dù có cho họ 10 lá gan, cũng không dám đắc tội. Ngươi, trước mang vị cô nương này tới điền tư liệu, sau đó mang nàng đi phòng chứng thực. Vân Lạc Thiên đi đến trước mặt một nữ tử thanh tú, chỉ vào Hạ Như Phong nói, rồi quay ra phía sau nhìn Dạ Thiên Tà nói, Dạ công tử, chúng ta đợi ở đây, rất nhanh Hạ cô nương sẽ đi ra. Dạ Thiên Tà khoanh tay trước ngực, nhẹ nhàng gật đầu, mắt tím chăm chú nhìn bóng dáng Hạ Như Phong rời đi, khỏe miệng hơi nhếch lên, khuôn mặt tuấn tú của hắn mỉm cười mang theo niềm tin tưởng tuyệt đối dành cho nàng. Dạ công tử, hình như ngươi không lo lắng cho nàng ấy chút nào thì phải. Vân Lạc Thiên kinh ngạc chớp đôi mắt, hắn cho rằng, Hạ Như Phong muốn chứng thực tam phẩm có chút kiêu ngạo, khẳng định như thế nào cũng sẽ thất bại, mà Dạ Thiên Tà lại là bằng hữu của Hạ Như Phong, hẳn cũng có chút hiểu biết đối với nàng, nhưng một chút lo lắng cũng không hề có, chẳng lẽ nàng có thể thành công sao? Suy nghĩ đến chuyện đó, Vân Lạc Thiên không khỏi nở nụ cười tự dễ ước, điều này làm sao có thể? Nhìn nàng còn chưa tới 15 tuổi, nhưng lại đi chứng thực tam phẩm, hẳn là không có cách nào thành công. Dạ Thiên Tà thu hồi ánh mắt, trong mắt tím liên tục có những tia sáng kỳ dị, bờ môi mang theo ý cười nhạt, làm người ta có cảm giác được một loại tà khí, cũng chỉ là tam phẩm thôi, cho dù nàng muốn chứng thực tứ phẩm, ta tin tưởng nàng nhất định sẽ thành công, bởi vì Như Phong nàng không phải là người chỉ biết nói mạnh miệng, nàng sẽ không làm những việc bản thân chưa chắc chắn. Trước đó ở thành Phong Chi, hắn biết nàng đã luyện đến tam phẩm cao cấp, cho dù nàng nói với hắn là không cẩn thận đột phá tứ cấp, hắn cũng chỉ hờ hững gật đầu, nhiều lắm than thở một câu nàng giống như càng yêu nghiệt, về phần hoài nghi hắn không hề có, bởi vì còn có cái gì mà nàng không có được. Chỉ cần cho nàng thời gian và không gian tu luyện, thì một ngày nào đó, nàng sẽ bước lên vị trí cao nhất của bậc cường giả, mà nhìn xuống chúng sinh. Ở trong phòng chứng thực, mùi hương đan dược xông thẳng vào mũi, Hạ Như Phong chậm rãi bước vào, liền nhìn thấy một vị lão giả ngồi trên vị trí nhận chứng sư. Hình như phát hiện có người tới, lão nhẹ nâng mí mắt, tinh quang bắn ra bốn phía nhìn Hạ Như Phong, khuôn mặt nở rộ tươi cười khó coi đến cực điểm. Ngươi đến để chứng thực cấp bậc. Được rồi, trước tiên lấy huy chương luyện dược của mình ra đi. Thân hình lão giả nhỏ gầy, giống như một bộ xương khô, giọng nói khô khốc khó nghe, khiến người vừa nghe xong không khỏi sinh ra một loại cảm giác không thoải mái. Cho tới bây giờ ta vẫn chưa từng chứng thực qua cấp bậc. À, vậy thì là ngươi đến để chứng thực nhất phẩm đúng không? Không, ta đến là vì muốn chứng thực tam phẩm. Cái gì? Lão giả từ chỗ ngồi nhảy dựng lên, ánh mắt mang theo nghi ngờ đảo qua khuôn mặt còn ngây thơ của Hạ Như Phong, nở nụ cười, tốt, tốt lắm, thật lâu không có người nào dám tiến đến công hội luyện dược gây chuyện, nếu ngươi đã muốn chứng thực tam phẩm, ta liền cho người chứng thực, nhưng nếu luyện chế không ra, ta đây chắc chắn sẽ không khách khí. Chậm rãi ngồi xuống, lão giả liền đưa ra một tờ giấy, đẩy về phía trước, nói, đây là một phương thuốc tam phẩm cấp thấp, nhưng ta phải nhắc ngươi một câu, mặc dù chỉ là tam phẩm cấp thấp nhưng trong các phương thuốc tam phẩm cấp thấp thì đây là khó nhất, thậm chí có thể so với một số phương thuốc trung cấp, nếu ngươi có thể luyện chế ra, liền chứng minh khảo hạch này thành công. Hạ Như Phong sờ sờ mũi không nói gì, lúc đầu nàng tính là khảo hạch tam phẩm cao cấp, nhưng lão đã ra đề, thì nàng cũng không tính nhắc lại. Nhưng dù sao cũng chỉ là một cấp bậc, nàng cũng không cần, nếu không phải không biết giải đấu ở Dược Thành có yêu cầu, nàng cũng không nguyện ý khảo hạch tam phẩm. Trong lúc này lão giả vẫn chăm chú nhìn Hạ Như Phong suy nghĩ, đáng tiếc là từ lúc nhận phương thuốc tới lúc đi bốc thuốc trong tủ, trên mặt nàng từ đầu đến cuối đều là vẻ hờ hững, cho dù lấy thực lực cùng nhãn lực của lão giả, đều không thể nào nhìn thấu tâm tư của nàng. Ngay cả lão giả không thích nhìn Hạ Như Phong cuồng vọng như thế, nhưng cũng không thể không bội phục tâm tính nàng trầm ổn, không dễ dàng thể hiện suy nghĩ trên khuôn mặt. Chỉ là lão vẫn như trước tỏ vẻ khinh thường, không cho rằng thiếu nữ này có thể luyện chế thành công. Nhưng mà, khi nhìn thấy Hạ Như Phong khống chế hỏa diễm một cách thuần thục cùng với tinh thần lực dày đặc, thì tươi cười trên khuôn mặt từng chút biến mất, toàn bộ chỉ còn là sự kinh ngạc, không biết khi nào lão giả đã bước xuống khỏi vị trí của mình. Lúc này lão đông nhiên có một loại cảm giác, đây không phải là thiếu nữ 15 tuổi, mà rõ ràng là lão quái vật tu luyện nhiều năm biến thành. Bằng không, cho dù là từ trong bụng mẹ đã bắt đầu tu luyện, cũng không thể trong khoảng thời gian ngắn như vậy, mà đạt đến thành tựu này. Nếu như để cho lão già biết, nàng chỉ mới bắt đầu luyện dược mấy tháng nay, có thể hay không mà bị dọa đến đánh mất hồn phách. Thẳng đến khi một loạt mùi hương thơm ngát xông vào mũi, lão giả mới giật mình, phục hồi lại tinh thần, ánh mắt nhìn về phía Hạ Như Phong không giống trước nữa, cuối cùng hít sâu một hơi, trong mắt có vẻ hơi phức tạp, tiểu bằng hữu, có thể hay không nói cho ta biết, sư phụ của con là ai không? Hỏi xong lời này, trong lòng lão giả chợt sinh ra một chút khẩn trương, lão rất muốn biết, rốt cục đại lục này có người biến thái nào có thể bồi dưỡng ra được một tiểu biến thái như vậy. Tuy rằng, lúc đầu lão giả cho rằng nàng là do lão yêu quái nào đó ngụy trang, nhưng sau đó suy nghĩ lại thì lại cảm thấy không có khả năng này. Nếu đó là lão yêu quái tu luyện lâu năm thì bọn họ không thể nào lại ăn no quá rảnh mơ chạy đến công hội luyện dược của lão để chứng thực cấp bậc. Cho nên cuối cùng lão giả đưa ra tin tưởng, vị tiểu biến thái này, khẳng định sau lưng có một vị lão sư cường giả. Sư phụ của ta, ông ấy là viện trưởng học viện Linh Phong. Hạ Như Phong nhíu mày, nói đúng ra sư phụ của nàng nên là Bạch Thụy mới đúng, dù sao Bạch Thụy dạy cho nàng toàn bộ kiến thức, nhưng Bạch Thụy không ở thế gian này, lại trái ngược hoàn toàn với danh vọng lão nhân Linh Phong học viện kia, mượn ông ấy gánh chuyện này cũng không có việc gì. Khi nghe được là viện trưởng học viện Linh Phong, lão giả kia liền kinh ngạc kêu lên, cái gì? Con là đồ đệ của Đại sư Thu Phong. Đại sư Thu Phong tuy là cường giả Linh Vương, nhưng hình như ngài ấy mới chỉ là luyện dược sư tứ phẩm cấp thấp, sao có thể đào tạo ra một kẻ biến thái như con được? Cường giả Linh Vương. Hạ Như Phong giật mình, thì ra người kia là cường giả Linh Quân, cấp bậc cao nhất hình như cũng chỉ là cường giả Linh Quân đúng không? Hạ Như Phong cực kỳ nghiêm túc gật đầu, đồng nhiên lão giả nhớ tới cái gì đó, chạy đi cực nhanh, nhất định lão phải bẩm báo việc này cho người cấp trên, mấy ngày nay hội trưởng không có ở đây, chẳng lẽ trưởng lão Ngô Tinh làm chủ sao? Đồ đệ của Đại sư Thu Phong tới đây nhất định phải bảo vệ thật tốt, nếu có chuyện gì xảy ra với nàng, thì lửa giận của Đại sư Thu Phong bùng cháy thì bọn họ công hội luyện sư ở Thành Lạc Phong không hứng chịu nổi. Luyện dược sư ở đại lục này rất tôn quý. Thu Phong cũng là luyện dược sư, hơn nữa còn là bạn tri kỷ của hội trưởng công hội luyện dược ở Hoàng Thành, cho nên bọn họ cũng không trông mong khi Đại sư Thu Phong đánh tới thì Tổng hội sẽ mở miệng cầu tình, có khi còn phế đi bọn họ rồi phái người tới đây tiếp quản. Lão giả cũng không nghi ngờ lời nói của Hạ Như Phong, bởi vì đó là cường giả Linh Vương, có ai ở Linh Phong quốc này có dũng khí lấy cường giả Linh Vương ra để mà lừa gạt. Quyền 1 chương 64, phiền các ngươi nhường đường một chút. Như Phong, muội ra rồi. Cửa phòng nhận chứng lại mở ra, bóng dáng của Hạ Như Phong đột ngột xuất hiện trong mắt mọi người. Dạ Thiên Tà nghênh đón trước tiên, nhíu mày, khóe môi cong lên, hắn chưa từng hỏi nàng có vượt qua khảo hạch hay không, chỉ vì hắn tin tưởng nàng nhất định có thể làm được. Hạ Như Phong xuề tay, biểu hiện có vẻ không biết làm sao, vừa rồi lão nhân kia không biết nổi điên cái gì, một chữ cũng không nói đã bỏ đi, ông rời khỏi liền quên đi. Dù sao nàng cũng không muốn ở lại đây thêm, nhưng vấn đề là, lão giả kia ngay cả huy chương cấp bậc cũng không có đưa cho nàng. Hừ, ta đã nói mà, dựa vào ngươi làm sao có khả năng luyện chế ra đan dược tam phẩm. Cái cằm trắng ngốt của Do Lị Na hết lên, trên mặt mang theo nụ cười rào rạt đắc ý nàng đã sớm biết, bằng khả năng của nữ nhân này, sao có thể thông qua khảo hạch. Lại thấy ánh mắt của Dạ Thiên Tà từ đầu tới giờ chỉ hướng về Hạ Như Phong. Do Lị Na không khỏi cáu giận dậm chân bình bịch, nhưng lại rụt rè về hình tượng nữ nhân của mình, nàng không muốn chủ động nói chuyện với hắn ta. Ha ha, Hạ cô nương, cô không cần nản lòng, lần sau nói không chừng có thể vượt qua khảo hạch. Vân Lạc Thiên cười cười, tuy rằng ngoài miệng nói như thế, hắn cũng không tin lần sau nàng có thể hoàn thành khảo hạch, chỉ là không nỡ đả kích lòng tin của thiếu nữ tuyệt mỹ này mới an ủi vậy. Do Lị Na khinh thường nhíu môi. Trong mắt mang theo vẻ cao ngạo, sư huynh cũng là luyện dược sư, chẳng lẽ không biết luyện chế đan dược tam phẩm khó cỡ nào sao? Muội dừng ở nhị phẩm cao cấp đã nhiều năm, muội không tin cô ta có thể làm được. Vân Lạc Thiên đang muốn mở miệng an ủi Hạ Như Phong, phía trước có hai bóng dáng ánh vào mi mắt. Đi trước dẫn đường chính là Phong lão vẻ ngoài già nua đã chứng thực cấp bậc cho Hạ Như Phong vừa rồi, còn người áo trắng bay bay, nét mặt tỏa sáng đi ở phía sau chính là lao sư của ông, nhị trưởng lão Ngô Tinh của công hội luyện dược. Do Lý Na nhìn thấy Ngô Tinh xuất hiện, mắt to lập tức sáng ngời, đang định cở trách Hạ Như Phong không biết đúng sai trước mặt Ngô Tinh thì đã thấy ông đi theo sự dẫn dắt của Phong lao đi đến chỗ Hạ Như Phong, dừng bước, đánh giá Hạ Như Phong, vừa lòng gật gật đầu, con là đồ đệ của lão gia hỏa Thu Phong kia. Không tệ, thật sự không tệ, thời gian trước hắn đi ngang qua thành Lạc Phương có khoe là đã thu được một hạt giống có tinh thần lực rất tốt, không ngờ không chỉ tinh thần lực tốt mà ngay cả thiên phú luyện dược cũng là yêu nghiệt. Ngô Tinh và Thu Phong đều luyện dược sư tứ phẩm, mặc dù Thu Phong là cường giả linh vương nhưng cấp bậc luyện dược của hai người giống nhau nên cũng không cần sử dụng kính ngữ. Tuy nhiên cũng chỉ tới vậy. Nếu như đồ đệ của lão gia hỏa kia gặp chuyện không may ở thành Lạc Phương của mình, chỉ sợ ngay cả mặt mũi của tổng hội trưởng lão ta cũng không cho, càng không cần phải nói tới ông. Mặc kệ là ai có được hạt giống tốt thế này đều sẽ cẩn thận che chở, cho dù là một chút thương tổn cũng không chịu được. 15 tuổi đã là luyện dược sư tam phẩm, cho dù đồ đệ của tổng hội trưởng được xưng là đệ nhất thiên tài, 15 tuổi cũng chưa đột phá tam phẩm đúng không? Không biết nếu như tổng hội trưởng biết được thiên phú của Hạ Như Phong thì sẽ khiếp sợ ghen tị hâm mộ oán hận tới cỡ nào. Giống như nghĩ tới cảnh tượng lúc đó, Nô Tinh không nhịn được nở nụ cười. Do Lý Na kinh ngạc há hốc miệng anh đào nhỏ, đã bao giờ nàng thấy sư phụ khen ngợi người khác như vậy chưa? Hơn nữa lại còn là một thiếu nữ chưa hết ngây thơ. Nàng há to mồm, vừa định nói với lão sư của mình rằng thiếu nữ này không phải gì hết thì đã thấy Ngô Tinh vội vàng nhét một vật vào tay Hạ Như Phong. Chỉ là thoáng nhìn, do Lý Na lập tức nhận ra thứ đó chính là huy hiệu luyện dược sư tam phẩm cấp thấp. Nàng, thật sự khảo hạch thành công. Sao có thể như thế được, nhưng mà lão sư cũng đâu có lấy việc công làm việc tư. Cùng khiếp sợ như vậy còn có Vân Lạc Thiên, hắn bỗng nhiên phát hiện, thiếu nữ trước mặt nơi nơi đều có bí ẩn. Hắn căn bản không có cách gì nhìn thấu. Chỉ có Dạ Thiên Tà con ngôi, cười ta mị, nếu bị một buổi khảo hạch tam phẩm làm khó, vậy thì đã không phải là Hạ Như Phong. Không ngờ tên tuổi của lão sư lại dùng tốt như vậy, sớm biết thế thì lúc còn ở thành Phong Chi đã đồn thổi ra ngoài, có lẽ sẽ không gặp nhiều phiền phức như vậy. Hạ Như Phong ném huy hiệu vào trong linh giới, thấp giọng nỉ non. Linh giới này không phải cái lấy từ phòng đấu giá Nam Cung. Sau khi lấy được thật nhiều kim tệ từ buổi đấu giá, nàng tiện tay cầm lấy 200 kim tệ, còn lại đều để cho hai cha con Hạ Quân Mạc mở rộng thế lực dòng binh đoàn. Có được nhiều kim tệ như vậy, nàng đương nhiên có thể mua linh giới rộng hơn mà dùng. Tiểu tử kia, lần đầu ngươi đến nơi đây, không bằng ở lại mấy ngày. Miễn cho lão gia hỏa kia nói ta không chăm sóc tốt cho đồ đệ của hắn. Thật có lỗi, vạn bối còn muốn đến Dược Thành tham gia đại hội luyện dược. Hạ Như Phong nhẹ nhàng nhíu mày, đường từ thành Lạc Phương đến Dược Thành cũng không xa, chỉ cần nửa ngày là có thể tới nơi. Nhưng dù thế nào nàng cũng muốn tới Dược Thành chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, tiếp tục luyện dược, sao có thể lãng phí thời gian ở đây. Được rồi. Nô Tinh thở dài, vẻ mặt có chút thất vọng, đồng nhiên nhớ tới cái gì, ông mở miệng nói, đúng rồi, nha đầu ngươi là đang muốn tới Dược Thành tham gia đại tái sao. Hội trưởng Dược Thành có quan hệ khá tốt với lão sư con, nếu con nói tên lão sư già có thể sẽ được ông ta hỗ trợ. Thiên phú của con tuy không tệ nhưng số luyện dược sư tham gia đại tái lần này nhiều không đếm xuể, muốn thể hiện xuất sắc vẫn rất khó. Những cái khác có lẽ lão già đó không thể giúp, nhưng cung cấp dược liệu hoặc chỉ bảo một chút thì không thành vấn đề. Hạ Như Phong hơi hơi sửng sốt, lập tức mỉm cười gật đầu. Chỉ bảo. Nàng tin tưởng. Không ai có thuật luyện dược cao hơn Bạch Thụy, mà với những gì thu hoạch được từ Bạch Thụy, nàng không cần ai phải chỉ bảo. Chỉ là nếu nàng muốn đột phá tứ phẩm, dược liệu tứ giai là không thể thiếu, có được dược liệu tứ phẩm là nàng có thể luyện chế thử, vì vậy đề nghị của Ngô Tinh thật ra không tệ. Sau khi từ biệt Ngô Tinh, Hạ Như Phong và Dạ Thiên Tà lên đường rời đi, trước khi trời tối nhất định phải đến được Dược Thành. Lúc này, do Lị Na im lặng đứng ở một bên, mím chặt môi. Nhìn về phía bóng dáng Hạ Như Phong biến mất, trong mắt lộ ra vẻ phức tạp. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới việc thiếu nữ bị bản thân châm chọc lại có thể thông qua khảo hạch, điều này sao có thể xảy ra. Nhưng huy hiệu này là lão sư đích thân trao ra, nàng không thể không tin. Cũng chính vì như thế, trong lòng nàng rất khó chịu. Nô Tinh nhìn hai đồ đệ của mình, không biết làm sao lắc đầu, khoe miệng cong lên thành một nụ cười khổ. Hai đứa các con phải biết rằng thiên tài trên đời rất nhiều, nhất là Lị Na, đây coi như là một lần giáo huấn của con. Dược Thành và Thành Lạc Phương khá gần, chỉ ngăn nhau bằng một con đường lớn. Đường xa không phải rất xa, lấy thực lực của hai người, trời gần tối là đã tới nơi. Có lẽ là đại hội luyện dược của Dược Thành sắp diễn ra, dòng người trước cửa thành thật dài thật dài. Dưới ánh chiều ta u ám, trên con đường dài đá cẩm thạch, Hạ Như Phong mới bước về phía trước vài bước, không kịp phòng bị đẩy ra, tránh ra, đại sư Nặc Ni cô đến đây, còn không mau tránh ra. Cẩn thận! Dạ Thiên Tả vội vàng đỡ lấy Hạ Như Phong, suýt chút nữa bị người phía trước đụng vào, tử mâu hiện lên mũi nhọn lạnh lẽo, tầm mắt lia đến chỗ kẻ đang cưỡi trên phong lang, khoe miệng chậm rãi tạo thành nụ cười châm biếm, mà kẻ vừa rồi đẩy Hạ Như Phong chính hộ vệ bên cạnh hắn ta. Cái gì? Đại sư Nặc Ni cô? Đại sư Nặc Ni cô là ai? Sao tôi chưa từng nghe qua? Dù không biết cũng không nên đi ra. Đám hộ vệ nghe được tiếng bàn tán xung quanh, con môi cười lạnh khinh thường, cao ngạo ngẩng đầu, ngay cả đầu ngón chân cũng hết lên trời nói, nghe rõ rồi chứ, đại sư Nặc Ni cô của chúng ta chính là luyện dược sư tam phẩm cao cấp, các ngươi cũng dám xem nhẹ đại sư Nặc Ni cô sao? Đại hội luyện dược dù có hấp dẫn tới cỡ nào cũng chỉ có thể thu hút tới luyện dược sư tam phẩm cao cấp, còn từ tứ phẩm trở lên, thấp nhất đã là hội trưởng công hội, lấy thực lực của bọn họ sao lại để ý một cây dược liệu ngũ giai? Vì vậy, xếp hàng bên ngoài cửa thành cao nhất cũng chỉ là tam phẩm cao cấp, cho nên sau khi tên hộ vệ nói ra, mọi người giống như đã cùng hẹn trước, đồng loạt tránh ra. Luyện dược sư tam phẩm cao cấp há là nhân vật bọn họ có thể trêu chọc, trừ phi là kẻ ngốc, còn không ai dám đối nghịch với luyện dược sư tam phẩm cao cấp. Chỉ chốc lát sau, mọi người liền biết nơi này thật sự có một kẻ ngốc. Chỉ thấy một thiếu nữ dung mạo khuynh thành nhẹ nhàng bước tới phía sau Nặc Ni cô, vươn tay gõ gõ bả vai của hắn, giọng điệu thản nhiên nói, thật có lỗi, nơi này là vị trí của ta, có thể nhường chỗ một chút không? Quyền 1 chương 65, là bọn chúng tới quấy rối. Giọng nói của thiếu nữ đột ngột vang lên trước cửa thành gần như là ném một trái bom nổ vang một tiếng, khiến đám người ở đây chết ngay tại trận, không thể tin được chớp mắt mấy cái nhìn về phía thiếu nữ xinh đẹp kia. Dù có lấy tốc độ tối đa để suy nghĩ, bọn họ vẫn không hiểu thiếu nữ này có tư cách gì mà nói với luyện dược sư tam phẩm như thế. Dưới ánh chiều tà, dung nhan thiếu nữ tuyệt mỹ động lòng người, váy đỏ bay nhẹ, trên khuôn mặt chưa hết ngây thơ nở nụ cười thản nhiên, con ngươi sâu thẳm nhìn thẳng vào lão giả đang cưỡi trên phong lang. Ngươi là người nào? Ai cho phép ngươi lớn mật, dám nói chuyện với đại sư Nặc Ni của chúng ta như thế? Hộ vệ bên cạnh lão giả phẫn nộ rồi, rút đao ra chĩa thẳng vào mặt Hạ Như Phong, ánh mắt mang theo cừu hận, nếu ai không biết còn tưởng giữa bọn họ có thâm cừu đại hận gì đó. Lão giả vây bàn tay giả nua ngăn hành động của hộ vệ lại, đôi mắt nhẹ nhàng nheo lại, ngón tay vướt ve con phong lang bên dưới. Ta là một luyện dược sư tam phẩm tôn quý, không nên so đo với người bình thường, nhưng bản thân ngươi không phải luyện dược sư thì chạy tới Dược Thành làm gì? Rốt cuộc ngươi có âm mưu gì? Mau mau nói ra thì còn có thể được chết thoải mái một chút. Nặc Ni nói với vẻ mặt hiên ngang lẫm liệt, giống như Hạ Như Phong thật sự là kẻ xấu đến Dược Thành muốn phá hoại. Đám người đứng xếp hàng trước cửa thành liếc mắt qua Hạ Như Phong và Mỹ Nam phía sau nàng một cái, lại để ý thấy trước ngực bọn họ đều không có đeo huy hiệu luyện dược sư thì không khỏi gật đầu. Tới 60% số người ở đây tin lời Nặc Ni, chỉ có 40% còn lại không muốn tin hai người xinh đẹp lại là kẻ xấu tội ác tại trời. A. Nam nhân Tuấn Mỹ tà mị ngáp một cái, vòng tay trước ngực đứng bên cạnh Hạ Như Phong, khẽ nhớn mày, có chút buồn cười nói, Như Phong, dọc đường đi chúng ta thật đúng là nhàm chán, không ngờ vừa mới đến Dược Thành lập tức có một thuyết thư giúp chúng ta giải trí, cũng không uổng công chuyến này. Sắc mặt Nặc Ni đột ngột biến xấu, thuyết thư giả trong tiểu lâu là loại người mà bọn hắn thấy trơ chén nhất. Dạ Thiên Tà so sánh như vậy, sắc mặt Nặc Ni tốt được mới là lạ. Cùng giận dữ còn có đám hộ vệ bên cạnh Nặc Ni, đang muốn tức giận, sau lưng bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân, vì thế lập tức thu đao lại. Mà lúc này, một nhóm người mặc đồng phục của luyện dược sư đi tới. Người dẫn đầu có cơ thể cường tráng, đôi mắt hơi liếc qua tất cả mọi người một cái, âm thanh cao ngạo phun ra khỏi miệng, xảy ra chuyện gì? Vì sao lại tụ tập ở đây? Làm chủ Dược Thành là công hội luyện dược, đây cũng là một tòa thành được xây nên vì luyện dược sư. Ở đây cho dù là người giữ cổng hay người qua lại trên đường đều là luyện dược sư, đó cũng bởi vì dược thành chỉ cho luyện dược sư bước vào. Cũng do nguyên nhân đó, dược thành là một trong những thành ít dân nhất nhưng quyền lợi lại ở trong mức cao nhất. Ở trong này, trừ người của Tổng hội ở Hoàng Thành thì hội trưởng công hội luyện dược là người không ai dám trêu chọc nhất, bởi vậy địa vị của công hội luyện dược ở dược thành càng thêm vững chắc. Đại nhân, đại sư của chúng ta là người của công hội luyện dược tới từ thành Lạc Khắc, còn là một vị luyện dược sư tam phẩm, lúc xếp hàng ở đây, hai kẻ không phải luyện dược sư này lại dám đến chen ngang, còn nhục mạ đại sư chúng ta, đại nhân nhất định phải làm chủ cho đại sư của chúng ta. Gã hộ vệ đổi trắng thay đen chỉ trích hai người Hạ Như Phong trước, hắn cũng tin những người biết rõ ngọn nguồn sẽ không tố cáo, dù sao lửa giận của một luyện dược sư tam phẩm cao cấp không phải thứ bọn họ chịu được. Tên luyện dược sư làm nhiệm vụ bảo vệ dược thành kia nghe thấy đối phương là một luyện dược sư tam phẩm, trong mắt chợt lóe vẻ kinh ngạc, thái độ cao ngạo ban đầu cũng dần dần mềm xuống, đưa tay lên che miệng ho khan hai tiếng, quay sang phía Hạ Như Phong dùng giọng điệu cao ngạo nói, các ngươi thật là to gan. Dám đến dược thành quấy rối, hiện tại ta phải bắt các ngươi. Nam tử dẫn đầu phất phất tay, toàn bộ đội thủ vệ luyện dược sư rút kiếm bao vây hai người Hạ Như Phong lại. Ở dược thành, đội thủ vệ luyện dược sư chuyên giữ gìn trật tự là một sự tồn tại tối cao, bọn hắn cao ngạo, bọn hắn không coi ai ra gì, trừ phi có thuật luyện dược làm cho bọn hắn tâm phục khẩu phục, nếu không bọn hắn sẽ không nhìn nhiều thêm một cái. Bởi vì đại hội luyện dược, toàn bộ thành viên của đội thủ vệ đều bị phái đến cửa thành giữ gìn trật tự. Có sự góp mặt của bọn hắn, bất kỳ kẻ nào đến gây chuyện đều phải bị trừng phạt nghiêm khắc. Thế nhưng dù bị đội thủ hộ luyện dược sư bao vây, Hạ Như Phong và Dạ Thiên Tà vẫn là mặt không đổi sắc, thật giống như căn bản không đặt đám người trước mặt vào mắt. Hừ hừ, để cho ngươi biết luyện dược sư không có dễ trêu chọc như vậy, muốn đối đầu với ta, vĩnh viễn sẽ không có kết quả tốt. Nạp Ni cười vui sướng khi người khác gặp họa, dường như đã tưởng tượng ra cảnh hai người trẻ tuổi trước mặt máu chảy đầm địa. Tiểu đội trưởng đội thủ hộ cũng chính là nam tử đứng đầu kia thấy hai người căn bản không coi mình ra gì, trong mắt nhất thời trào ra lửa giận, hạ quyết tâm nhất định phải dạy dỗ cho tốt. Ngay một giây này, từ trên không trung vang rền một giọng nói như sấm, hung hăng quất vào trong đầu mọi người. Ở đây đã xảy ra chuyện gì? Nghe được giọng nói kia, mọi người chăm chú nhìn lại. Trên bầu trời, bóng dáng cao lớn tựa thần linh chiếu rọi vào mắt, không khỏi làm cho mọi người sinh ra một loại cảm giác muốn quỳ bái. Cường giả linh quân, vậy mà lại là cường giả linh quân, chỉ có cường giả linh quân mới có thể tự do di chuyển trên không trung như ở dưới đất bằng, mà cường giả linh quân ở trong lòng mọi người chính là cao thủ đứng đầu. Dù là cường giả đứng đầu Lâm Phong Quốc cũng chỉ là linh quân. Ngay lúc này bọn họ có thể nhìn thấy cường giả linh quân, sao có thể không hưng phấn kích động. Lão giả chậm rãi hạ xuống từ không trung, mỗi bước lại như đè bẹp một người. Bóng dáng tiên phong đạo cốt dưới cái nhìn chăm chú của mọi người ngày càng rõ nét, mặt những người ở gần đều đỏ rực lên, trong đó Nặc Ni là nghiêm trọng nhất. Lâm Lập, có thể nói cho ta biết, xảy ra chuyện gì sao? Tuy tuổi tác lão giả đã cao nhưng sắc mặt lại phơi phới như người trẻ tuổi, ngón tay vướt vướt chòm râu trắng thật dài, khuôn mặt hồng nhuận sáng bóng mang theo mỉm cười thản nhiên. Ông giống như một lão tiền bối hòa nhã hiền lành, vẻ cao ngạo của cường giả linh quân hoàn toàn không thấy có. Lâm Lập không ngờ rằng hội trưởng của bọn họ đường đường là cường giả linh quân lại nhớ rõ tên một tiểu nhân vật như mình, nhất thời vẻ mặt kích động, nhưng không đợi hắn trả lời, Nặc Ni đã cướp lời, là như vậy, vị đại nhân này, ở đây có hai người không rõ thân phận, tôi hoài nghi bọn chúng có âm mưu gì đó. Không chỉ là Lâm Lập, ngay cả lão giả thấy hắn cướp lời thì cũng nhíu mày. Lâm Lập theo sau đành ngăn trận lửa giận trong lòng, thưa lại, hội trưởng, người này nói đúng, tôi cam đoan hai người này không phải luyện dược sư, nhất định bọn họ tới đây quấy rối, thậm chí không phục chúng tôi, vũ nhục người của đội thủ vệ, thỉnh cầu hội trưởng hạ lệnh, bắt giữ họ lại. Hội trưởng, mọi người đều dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía lão giả, không ngờ đó chính là cường giả đứng đầu, đồng thời cũng là luyện dược đại sư giỏi nhất dược thành, đại sư Thanh Điền. Càng làm cho mọi người khó hiểu là vì sao hội trưởng lại xuất hiện ở đây lúc này. Ngay cả Lâm Lập cũng thấy không hiểu. Người nói đi. Thanh Điền vuốt chòm râu trắng muốt, không đánh giá cậu chuyện từ một phía mà là nhìn về phía Hạ Như Phong. Quyền 1 chương 66, Đại hội luyện đan bị trì hoãn. Dưới nắng chiều, khóe môi Hạ Như Phong hiện lên ý cười trào phúng, hai mắt thản nhiên đảo qua Nặc Ni và Lâm Lập, ta không nói ta không phải luyện dược sư, về phần đội thủ vệ này, thật có lỗi, từ khi bọn họ xuất hiện, ta vẫn chưa nói một câu, cũng không có hành động nào, làm sao có thể nói là vũ nhục. Hừ. Lâm Lập hừ lạnh một tiếng, ngón tay chỉ vào Hạ Như Phong, trước ngực ngươi không có huy hiệu luyện dược sư, có gì chứng minh ngươi là luyện dược sư? Còn có, ánh mắt vừa rồi của ngươi rõ ràng là vũ nhục đội thủ vệ chúng ta, nhiều người có thể làm chứng như vậy ngươi lại dám chối cãi. Không nhìn thì là vũ nhục. Hạ Như Phong vừa nghe nói như vậy, ra vẻ kinh ngạc kêu lên. Nếu tốt như thế, ngươi đã bị ta vũ nhục 100 lần. Ngươi! Đủ rồi! Trên khuôn mặt hiền lành của Thanh Điền hiện lên vẻ lạnh lẽo, ngắt lời của Lâm Lập, lại rời lực chú ý tới trên người Hạ Như Phong, sau đó trên mặt hiện lên ý cười, có một số chuyện tiểu tử Ngô Tinh đã nói qua cho ta rồi, con là đệ tử của lão già Thu Phong. Ha ha, không tệ không tệ, thật hâm mộ lão già kia, có thể tìm được một đệ tử tốt như vậy. Mọi người đều cho rằng Thanh Điền sẽ làm khó dễ, không ngờ lại chứng kiến một màn như vậy, nhất là Nặc Ni và Lâm Lập, miệng mở lớn đến mức có thể nhét vừa một quả dưa hấu. Hả? Hạ Như Phong sờ sờ mũi, kinh ngạc trừng mắt nhìn, làm sao ông biết? Ha ha! Thanh Điền vuốt ve trong râu, khuôn mặt tươi cười mang theo vẻ đắc ý nói, con nghĩ rằng công hội luyện dược đơn giản như vậy sao? Từng công hội luyện dược đều có phương thức liên lạc riêng, sau khi các con rời khỏi Thành Lạc Phương ta đã thu được tin tức từ Thành Lạc Phương. Nói xong, Thanh Điền không nhịn được thở dài nói, 15 tuổi đã là luyện dược sư tam phẩm cấp thấp. Nếu con không phải đồ đệ của lão gia hỏa kia, ta nhất định phải bắt con về làm đồ đệ. Tam. Luyện dược sư tam phẩm cấp thấp. Lời của Thanh Điền như ném một quả bom vào đám đông, thậm chí còn gây chấn động hơn cả việc ông xuất hiện. Thiếu nữ này, nàng lại là luyện dược sư tam phẩm cấp thấp. Nàng ta mới bao nhiêu tuổi? Hóc tử trong bụng mẹ cũng không thể có tốc độ nhanh như vậy chứ. Nặc Ni đưa tay giữ chặt cằm mình, dùng sức khép lại. Ánh mắt nhìn thiếu nữ cũng tràn ngập khiếp sợ. Lúc hắn mới 15 tuổi còn đang làm cái gì? Có lẽ là còn đang chuẩn bị đột phá nhị phẩm đúng không? Nhưng tới từng này tuổi hắn mới chỉ đến tam phẩm. Nhưng cũng thật may mắn, dù nàng ta là thiên tài cũng chỉ là cấp thấp, mà hắn đã đạt tới cao cấp, mặc kệ thế nào cũng mạnh hơn nàng. Nếu như để cho Nặc Ni biết, bất cứ lúc nào Hạ Như Phong cũng có thể đột phá tứ phẩm, đoán chừng sẽ trực tiếp chọn ngất xỉu. Bởi vì nàng thật sự quá yêu nghiệt. Mà lúc này Lâm Lập sợ tới mức hai chân đều như nhũn ra, hắn không ngờ thiếu nữ này vậy mà lại là người hội trưởng quen biết. Nhưng chuyện này, dù sao với chức vụ của hắn, hội trưởng cũng sẽ không trách mắng hắn. Nhưng rõ ràng nàng là luyện dược sư mà hắn lại chưa điều tra rõ đã cho rằng nàng là người tới quấy rối. Huống chi nàng còn là một luyện dược sư cao hơn hắn. Ngay lúc Lâm Lập nghĩ biện pháp cứu chữa tình hình, bên hai truyền đến tiếng nói thản nhiên của Thanh Điền, Lâm Lập, có lẽ vị trí này không thuộc về ngươi, ngày mai ngươi cứ ở chỗ này giữ cửa thành đi. Phịch. Lâm Lập mềm nhũn chân quỳ xuống, không ngừng dập đầu, hội trưởng, xin hãy tha cho thuộc hạ lần này đi, thuộc hạ sai rồi, tôi thề lần sau không bao giờ như vậy nữa. Thanh Điền than nhẹ một tiếng, phẩy tay, giọng điệu có chút không kiên nhẫn, Lâm Lập, đội thủ hộ tồn tại là để duy trì trật tự của dược thành. Không phải ta vì chuyện ngươi đắc tội đồ đệ của lão gia hỏa kia mà trừng phạt ngươi, chỉ vì thứ mà đội thủ hộ cần là sự công bằng. Loại người không rõ chán đen phải trái như ngươi, không thích hợp đảm nhiệm vị trí này. Ánh mắt Lâm Lập hiện lên vẻ đờ đẫn, ngay cả khi có người kéo hắn xuống hắn cũng không có cảm giác. Từ đội trưởng đội thủ vệ cao quý bên người luyện dược sư bị giáng xuống làm kẻ giữ thành, điều này đồng nghĩa với việc cả đời hắn đều xong rồi. Nha đầu kia, chúng ta đi thôi. Đừng để sư phụ con cho rằng ta bạc đãi con, đồ đệ của người quen đến mà vẫn phải xếp hàng, ha ha. Thanh Điền cười cười, lập tức tầm mắt đặt trên người nam tử tà mị bên cạnh Hạ Như Phong, trong lòng đột nhiên run lên. Tuy rằng nhìn không thấu thực lực của hắn ta, nhưng ông có thể cảm giác được, nam nhân này rất mạnh. Sau đó có Thanh Điền dẫn đường, dọc theo đường đi đều không có người dám ngăn trở. Sau khi tới công hội luyện dược ở Dược Thành thì cho người đi sắp xếp chỗ ở cho hai người. Bởi vì lần này người tới dự thi rất nhiều, công hội đặc biệt mọi người sắp xếp chỗ ở trong khoảng thời gian sau đó, Hạ Như Phong và Dạ Thiên Tà đều trôi qua trong tu luyện. Thời gian thoáng cái đã qua, trong chớp mắt liền tới ngày diễn ra đại hội luyện đan, cũng đúng lúc này, một trận biến cố bỗng nhiên xảy ra, làm cho mọi người đều không kịp trở tay.
Cái gì?
Đại hội luyện đan bị hoãn lại. Ánh mắt của mọi người nhìn về phía hội trưởng Thanh Điền, trong mắt khó có thể che giấu khiếp sợ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mới khiến đại hội luyện đan phải hoãn lại. Nếu như không phải chuyện quan trọng, căn bản không có khả năng hoãn lại thời gian diễn ra đại hội. Như biết được thắc mắc của mọi người, Thanh Điền chậm rãi từ trên chỗ ngồi đứng lên, dùng giọng điệu không nóng không giận nói, lần này độ khó của đại hội tăng lên, cho nên đang chờ những người dự thi khác đến, chỉ là đại hội luyện đan lần này khác với lúc trước. Lúc trước cần trải qua mấy kỳ thi quan trọng, vô cùng khó khăn mới có thể suy xét hơn kém để phân biệt từ hạng nhất tới hạng ba, mà lúc này đề thi của các ngươi chỉ có một. Mặt khác, phần thưởng cũng có thay đổi, ta chỉ có thể nói, phần thưởng cho người thắng lợi là một vật vô cùng thần bí, dù là ta cũng không khỏi động tâm. Thanh Điền là ai? Đó là cường giả linh quân, luyện dược sư tứ phẩm trung cấp, mỗi một thân phận đều tượng trưng cho địa vị tôn quý cường đại của hắn. Như vậy vật khiến hắn cũng phải động tâm sẽ là cái gì? Mọi người nghe hắn nói nội tâm đều không khỏi kích động. Chỉ có Hạ Như Phong nhíu mi, trong suy nghĩ của nàng không có gì quan trọng hơn dược liệu băng hệ trên ngũ phẩm, đó chính là thứ có liên quan đến việc nàng thu phục hỏa linh. Dù sao trên đại lục này dược liệu ngũ phẩm không phổ biến như dược liệu nhất phẩm hay nhị phẩm, tam phẩm, ngay cả dược liệu tứ phẩm nàng cũng chỉ thấy qua một gốc cuồng bạo mạn đằng và một gốc cửu ưu thảo. Nếu tự nàng đi tìm dược liệu ngũ phẩm, còn không biết đợi tới khi nào. Nhưng nếu đã tới đây, dù sao vẫn không thể rời đi đúng không? Hơn nữa, nàng cảm thấy có chút hứng thú với vật thần bí kia. Đại hội luyện đan sẽ diễn ra vào một tháng sau, trong một tháng này, các ngươi có thể thỏa sức tham quan ở dược thành. Thanh Điền thấy bầu không khí đã bị mình kích động, lại vớt tròm râu mỉm cười nói. Sau đó mọi người top 5 top 3 rời đi. Mỗi người đều thảo luận tới đề tài có liên quan đến vật thần bí kia, nhưng mà, Thanh Điền nhìn bóng lưng bọn họ lại thở dài, mức độ khó khăn của lần này đại này có lẽ chỉ có hắn biết, bởi vì đề bài kia, ngay cả hắn cũng không thể hoàn thành. Quyền 1 chương 67, gặp lại cố nhân. Dược Thành là thánh địa trong lòng luyện dược sư, phong ốc đều lấy màu trắng làm chủ, dưới ánh mặt trời chiếu xuống lóe ra ánh sáng thánh khiết. Còn các cửa hàng cũng không khác các thành thị khác là bao. Cửa hàng dược liệu, tiệm rèn, cửa hàng vũ khí, cái gì cần có đều có. Lúc này gần trung tâm dược thành, một khung cảnh tuyệt đẹp đang thu hút sự chú ý của người qua đường. Một thiếu nữ khoảng 15 tuổi, khuôn mặt vẫn còn nét trẻ con nhưng lại không hề ảnh hưởng tới dung mạo tuyệt sắc, y phục màu vàng nhạt vây lấy dáng người đang từng bước trở nên hoàn mỹ, hai tay ôm gáy, trên khuôn mặt tinh xảo nở nụ cười thản nhiên. Mà nam tử tuấn mỹ tuyệt luân bên cạnh nàng, đẹp không giống người trần. Hắn nhếch khóe môi, tử mâu tà mị như thạch ánh tím. Hoa, không nghĩ tới Dược Thành còn có cảnh sắc tuyệt đẹp như vậy, lúc trước vẫn luôn liên tục tu luyện, lại chưa từng ra ngoài ngắm cảnh. Hôm nay Hạ Như Phong thay đổi một bộ váy màu vàng nhạt, so với lúc nàng mặc bạch y thì có vẻ xa cách hơn, so với mặc hồng y có vẻ lạnh lùng kiêu ngạo hơn, nhưng khí chất lại cao quý hơn một phần. Có lẽ là thói quen từ kiếp trước, nàng vẫn không thích mặc độc một màu áo. Chẳng qua mỗi lần thay đổi, đều có thể đổi một loại khí chất khác nhau. Ta cảm nhận được, khí tức của cô hình như lại tăng lên, có lẽ không bao lâu là có thể đột phá đến linh sư tứ phẩm. Thử mâu của Dạ Thiên Tài nhìn về phía thiếu nữ bên cạnh. Nói không kinh ngạc là giả, nhớ rõ lúc mới gặp nàng, hình như cũng mới chỉ là linh sĩ bát cấp đúng không? Thế mà mới qua mấy tháng, nàng đã đến linh sư tam cấp. Thậm chí chỉ cần một khoảng thời gian ngắn nữa là có thể phá tan bình cảnh tứ cấp. Cho dù nàng có viễn cổ thú hỗ trợ, đột phá như vậy cũng quá nhanh. Hạ Như Phong mỉm cười, rời tầm mắt về phía trước, đúng lúc này, một bóng dáng quen thuộc ánh vào mi mắt, làm cho nàng không khỏi sửng sốt. Là ông ta. Hạ Như Phong thả tay xuống, khẽ bước cằm, nói, ta thấy được một người quen, chúng ta đi nhìn xem. Phía trước cách đó không xa. Lão giả đang giữ chặt tay một nữ tử, tranh cãi tới mức cả hai đều mặt đỏ tai hồng, ngay cả xung quanh đã tụ tập đầy người cũng không biết. Ngay tại lúc lão giả còn muốn nói gì, sau lưng bỗng nhiên truyền đến một giọng nói thản nhiên, Lâm Cốc đại sư, lâu rồi không gặp, ông làm gì ở đây vậy? Ai? Lão giả giật mình một cái, bàn tay đang nắm chặt tay nữ tử kia vẫn không buông ra, nhưng sau khi xoay người nhìn thấy thiếu nữ phía sau, trong mắt ông tràn đầy khiếp sợ. Cô lại như phong gì đó của Hạ gia. Cô? Sao cô lại ở chỗ này? Hạ Như Phong trước mắt, ánh mắt đảo qua Lâm Cốc và nữ tử đang bị giữ kia, trên mặt mang theo nụ cười đùa bỡn tàn bạo, không ngờ rằng Lâm Cốc đại sư còn có ham mê này. Sắc mặt lão giả đỏ lên, giống như có thể nhỏ ra máu, trừng mắt nhìn nữ tử đang bị mình giữ chặt, xú nha đầu này dám lấy trộm đồ của ta, ta vừa mới mua một cây dược liệu, trong nháy mắt đã bị nha đầu kia trộm đi, cô ta còn không thừa nhận. Nghe vậy, Hạ Như Phong mới quay sang đánh giá nữ tử này, chỉ thấy trên khuôn mặt trái xoan khéo léo của nàng ta có một đôi mắt to trong veo như nước, lông mi dày như quả hương bổ nhẹ nhàng chớp, trên lông mi còn vương nước mắt trong suốt, bộ dáng điềm đạm đáng yêu làm cho người ta hoàn toàn không tin được nàng ta là một tên trộm. Quan trọng là, nàng ta cũng là một luyện dược sư, nhưng lại là luyện dược sư nhất cấp thấp nhất. Luyện dược sư cấp thấp nhất phẩm tuy rằng cũng là một luyện dược sư, nhưng nhất phẩm cấp thấp thì ngay cả dược thủy cơ bản nhất cũng không luyện được, chỉ có thể nói bọn họ chỉ biết một ít kiến thức lý luận cơ bản, hơn nữa khảo hạch nhất phẩm cấp thấp không phải luyện dược mà là văn bản miêu tả. Vậy mới có chuyện đều là luyện dược sư nhất phẩm cấp thấp có thể nói một chút địa vị cũng không có. Ta không có ăn trộm, ông mới vu oan cho ta. Nữ tử bị khuất mân mê môi mọng, trong mắt to chứa đầy nước mắt khiến cho lòng đồng cảm của đám người vây xung quanh lập tức tràn ra. Xôn xao mắng Lâm Cốc đại sư. Hừ, lão già ngươi thật là khiến luyện dược sư chúng ta mất mặt, vậy mà lại vu oan cho một nữ tử, còn là nữ tử xinh đẹp như vậy. Ta thấy vị tiểu thư kia căn bản là không giống kẻ trộm, không chừng lão già này nhắm trúng nàng mà lại không chiếm được nên mới sử dụng phương pháp đê tiện này. Đúng vậy, lão già, thà rằng ta tin ông là kẻ trộm, nàng ấy cũng không thể là kẻ trộm. Trên mặt Lâm Cốc hiện lên vẻ xấu hổ. Muốn nói gì đó nhưng lời vừa tới cửa miệng đã ngừng, đứng tại chỗ mà không biết nên làm gì. Ngay tại lúc ông xấu hổ tới cực điểm, giọng nói của Hạ Như Phong vừa vặn truyền đến, Lâm Cốc đại sư, ông bị mất thứ gì? Là một linh hoa. Một linh hoa. Hạ Như Phong hơi sửng sốt, nếu nàng không đoán sai, thứ mà Lâm Cốc đại sư muốn luyện chế có lẽ là một linh tán nhị phẩm trung cấp, có thể tăng lên sức chiến đấu của linh sư hệ một trong một thời gian ngắn. Hơn nữa trong hàng ngũ đan dược tam phẩm cũng có tác dụng nhất định, chỉ là lấy năng lực của Lâm Cốc thì vẫn chưa thể luyện chế đan dược tam phẩm. Mộc linh hoa sao? Hạ Như Phong đi đến bên cạnh nữ tử, khoanh tay trước ngực đi xung quanh nữ tử một vòng, trên mặt đông nhiên nổi lên nét cười quái dị. Ta có thể chứng minh Lâm Cốc đại sư không hề vu oan cho nàng ta, bởi vì ta đã biết mộc linh hoa ở chỗ nào rồi. Ngươi muốn làm gì? Nữ tử nhìn thấy Hạ Như Phong thò tay vào áo mình thì kinh hoàng, vươn tay muốn ngăn lại nhưng vẫn không thể chống lại Hạ Như Phong. Rất nhanh Hạ Như Phong đã thu tay lại, trên tay có thêm một cây hoa nhỏ màu xanh thẫm. Mộc linh hoa, là mộc linh hoa của ta. Lâm Cốc đại sư nhận mộc linh hoa như nhận tâm can bảo bối của mình, thật cẩn thận bỏ vào linh giới, sau đó liếc nhìn nữ tử. Nhất thời trên mặt nữ tử đầy vẻ hoảng sợ. À biết ăn các nguyên liệu luyện dược sẽ bị trừng phạt. Hơn nữa trong thánh địa của luyện dược sư, ả chỉ là một luyện dược sư nhất phẩm cấp thấp, thiên phú không tốt, lão sư cũng qua đời, vì cuộc sống mới phải ăn cắp dược liệu đi bán. Hơn nữa đối tượng trộm đồ của ả đều là nam nhân, chỉ vì khi nam nhân nhìn bộ dạng đáng thương của ả sẽ không nghi ngờ, đương nhiên cũng có những kẻ không hề háo sắc nên ả mới để dược liệu vào trước ngực, như vậy là không còn ai dám điều tra. Nếu như bị ai ngấm ngầm điều tra, ả cũng có thể dùng bộ dạng đáng thương qua mặt đám đông, tìm kiếm sự che chở. Không ngờ rằng ả vậy mà lại thất bại. Đều do nữ nhân này, nếu không phải tại nàng, ả đã đắc thủ từ lâu. Đôi mắt nữ tử lặng lẽ chuyển động, nhìn xung quanh tìm kiếm một chút, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Dạ Thiên Tà, trong mắt hiện lên một chút kinh ngạc, lập tức coi nam tử tuấn mỹ kia là mục tiêu che chở cho bản thân, trên người hắn còn hơi thở tôn quý, hẳn là đệ tử của một đại gia tộc nào đó. Nếu có thể dựa dẫm vào hắn, ông già kia sẽ không thể làm gì ạ. Vị công tử kia, chàng hãy mau cứu tiểu nữ, nếu công tử cứu tiểu nữ, từ nay về sau tiểu nữ chính là người của công tử. Ả dừng trước mặt Dạ Thiên Tà, trên khuôn mặt trái xoan đỏ ửng, điềm đạm đáng yêu nhìn nam nhân tà mị kia. Nhìn thấy hắn thờ ơ, ả không khỏi sửng sốt, cuối cùng khẽ cắn môi, thân thể mềm mại yếu đuối ngả về phía Dạ Thiên Tà. Quyền 1 chương 69, Mộ Dung Thanh Nguyệt. Đại hội luyện dược ở Dược Thành bị hoãn lại, khó khăn tăng lên, phần thưởng thay đổi, tin tức này nhanh chóng truyền đi khắp nơi. Vì thế thời gian sau đó, người tứ phương đều kéo về Dược Thành, Hạ Như Phong thấy được vài người quen trong số đó. Do Lị Na cắn chặt môi, hai tay nắm chặt, vẻ mặt xấu hổ, mắt nhìn mũi chân, có thể cảm nhận rõ ràng được mất mát trên người nàng ta. Đối phương không chỉ là triệu hồi sư lợi hại, còn là luyện dược sư xuất sắc, vậy bản thân có tư cách gì mà tranh chấp với nàng? Trái lại Vân Lạc Thiên vẫn như bình thường, thân thiện gật đầu với nàng. Nhìn thấy hai người họ, Hạ Như Phong biết Ngô Tinh cũng ở đây, không ngờ đại hội luyện dược bị lùi lại, ngay cả Ngô Tinh cũng bị hấp dẫn, như vậy rốt cuộc phần thưởng lần này là cái gì? Chỉ là từ đầu tới cuối, nàng cũng không phát hiện lão sư tiện nghi của mình, có lẽ ông không tới đây. Sơ sơ mũi, trên khuôn mặt xinh đẹp của Hạ Như Phong tràn ngập tự tin. Trong khoảng thời gian này, hội trưởng Thanh Điền rào trước đón sau giúp đỡ, mà mấy ngày trước, nàng đã luyện chế thành công đan dược tứ phẩm cấp thấp, cho dù bây giờ có không ít luyện dược sư tứ phẩm, nàng vẫn nắm chắc được vị trí đứng đầu. Khu khu, các vị, hoan nghênh mọi người tới công hội luyện dược ở Dược Thành để tham gia đại hội luyện dược lần này. Trong đại sảnh, trên gương mặt hồng nhuận của Thanh Điền mang theo nụ cười hiền lành, ánh mắt bình thản nhìn mọi người trước mặt, nói vậy hẳn các vị cũng biết, đại hội luyện dược vốn nên tiến hành vào một tháng trước, nhưng vì chúng ta nhận được yêu cầu cho nên mới chậm lại một tháng, mặc kệ các ngươi có thắc mắc gì, lập tức có thể giải quyết, hiện tại hãy hoan nghênh người đại diện sắp xuất hiện của bộ tộc Long Đồ Đằng, Lạc Diệp Tiên Sinh. Ánh mặt trời mùa thu vàng nóng chiếu vào đại sảnh, trải lên một lớp cắt vàng nhàn nhạt. Một tà áo xanh ánh vào mi mắt, nam tử tuấn lãng phi phàm, từng đường nét như được điêu khắc, hai tay chắp sau lưng, bước từng bước đi đến bên cạnh Thanh Điền, cặp mắt sắc bén lạnh lùng nhìn toàn bộ luyện dược sư trong đại sảnh. Bộ tộc Long Đồ Đằng. Hạ Như Phong nhẹ nhíu mày, khuỷu tay đụng đụng Vân Lạc Thiên đứng bên cạnh, "Vân công tử, bộ tộc Long Đồ Đằng là cái gì?" Giọng nói của nàng tuy nhẹ, nhưng Lạc Diệp là ai? Câu này sao có thể thoát khỏi lỗ tai hắn? Hắn bất mãn nhìn lướt qua phía Hạ Như Phong, trong lỗ mũi phát ra một tiếng hừ nhẹ. Chẳng lẽ bộ tộc Đồ Đằng bọn họ lâu quá rồi không xuất hiện, làm cho người khác quên mất sự tồn tại của bộ tộc Đồ Đằng sao? Ha ha! Vân Lạc Thiên có chút xấu hổ xoa xoa đầu, thấy ánh mắt mọi người đều bị Lạc Diệp hấp dẫn, chưa phát hiện nơi này, hắn mới nhẹ nhàng thở ra. Thật ra, ta cũng không quá hiểu biết về bộ tộc Đồ Đằng, toàn bộ đều là đọc trong sách. Đại lục này không chỉ có hai chủng tộc nhân loại và linh thú, còn có các chủng tộc khác nữa. Bộ tộc Đồ Đằng này chính là một chủng tộc cường đại khác, từng bộ tộc Đồ Đằng đều có tín ngưỡng riêng, chủng tộc tín ngưỡng Long Thần chính là bộ tộc Long Đồ Đằng, ngoài ra còn có Lang Đồ Đằng, Phượng Đồ Đằng. Hạ Như Phong nhẹ nhàng gật đầu, ngón tay thon dài vuốt cằm, không biết bộ tộc Đồ Đằng này tới làm gì. Các vị! Lạc Diệp lạnh lùng cất lời, mắt lạnh khinh thường đảo qua mọi người. Hôm nay ta tới đây là vì bệnh của thiếu gia chúng ta, chỉ cần ai có thể chữa khỏi bệnh của thiếu gia, bộ tộc Đồ Đằng chúng ta sẽ cho người đó một cái hứa hẹn, tương lai nếu có nhu cầu, bộ tộc Đồ Đằng có thể làm cho người đó một chuyện, chú ý, là bất cứ điều kiện gì. Rõ ràng là cầu xin người khác, giọng điệu của Lạc Diệp lại lạnh như băng, nhưng mà không có bất kỳ ai dám tỏ vẻ bất mãn. Đây chính là bộ tộc Đồ Đằng, một trong những chủng tộc cổ xưa nhất trên đại lục. Thực lực cường hãn như thế đâu phải là bọn họ chọc được. Chẳng phải ngay tới hội trưởng Thanh Điền, đường đường là cường giả linh quân, luyện dược sư tứ phẩm trung cấp ở trước mặt hắn cũng không dám lỗ mãng sao. Huống chi, hứa hẹn của bộ tộc Đồ Đằng, đó chính là vô giá. Nếu để bộ tộc Đồ Đằng tiêu diệt kẻ địch của mình, hoặc là giúp mình gây dựng thế lực riêng, cho dù bảo bọn họ giúp mình hạ gục một quốc gia, đoán chừng bọn họ cũng làm được. Chẳng trách. Phần thưởng lần này ngay cả Thanh Điền cũng đỏ mắt. Ha ha, nếu đã biết nội dung đề thi, như vậy tiên sinh Lạc Diệp, phiền ngài. Lạc Diệp lạnh lùng gật đầu, quay ra ngoài cửa huýt sáo, trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến tiếng rồng ngâm, những người có mặt đều chạy ra, ngửa đầu nhìn lên không trung, chỉ thấy trên bầu trời vốn trong xanh như được nước rửa qua có vô số con rồng đang lượn vòng, rất đồ sộ. Lúc này mọi người đều nhìn ngây người. Cả đời bọn họ chưa từng gặp qua cảnh tượng như thế. Người của bộ tộc Long Đồ Đằng, trời sinh gần gũi với rồng, có thể khống chế long tộc đê giai, bậc thấp, còn rồng cao giai có tôn nghiêm của mình, đó là tín ngưỡng long thần của bộ tộc Long Đồ Đằng, cũng không có cách gì dễ dàng làm cho chúng nó quên mình phục vụ. Bây giờ, các ngươi hãy leo lên lưng rồng, mỗi con rồng có thể chở 5 người, sau đó đi tới bộ tộc của ta. Một con rồng màu đỏ hạ xuống đầu tiên. Lạc Diệp dịu dàng vuốt ve hai cái râu của nó, sau đó nhảy lên, con rồng từ từ bay lên trời xanh. Mọi người thấy vậy cũng nối gót leo lên lưng con rồng vừa hạ xuống, mọi người tự giác chia ra, dựa theo phân phó của Lạc Diệp, trên lưng mỗi con rồng đều đứng 5 người. Ha ha, không ngờ đời ta còn có thể cưỡi rồng một lần. Có thể tham gia trường hợp lớn như thế, đời này của ta đủ rồi. Bộ tộc Đồ Đằng, thật sự là quá hào sảng, vật cưỡi cũng là long tộc, thật hâm mộ bọn họ. Hạ Như Phong nuốt cằm, thản nhiên con môi, nàng không leo lên lưng rồng giống người khác, ngược lại triệu hồi kim xí đại bằng. Giống như cảm nhận được việc sau lưng, Lạc Diệp quay đầu, lạnh lùng nhìn Hạ Như Phong, lại không nói gì thêm. Bởi vì lần này đi đều là luyện dược sư, Dạ Thiên Tà ở lại trong phòng tiếp tục tu luyện. Ngay cả hộ vệ của Nặc Ni cô cũng không đi theo. Lạc Diệp ra lệnh một tiếng, con rồng dưới chân hắn giống to, thân thể bay vọt về phía trước. Những con rồng còn lại theo sát sau đó, có thể là do được huấn luyện nghiêm chỉnh, tất cả rồng ở sau đều không vượt lên, quả thực còn chỉnh tề hơn cả quân đội. Tốc độ bay của long tộc rất nhanh, nhưng so ra lại kém kim xí đại bằng vương, cho nên Hạ Như Phong ngồi trên lưng đại bằng cực kỳ thành thơi. Cứ bay như thế một lúc lâu, rốt cục, Lạc Diệp phất phất tay, toàn bộ rồng đều chậm rãi dừng trước một ngọn núi này có vẻ âm u ẩm ướt, cây cối dày đặc, phía trước loáng thoáng có vài hơi thở cường đại, trong đó có một hơi thở còn cường đại hơn cả thanh điển, còn có vài hơi thở khác không phân cao thấp với ông. Hạ Như Phong giật mình, bộ tộc Đồ Đằng này, hình như có chút quá mạnh rồi. Thông qua con đường núi này là tới bộ tộc Đồ Đằng chúng ta. Bởi vì trong tộc cấm bay, chúng ta chỉ có thể dừng ở chỗ này. Lạc Diệp bước xuống khỏi lưng rồng, ánh mắt lạnh như băng thoáng qua vẻ cảnh cáo, tiến vào trong tộc, các ngươi phải nhớ không được chạy loạn khắp nơi, nếu không mạo phạm phải cái gì, ta cũng không thể bảo vệ các ngươi được. Dứt lời, hắn cũng không quản thái độ của mọi người phía sau, khẽ phất tà áo, dẫn đầu mọi người, đưa bọn họ đi về phía bộ tộc Đồ Đằng. Còn lại mọi người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng vẫn đuổi sát bước chân Lạc Diệp. Trong núi sâu này rất dễ lạc đường, bọn hắn phải theo sát Lạc Diệp. Chỉ lát sau, rừng cây dần dần biến mất sau lưng, xuất hiện trước mặt mọi người chính là kiến trúc cổ xưa, cột cờ cao cao nối thẳng trời xanh, trên lá cờ đỏ vẽ hoa văn hình rồng, con rồng kia trông rất sống động, dường như đang sống, tiếng nước chảy bên cầu nhỏ thanh thúy êm tai, khiến người ta vô thức dám chìm vào. Lạc Diệp đại nhân, ngài về rồi sao? Một thiếu nữ nhìn thấy hắn xuất hiện. Hai mắt sáng lên, lại gần nghênh đón, con ngươi linh động lặng lẽ liếc Lạc Diệp, hai má đỏ ửng. Lạc Diệp đại nhân, tộc trưởng đang chờ mọi người rồi. Lạc Diệp nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt chưa từng dừng lại trên người thiếu nữ, trong mắt thiếu nữ hiện lên thất vọng, ngay cả Lạc Diệp rời đi khi nào cũng không phát hiện. Ánh sáng mặt trời rải đầy đại sảnh, Mộ Dung Tường sốt ruột, không ngừng đi qua đi lại, chốc chốc lại nhìn ra ngoài cửa. Trên cánh tay để lộ ở ngoài của ông có một cái long đồ đằng, bị ánh sáng vàng chiếu vào, dắt lên một lớp viền vàng mỏng manh. Tộc trưởng, ngay cả An Đức Lâm Đại Sư cũng không cứu được thiếu gia, những luyện dược sư kia có thể sao? Đằng sau truyền đến âm thanh làm cho Mộ Dung Tường dừng bước, ông không quay đầu, ngước mắt nhìn trời xanh bên ngoài phòng. Tuy An Đức Lâm Đại Sư là luyện dược sư đứng đầu Lâm Phong Quốc, nhưng ông ấy cũng không biết rốt cuộc Thanh Nguyệt bị bệnh gì. Nhưng điều đó không có nghĩa là người khác cũng không biết, dù sao luyện dược sư cũng có lĩnh vực am hiểu và không am hiểu, cho nên ta mới muốn triệu tập toàn bộ luyện dược sư. Chỉ cần Thanh Nguyệt có thể bình yên vô sự, nhân tình này, bộ tộc Đồ Đằng chúng ta thiếu rồi. Tộc trưởng. Bởi vì, Thanh Nguyệt không chỉ là con ta, nó còn là hy vọng của bộ tộc Đồ Đằng. Long thần biến mất nhiều năm, chỉ có nó có thể cảm nhận được sự tồn tại của Long thần. Ánh mắt Mộ Dung Tường tràn ngập yêu thương, nở nụ cười chua xót, nếu Long Thần còn có thể hạ chúc phúc, bộ tộc Đồ Đằng bọn họ đã không cần co đầu rút cổ thế này. Ngay lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, Mộ Dung Tường thu hồi suy nghĩ, phóng mắt nhìn lại, thấy Lạc Diệp dẫn theo một đám người đi đến. Bước vào trong phòng, Lạc Diệp chắp tay, cung kính nói, tộc trưởng, tôi đã dẫn nhóm luyện dược sư tới. Hơi hơi gật đầu, Mộ Dung Tường mở miệng. Nhưng còn chưa kịp nói chuyện đã nhìn thấy người ngoài cửa. Nam nhân đứng dưới ánh mặt trời, giống như trích tiên đạp mây mù mà đến, tuấn mỹ phi phàm, thu gió thổi qua cuốn lên tà áo trắng, như tiên như họa, đẹp tới không thật. Nhưng mái tóc trắng của hắn cũng vô cùng chói mắt, trên khuôn mặt tái nhợt mang theo nụ cười suy yếu, giọng điệu mềm nhẹ giống như vô lực. Phụ thân. Thanh Nguyệt, con tới đúng lúc lắm, cho mấy luyện dược sư kia xem tình trạng thân thể con đi. Mộ Dung Thanh Nguyệt nở nụ cười ôn nhu, yên lặng gật đầu, nhưng trong mắt lại hiện lên một chút thảm đạm. Thân thể hắn, không ai rõ ràng hơn hắn, ngay cả An Đức Lâm Đại Sư cũng nói thời gian của hắn chỉ còn lại 3 tháng. Những người kia không bằng An Đức Lâm Đại Sư, sao có thể chữa được bệnh của hắn? Một đám luyện dược sư đi lên kiểm tra thân thể cho Mộ Dung Thanh Nguyệt, cuối cùng đều lắc đầu không biết làm sao, thấy tình trạng như vậy, ánh sáng trong mắt Mộ Dung Tưởng biến mất từng chút một. Cha, cha đừng khổ sở, đời người có ai là không phải chết. Cho dù có tu luyện vẫn không thể thoát khỏi kết cục phải chết, con cũng sớm thông suốt rồi. Mộ Dung Thanh Nguyệt mỉm cười lắc lắc đầu, giọng của hắn ôn nhu êm tai, như nước suối róc rách chảy qua đầu quả tim. Mộ Dung Tưởng thở dài. Ngay khi ông hoàn toàn thất vọng, bỗng nhiên truyền đến tiếng nói làm cho hy vọng trong lòng dâng lên. Tôi biết làm thế nào để chữa bệnh cho Thanh Nguyệt thiếu gia. Nặc Ni cô kích động tới mức hai tay cũng run lên, hắn dùng tinh thần lực điều tra qua tình trạng cơ thể Mộ Dung Thanh Nguyệt, chẳng phải rất giống thực cốt độc ghi lại trong sách cổ nhà mình sao. Xem ra ông trời cũng đứng về phía hắn, hứa hẹn của bộ tộc đồ đằng chắc chắn là thuộc về Nặc Ni cô hắn rồi. Nghĩ đến đây. Nặc Ni cô không quên đắc ý trừng mắt nhìn Hạ Như Phong đứng cuối đám người, lúc trước nàng ta hại mình mất mặt, món nợ này, sớm muộn cũng phải thanh toán. Hạ Như Phong trực tiếp coi nhẹ ánh mắt của hắn ta, sờ sờ mũi, trong lòng lại nói thầm, không lẽ hắn nhận ra thị huyết trùng thú trong truyền thuyết? Hẳn là không có khả năng mới đúng. Chẳng phải bộ tộc thị huyết trùng thú đã sớm bị diệt sao? Nếu không phải tinh thần lực của Hạ Như Phong hơn hẳn người thường thì cũng không thể phát hiện thị huyết trùng thú trong cơ thể Mộ Dung Thanh Nguyệt, nhưng nếu Nặc Ni cô đã biết phương pháp giải quyết, nàng muốn nhìn một chút, hắn chữa cho Mộ Dung Thanh Nguyệt thế nào. Quyền 1 chương 70, ta phải giết ngươi. Thật? Thật sao? Ngươi có cách sao? Nghe vậy, Mộ Dung Tường kích động tới mức suýt nhảy dựng lên, cảm giác từ địa ngục bay lên thiên đường, lúc này ông là người cảm thụ rõ ràng nhất. Ngay cả Mộ Dung Thanh Nguyệt sớm biết rõ tình trạng thân thể của mình, cho rằng không thể chữa khỏi, hai mắt cũng sáng ngời. Không ai là không sợ hãi cái chết, dù Y Y đã chuẩn bị tâm lý, cũng hy vọng mình có thể sống sót. Thưa tộc trưởng, đúng vậy. Nặc Ni cô tự tin ngẩng đầu, nở nụ cười đắc ý nếu tôi không đoán sai, có phải mỗi đêm trăng tròn thiếu gia Thanh Nguyệt đều phải trải qua nỗi đau bị trùng cắn không? Sau mỗi lần trùng cắn thân thể lại trở nên rất yếu nữa. Trong mắt Mộ Dung Tường tràn ngập hy vọng, ông chưa từng nói về triệu chứng bệnh, nhưng Nặc Ni cô lại đoán được, xem ra hắn ta thật sự có cách chữa cho Thanh Nguyệt. Chậm rãi bình phục cảm xúc bị kích động, Mộ Dung Tường khôi phục hình tượng tộc trưởng uy nghiêm, đúng vậy, quả là đúng như lời vị đại sư này, chỉ cần đại sư có thể chữa khỏi cho tiểu nhi, mặc kệ đại sư có yêu cầu gì, bộ tộc đồ đẳng chúng ta đều sẽ làm cho ngươi. Ha ha, tộc trưởng đại nhân làm quá rồi. Chỉ là đan dược giải độc là tứ phẩm trung cấp, lấy trình độ của ta thì không thể luyện chế, cho nên cần một vị luyện dược sư tứ phẩm trung cấp hỗ trợ. Chuyện này không thành vấn đề, chỉ cần hỗ trợ vị đại sư này là có thể đạt được 3 giọt đồ đằng thánh thủy của bộ tộc đồ đằng chúng ta. Mộ Dung nhẹ nhàng thở ra, cảm kích nhìn Nặc Ni cô, chỉ cần chữa khỏi bệnh cho Thanh Nguyệt, trả công bằng một lời hứa hẹn với 3 giọt thánh thủy thì có sao. Nhưng mà đồ đằng thánh thủy, một năm chỉ sinh ra 10 giọt. Từ khi Long Thần biến mất thì không sinh ra thánh thủy nữa, có thể thấy được thánh thủy quý giá cỡ nào. Vì vậy, nghe được mấy chữ đồ đằng thánh thủy này, trừ Hạ Như Phong không rõ nguyên nhân, những người còn lại đều hít thở dồn dập. Cuối cùng, Nặc Ni cô lựa chọn một vị luyện dược sư tứ phẩm trung cấp. Thấy vậy, mọi người đều thất vọng thở dài. Nô Tinh sờ sờ mũi, cười gượng hai tiếng, quay sang nói với Hạ Như Phong, nha đầu, con nói. Hắn có thể thành công hay không? Hạ Như Phong giật giật khoe miệng, bất đắc dĩ buông tay, lắc đầu, vạn bối cũng không biết, chẳng phải cứ xem tiếp sẽ rõ sao. Thời gian chờ đợi như dài đằng đẵng, mặt trời trên cao không biết từ khi nào đã ngả về tây, ánh nắng chiều lộng lây trải rộng phía chân trời giống như bôi đầy thuốc màu. Trong phòng, Mộ Dung Tường lo lắng đi qua đi lại, trên trán phủ một lớp mồ hôi, bộ dạng ông lúc này đâu còn uy nghiêm của tộc trưởng. Trời không phụ người có lòng, Mộ Dung Tường chờ đợi mãi, hai người mà ông chờ mong đã lâu rốt cuộc cũng bước tới. Nặc Ni cô đầu đầy mồ hôi đi vào, hắn quệt mồ hôi trên trán, nói, tộc trưởng đại nhân, Nặc Ni cô không phụ sự tín nhiệm của ngài, đã luyện chế sinh huyết đan thành công. Nghe vậy, trái tim khẩn trương của Mộ Dung Tường chậm rãi bình ổn lại, Lặng Yên thở dài nhẹ nhõm một hơi, cười lớn hai tiếng, vừa lòng vô vai Nặc Ni Cô. Nặc Ni Cô đại sư, hôm nay đa tạ người, về sau chỉ cần Nặc Ni Cô đại sư có yêu cầu, bộ tộc Đồ Đằng chúng ta nhất định sẽ đứng ra giúp đỡ. Bả vai bị Mộ Dung Tường vỗ có chút đau, nhưng Nặc Ni Cô không có chút bất mãn nào, trong mắt lộ ra kích động. Những người khác cũng đều hâm mộ nhìn Nặc Ni Cô. Chỉ có Hạ Như Phong khẽ nhăn mày, nàng ngửi thấy trong không khí có mùi bất thường, sau đó ánh mắt lướt tới đan dược trên tay Nặc Ni Cô, giống như cảm giác được điều gì, sắc mặt đại biến. Chết tiệt, Nặc Ni Cô muốn hại toàn bộ đại lục này sao? Mắt thấy Mộ Dung Thanh Nguyệt nhận đan dược, khuôn mặt tuấn mỹ như tiên lộ ra mỉm cười yếu ớt, Hạ Như Phong không quản được nhiều, nhanh chóng phi lên, vung tay gạt bỏ đan dược. Tốc độ của nàng quá nhanh, tới lúc mọi người phục hồi tinh thần lại, đan dược đã biến thành bột phấn bay lả tả xuống đất. Những người có mặt đều bị biến cố đột ngột phát sinh này dọa cho sợ ngây người, ai cũng không ngờ rằng có người dám ở trước mặt Mộ Dung Tường bị phá hủy hy vọng của Mộ Dung Thanh Nguyệt. Sắc mặt Mộ Dung Tường đột nhiên trở nên xanh mét, trước khi ông kịp mở miệng đã có người lao tới trước mặt Hạ Như Phong. Nha đầu thối đáng chết nhà ngươi, ngươi có biết luyện chế viên đan dược này khó khăn thế nào không? Lần này là may mắn thành công, lần sau chưa chắc đã được, ngươi lại dám phá hủy, nhất định ta phải giết ngươi. Hai mắt Nặc Ni Cô đỏ bừng, vẻ mặt điên cuồng, giơ tay chụp về phía cổ Hạ Như Phong, nhưng ngay khi hắn sắp chạm vào Hạ Như Phong, cả người Ngô Tinh nhoáng một cái, chắn trước Hạ Như Phong, vung tay lên, Nặc Ni Cô liền bay ngược ra ngoài. Ngô Tinh bất đắc dĩ lắc đầu, có chút đau đầu xoa xoa huyệt thái dương. Nha đầu, lần này ngươi gây ra họa lớn rồi. Ừ. Cặp mắt lạnh như băng của Mộ Dung Tường nhìn về phía Hạ Như Phong, phất tà áo, nói, ta không quan tâm giữa các ngươi có ân oán gì, nhưng đừng có gây sự ở bộ tộc Đồ Đằng ta, ngươi vì ghen tị mà phá hủy viên đan dược này, loại người như ngươi không xứng làm luyện dược sư. Tộc trưởng đại nhân, nha đầu này còn nhỏ tuổi, không hiểu chuyện, xin ngài đừng trách móc, hơn nữa, lão sư nàng là viện trưởng Thu Phong. Ta mặc kệ lão sư nó là ai. Dám gây chuyện ở tộc của ta sẽ phải trả giá thật lớn, người đâu? Lúc này Mộ Dung Tường giận tới muốn điên rồi, ông vì chữa bệnh cho nhi tử mà làm nhiều chuyện như vậy, khó khăn lắm mới sắp thành công, lại bởi vì nha đầu kia mà bao nhiêu cố gắng đều đổ sông đổ bể, cho dù là người biết kiềm chế cũng không thể nuốt trôi được cục tức này. Khoan đã! Lúc những người có mặt đều toát mồ hôi thay Hạ Như Phong, nàng lại bình tĩnh tiêu sái bước lên vài bước. Ta có chuyện muốn nói. Ngươi còn có gì ngôn gì, nói mau. Giọng nói của Mộ Dung Tường lạnh thấu xương, khuôn mặt giống Mộ Dung Thanh Nguyệt tới 8 phần đầy lạnh lẽo. Trong lòng ông, mặc kệ Hạ Như Phong sắp nói điều gì đều không thể thay đổi quyết định của ông. Nha đầu này, phải chết. Ta muốn nói là, vừa rồi nếu không nhờ ta, toàn bộ đại lục, bao gồm cả các ngươi đều đã toi đời. Hạ Như Phong sờ mũi, lạnh nhạt mở miệng. Quyền 1 chương 71, Thị huyết trùng thú. Đùa cái gì vậy? Nàng ta cứu bọn hắn, sao có thể như vậy? Không thèm nhìn ánh mắt nghi ngờ của bọn họ, Hạ Như Phong cười tự tin, khóe miệng khẽ cong lên, tới gần Mộ Dung Thanh Nguyệt, ngón tay thon dài cầm lấy vạt áo trước ngực Mộ Dung Thanh Nguyệt, kéo xẹt một phát trong sự kinh ngạc của mọi người. Vạt áo bị rách một lỗ to, để lộ long đồ án, hình vẽ con rồng, di động trên da thịt trắng nõn. Khuôn mặt đẹp như trích tiên của Mộ Dung Thanh Nguyệt đỏ lên. Từ nhỏ đến lớn, ý chưa từng bị đối xử thô lỗ như thế. Các ngươi tới coi thử, đây là cái gì? Hạ Như Phong cũng không để ý tới Mộ Dung Thanh Nguyệt, thản nhiên nhìn lướt qua mọi người trong phòng. Theo hướng chỉ của Hạ Như Phong, bọn họ đều thấy hình như dưới long đồ án màu xanh có một đường vân màu đỏ không quá rõ ràng, bởi vì đường vân màu đỏ bị long đồ án màu xanh che mất nên lúc đầu không ai có thể phát hiện. Nặc Ni cũng sửng sốt, hắn nhớ rõ trong cổ điển không ghi bệnh trạng như vậy. Ta có thể nói cho các ngươi biết, hắn không trúng độc gì cả, mà là bị thị huyết trùng thú chui vào người. Thị huyết trùng thú. Mọi người hai mặt nhìn nhau, trong ấn tượng của bọn họ, hình như không có linh thú nào như vậy. Phải, thị huyết trùng thú đã bị diệt sạch từ nhiều năm trước, loại linh thú này có kích thước rất nhỏ, có thể vô thanh vô tức chui vào trong cơ thể, một khi bị nó chui vào, sinh cơ, sức sống, sẽ bị cắn nuốt từng chút một. Nhưng ngoài ra thị huyết trùng thú luôn luôn ngủ say, chỉ thức tỉnh vào đêm trăng tròn. Ta muốn hỏi một chút, có phải trước khi lệnh công tử mắc loại bệnh này đã đi qua một tảo trạch có loại tảo màu đỏ không?
Đúng vậy.
Tức giận trong lòng Mộ Dung Tường dần dần lắng xuống, hơi kinh ngạc nhìn Hạ Như Phong.
Tại sao ngươi biết?
Không nói ra tình trạng bệnh như Nặc Nhi, Hạ Như Phong còn biết được cả nơi Mộ Dung Thanh Nguyệt từng đi, nếu không phải là tin tưởng lòng trung thành của đệ tử trong tộc, ông đã nghi không biết có phải có gian tế không.
Tảo trạch đó là môi trường xấu, thích hợp để thị huyết trùng thú sinh sống, không ngờ đại lục này vẫn còn tồn tại loại linh thú tà ác như thị huyết trùng thú.
Hạ Như Phong cười nhạt, nếu không phải là Bạch Thụy từng nhắc tới với nàng, có lẽ nàng cũng không thể nhìn ra bệnh của Mộ Dung Thanh Nguyệt. Trong đan dược mà Nặc Ni luyện chế vừa nãy có một loại dược liệu tên là Phạm Thánh Quả, nếu thị huyết trùng thú ăn được Phạm Thánh Quả, nó sẽ sinh sôi hàng loạt. Nếu không phải thị huyết trùng thú không đi được tới nơi có Phạm Thánh Quả sinh trưởng, đại lục này đã là thiên hạ của thị huyết trùng thú. Vừa dứt lời, tất cả mọi người đều cảm thấy sau lưng chảy đầy mồ hôi lạnh. Một con thị huyết trùng thú đã đáng sợ như thế, nếu như sinh sôi hàng loạt, đại lục này còn có địa vị cho chủng tộc khác sao? Không ngờ một hành động của thiếu nữ này đã cứu toàn bộ đại lục, hơn nữa nếu chuyện đó thực sự xảy ra, người đầu tiên phải chết chính là Mộ Dung Thanh Nguyệt.
Ngươi
nói dối. Nặc Ni bỏ từ dưới đất dậy, hung tợn trừng mắt nhìn Hạ Như Phong. Căn cứ theo cách nói của nàng ta, chẳng phải mình sẽ trở thành tội nhân của đại lục sao? Hắn không tin lời nói của nàng ta, hắn còn chưa từng nghe qua thị huyết trùng thú gì đó đâu.
Hừ, chẳng qua đó là cái cớ của ngươi thôi, ngươi muốn trốn tránh trách nhiệm mới lấy cớ như vậy.
Nếu ta nói, ta có thể cứu hắn, vậy làm sao đây?
Nếu ngươi chữa khỏi bệnh cho Thanh Nguyệt thiếu gia, từ giờ về sau ta sẽ làm tùy tùng của ngươi, nghe theo mọi lời ngươi nói.
Nặc Ni hừ lạnh một tiếng, ngẩng cao đầu. Hắn không tin Hạ Như Phong thực sự có bản lĩnh chữa khỏi cho Mộ Dung Thanh Nguyệt.
Được.
Hạ Như Phong nở nụ cười tự tin, nếu Bạch Thụy đã nhắc tới thị huyết trùng thú, sao lại không giảng qua cách chữa bệnh? Toàn bộ nàng đều có lòng tin của mình.
Phiền mọi người giúp ta tìm mấy dược liệu, theo thứ tự là Hỏa Tương Quả, Thu Nguyệt Thảo, Lạc Tâm Hoa.
Hạ Như Phong nói trọn vẹn 12 loại dược liệu, mỗi lần nói ra tên một loại dược liệu. Những người khác đều cân nhắc trong lòng xem nàng muốn luyện chế đan dược gì, nhưng phải thất vọng rồi.
Mọi người không khỏi đoán rằng, có phải nàng hoàn toàn không chữa được, chỉ tùy tiện nói tên không?
Nhưng nhìn thấy tự tin trên mặt nàng, không biết vì sao bọn họ lại cảm thấy tin tưởng.
Bộ tộc Đồ Đằng không hổ là một trong những chủng tộc cường đại trên đại lục, chỉ trong chốc lát đã có người mang dược liệu nàng muốn tới.
Làm người ta kinh ngạc là Hạ Như Phong lại lấy dược đỉnh ra trước mặt mọi người. Phải biết lúc luyện dược không thể có người làm phiền, nếu không sẽ thất bại, cho nên luyện dược ở nơi tùy tiện như Hạ Như Phong hoàn toàn không có.
Sau đó mọi người thấy hoa mắt, ngọn lửa đỏ tươi bùng lên trong mắt, cho dù là thủ pháp thuần thục hay là tinh thần lực khống chế đều làm cho người ta cảm thấy khiếp sợ.
Lần này Hạ Như Phong muốn luyện chế đan dược tam phẩm cao cấp huyết dung đan.
Bằng năng lực hiện giờ của nàng mà luyện chế đan dược tam phẩm cao cấp thì hoàn toàn không có khó khăn gì. Nên trong khi mọi người còn đang kinh ngạc, nàng đã luyện chế thành công, lấy đan dược trong dược đỉnh ra.
Đây
là...
Những người có mặt đều khó khăn hoàn hồn, ánh mắt nhìn Hạ Như Phong đã thay đổi, không còn coi thường như lúc đầu, vẻ mặt mỗi người đều cực kỳ chăm chú.
Ta có thể hỏi đây là đan dược gì không?
Mộ Dung Tường nhìn Hạ Như Phong bằng ánh mắt cổ quái, thông qua khả năng luyện chế thuần thục của nàng ta có thể nhìn ra được thiếu nữ này không hề đơn giản.
Nhưng vừa rồi ông lại muốn giết nàng, nếu nàng thật sự chết, vậy chẳng phải Thanh Nguyệt lại không ai cứu được sao?
Dĩ nhiên Mộ Dung Tường tin lời Hạ Như Phong, bởi vì thực lực luyện đan của nàng đã hoàn toàn thuyết phục ông ta.
Tam phẩm cao cấp, huyết dung đan.
Khí. Mọi người ở đây đều hít đầy một miệng khí lạnh.
Thiếu nữ này chắc cũng chỉ tầm 15 tuổi gì đó đúng không?
15 tuổi đã là luyện dược sư tam phẩm cao cấp.
Chẳng lẽ thế giới này thật sự bị huyền huyễn rồi sao?
Hơn nữa nhìn trình độ của nàng hình như chưa phải cao nhất, cho dù chưa đột phá tứ phẩm cũng không khác tứ phẩm là bao.
Nhất là Nặc Nhi, lúc này hắn thật hận không thể lăn ra xỉu.
Nhưng bọn họ vẫn còn nghi ngờ, đan dược tam phẩm cao cấp thật sự có tác dụng sao?
Mộ Dung Thanh Nguyệt nở nụ cười hiền hòa nhìn Hạ Như Phong, nhận đan dược trong tay nàng, không nói lời nào mà uống luôn.
Ngay khi y nuốt huyết dung đan, khuôn mặt tái nhợt đỏ lên, mở miệng, phun ra một ngụm máu tươi.
Trong lòng Mộ Dung Tường căng thẳng, đang muốn chất vấn Hạ Như Phong thì lại thấy trên mặt đất có một con sâu màu đỏ đang ngọ nghệ vốn éo thân mình mềm nhũn của mình. Ánh mắt Hạ Như Phong tối lại, búng tay một cái, ngọn lửa ở đầu ngón tay rơi xuống mặt đất, trong nháy mắt con sâu màu đỏ biến mất, tới cho bụi cũng không còn. Nàng ngẩng đầu, thản nhiên nói, lệnh công tử đã không còn vấn đề gì, chỉ cần tu dưỡng một khoảng thời gian nữa là có thể hoàn toàn khôi phục. Ha ha, đại sư thật sự là anh tài, tuổi trẻ mà đã dễ dàng có kỹ năng như vậy, bộ tộc Đồ Đằng ta nguyện ý vĩnh viễn giao hảo, qua lại thân thiết, với đại sư. Mộ Dung tưởng như đã quên vừa rồi là ai hận không thể giết Hạ Như Phong, thân thiện cười cười, ánh mắt nhìn Hạ Như Phong càng ngày càng vừa lòng, 15 tuổi đã là luyện dược sư tam phẩm cao cấp, nếu nàng là người của bộ tộc Long Đồ Đằng bọn họ, chẳng lẽ còn sợ bộ tộc Long Đồ Đằng không lớn mạnh sao? Ha ha, chúc mừng, đại sư còn nhỏ tuổi mà đã có bản lĩnh như vậy, chúng ta thật sự bội phục. Đại sư, sau này nếu ngài muốn tới Thanh Thành, hoan nghênh đến công hội luyện dược chúng ta làm khách. Đại sư, công hội luyện dược của Tinh Thành chúng ta luôn luôn chào đón đại sư. Trên đời này vĩnh viễn không thiếu kẻ muốn nuốt mông ngựa, dù là luyện dược sư tứ phẩm cũng không dám coi nhẹ Hạ Như Phong. Dù sao nàng mới ngần ấy tuổi mà đã có bản lĩnh như vậy, nhất định sau này có thể trở thành luyện dược sư ngũ phẩm, thậm chí là lục phẩm, cho nên bọn họ muốn tạo quan hệ tốt từ ngay bây giờ. Tục ngữ nói đánh người không đánh mặt người cười. Cho dù Hạ Như Phong không thích mấy lao già này nhưng cũng không có lý do gì để đuổi bọn họ đi. Phụ thân, thật ra con đến là vì có việc muốn nói với người. Khuôn mặt tuấn mỹ của Mộ Dung Thanh Nguyệt dần dần khôi phục huyết sắc, nhưng mái tóc trắng bay nhẹ trong gió vẫn chói mắt như vậy. Con cảm nhận được hơi thở của Long Thần. Cái gì? Trái tim Mộ Dung Tường run mạnh một cái, trợn tròn hai mắt, cứng lưỡi nhìn nhi tử của mình. Quyển 1 chương 72 Dạ Thiên Tà rời đi. Trong phòng, cửa sổ nửa mở, lá rụng theo gió thu bay vào phòng. Nam tử đang nhắm chặt hai mắt bỗng nhiên mở ra, mắt tím hơi lóe, vươn ngón tay thon dài, kẹp lấy một mảnh lá rụng, thản nhiên nhìn ra phía ngoài cửa sổ, vào đi. Bên ngoài truyền đến âm thanh cực nhẹ, sau đó một bóng người quỷ dị kích động tiến vào, đến gần mới nhận ra toàn thân người này chìm trong bóng tối, toàn thân áo đen, đầu đội đấu lạp, gió thu thổi tới. Cuốn tấm màn tre của đấu lạp lên, lộ ra một khuôn mặt lạnh lùng. Hắn tiến vào trong phòng, nửa quỳ trước mặt Dạ Thiên Tà, chắp hai tay trước ngực, giọng điệu cung kính, thuộc hạ Ám Ảnh, bái kiến tông chủ. Ám Ảnh. Dạ Thiên Tà nhíu mi, giờ phút này trên khuôn mặt tà mị là nghiêm túc trước nay chưa từng có, ngươi tới đây có chuyện quan trọng gì? Bẩm báo tông chủ, tông môn bị người của Vô Ảnh Tông tấn công, tả hộ pháp bị trọng thương. Thuộc hạ bất đắc dĩ mới tới đây cầu kiến tông chủ, khẩn cầu tông chủ trở về chủ trì. Ám Ảnh thật cẩn thận nâng mắt, liếc nhìn Dạ Thiên Tà sắc mặt tâm trầm, trên lưng không khỏi đổ mồ hôi lạnh. Đối với việc này hắn cảm thấy thật xấu hổ, nhưng lại bị Vô Ảnh Tông ép tới không thể làm gì khác. Vô Ảnh Tông sao? Đầu ngón tay lạnh lẽo xoa xoa cằm, khoe miệng Dạ Thiên Tà cong lên, nở nụ cười tà, chỉ là trong đó lại lộ ra một chút lành ý bổn tọa đã biết, đúng rồi Ám Ảnh. Bên Dạ gia thế nào rồi? Mấy người đó có phát hiện thân phận của Mị Ảnh không? Bẩm chưa, người Dạ gia vẫn luôn cho rằng Mị Ảnh chính là tông chủ. Ám Ảnh cung kính hồi đáp. Được. Dạ Thiên Tà từ trên giường đứng lên, đưa tay phủi phủi trường bào tinh mỹ. Ám Ảnh, ngươi theo bổn tọa về tông môn một chuyến. Bổn tọa muốn xem thử lá gan của Vô Ảnh Tông lớn cỡ nào mà dám đối đầu với tà tông ta. Vì thế, chờ đoàn người Hạ Như Phong từ bộ tộc Đồ Đằng trở về, Dạ Thiên Tà đã rời đi khá lâu rồi, nhưng trước khi đi cũng nhờ hội trưởng Thanh Điền giao cho nàng một lá thư. Mở thư ra, đọc xong nội dung bức thư, lòng bàn tay Hạ Như Phong bùng lên ngọn lửa, chỉ trong nháy mắt, bức thư đã hóa thành tro bụi, tiêu tán trong không khí. Gặp lại ở học viện Linh Phong sao? Hạ Như Phong cong môi, trên khuôn mặt chưa hết ngây thơ toát lên ý cười, ngước nhìn bầu trời, thâm thúy mà xa xăm. Giọng nói nhẹ như một cơn gió thoảng. Như vậy, chúng ta cứ gặp lại ở học viện Linh Phong thôi. Rất nhanh ta sẽ tới đó. Lần này hộ tống Hạ Như Phong trở về còn có nhi tử của tộc trưởng bộ tộc Đồ Đằng Mộ Dung Thanh Nguyệt. Dưới gió thu, nam tử mặc trường bào màu trắng ngà, trên môi là nụ cười nhu hòa, ánh mắt dịu dàng nhìn chăm chú bóng người tuyệt mỹ kia, trong đầu chợt nhớ tới cuộc nói chuyện với phụ thân trước khi rời đi. Thanh Nguyệt, con nói thật sao? Con thật sự cảm nhận được hơi thở của Long Thần trong bộ tộc sao? Đúng vậy phụ thân, hơn nữa còn là trên người thiếu nữ kia, nhưng mà lại không phải hơi thở vốn có của Long Thần, có lẽ là nàng ấy từng tiếp xúc với rồng có huyết mạch Long Thần, mà Long Thần đã biến mất nhiều năm, con rồng này có huyết mạch của Long Thần, nói không chừng sẽ trở thành Long Thần tiếp theo. Nếu thật sự như vậy, Thanh Nguyệt, con đi theo nàng ta, nói không chừng sẽ tìm được tin tức về Long mang huyết mạch Long Thần, sau khi tìm được, cho dù thế nào đều phải bảo vệ vị mang huyết mạch Long Thần cho tốt. Lần này đành để con chịu khổ, bởi vì ngoài con ra, những người khác trong bộ tộc Đồ Đằng chúng ta không cảm ứng được Long Thần. Thu lại ánh mắt, trong mắt Mộ Dung Thanh Nguyệt hiện lên ánh sáng mỏng manh, hắn chắp tay sau lưng đứng đó, sống lưng thẳng tắp, khuôn mặt tuấn mỹ không chút tì vết, phong độ xuất trần, khiến cho hắn giống như trích tiên bừng tỉnh rớt xuống phàm trần, không thể chạm tới. Đúng rồi, hội trưởng Thanh Điền, con có một phương thuốc tứ phẩm cao cấp không dùng đến, muốn đổi cây dược liệu băng hệ ngũ giai của người. Hạ Như Phong nhíu mày, càng nghĩ, thứ có thể hấp dẫn được Thanh Điền trên người nàng cũng chỉ có phương thuốc. Về phần đan dược tứ phẩm cấp thấp, lúc trước nàng có luyện chế không ít, nhưng một luyện dược sư tứ phẩm trung cấp như hội trưởng Thanh Điền sao có thể để ý. Cái gì? Phương thuốc tứ phẩm cao cấp. Trái tim Thanh Điền run lên, tuy ông là luyện dược sư tứ phẩm trung cấp nhưng cũng không có nhiều phương thuốc tứ phẩm trung cấp, vì vậy khi nghe được lời ấy thì không khỏi lộ ra nụ cười kích động. Ha ha, nha đầu kia, con đã muốn dược liệu ngũ giai, chỉ bằng thể diện của lão già Thu Phong kia thôi ta cũng sẽ lấy ra. Lời nói bất cần của Thanh Điền làm cho Hạ Như Phong giật mình, xem ra thu thập của những luyện dược sư rất phong phú. Sau khi nàng tới học viện Linh Phong còn nên kiếm chút dược liệu từ chỗ lao sư tiện nghi kia không nhỉ? Thanh Điền lập tức gọi người bên cạnh nói mấy câu, sau khi người nọ gật đầu thì đi tới nơi khác, một lúc lâu sau mới trở lại, cẩn thận từng ly từng tí nâng một trái cây trong suốt trên tay, có vẻ như rất lạnh, răng nanh của người nọ va vào nhau canh cách. Băng xương dược quả. Ngay khi nhận lấy trái cây ấy, một luồng khí lạnh xuyên thấu qua lòng bàn tay truyền vào người. Trong lòng nàng vô cùng mừng rỡ, đây quả nhiên là dược liệu băng hệ ngũ giai, vì vậy vội vàng để vào linh giới, lại lấy từ trong linh giới ra một tờ giấy vàng đã sớm chuẩn bị tốt, nhét vào trong tay Thanh Điền. Đây là... Thanh Điền nhìn mà liễu lưỡi, lấy nhãn lực của ông đương nhiên là nhìn ra, phương thuốc này mới được viết không lâu, ngay cả là nét mực còn chưa khô hết, đừng nói với ông, đây là nàng vừa viết xong nhé. Hơn nữa phương thuốc bình thường chỉ ghi ra những dược liệu cần thiết, nhưng trong phương thuốc này, mỗi một bước đều viết cực kỳ rõ ràng, ngay cả chú ý bé tẹo cũng viết ra chính xác. Nếu là trước đây, ông còn có thể cho rằng phương thuốc này giả, nhưng từng cột rõ ràng như thế rõ, sao có thể là phương thuốc giả? Không biết vì sao, Thanh Điền có một loại cảm giác, chỉ cần mình luyện chế ra đan dược trên phương thuốc này là có thể đột phá đến tứ phẩm cao cấp. Hội trưởng Thanh Điền, con làm phiền đã lâu. Cũng tới lúc nên rời đi rồi, nếu có thời gian người có thể tới học viện Linh Phong ở Hoàng Thành tìm con. Hạ Như Phong ôm quyền, khi nhìn tới Mộ Dung Thanh Nguyệt trước mắt thì nhăn mày lại. Mộ Dung công tử. Như Phong đại sư, ngươi gọi ta là Thanh Nguyệt là được rồi. Mộ Dung Thanh Nguyệt khuôn nở nụ cười dịu dàng, giọng điệu mềm nhẹ như nước vang lên, tính mạng của Thanh Nguyệt là do người cứu, từ nay về sau ta cam nguyện làm hộ vệ của người, bảo vệ tính mạng người, vì vậy người đi đến đâu? Ta sẽ đi theo đến đó. Ánh mắt kinh ngạc của Thanh Điền đảo qua đảo lại trên mặt hai người, im lặng đứng tại chỗ, có một số việc mấy lao già các ông không quản được. Được rồi. Hạ Như Phong thở dài, thực lực của Mộ Dung Thanh Nguyệt đã là linh vương bát cấp, có tác dụng rất lớn khi bây giờ nàng chỉ có một mình, nếu hắn muốn báo ân, để hắn đi theo cũng không có vấn đề gì. Nếu như thế, Thanh Nguyệt đừng gọi Như Phong đại sư gì đó nữa, cứ gọi là Như Phong thôi. Nhưng mà. Hơi ngừng một chút, Hạ Như Phong cười khẽ nói, bởi vì ngay bây giờ ta muốn tới một chỗ, cho nên tạm thời ngươi không cần phải đi theo, ngươi có thể đi tới Hoàng Thành trước chờ ta sẽ tới đó nhanh thôi. Như Phong đại sư, à không, đại nhân. Ngay lúc này, không biết Nặc Ni từ đâu chui ra, cái đầu kiêu căng ngẩng lên, hình như cảm giác được ánh mắt không tốt của Hạ Như Phong, hắn vội vàng, cúi thấp đầu xuống, Nặc Ni ta chấp nhận chịu thua trong vụ cực này. Vì thế sau này ta chính là người hầu của Như Phong đại sư. Ngay cả với những luyện dược sư cùng cấp mình, Nặc Ni vẫn lộ ra cao ngạo từ trong xương, nhưng đó cũng là trước khi không có thuật luyện dược nào khiến hắn phải khuất phục. Dù sao đối với luyện dược sư cao hơn hắn, cho tới bây giờ Nặc Ni đều là hạ thấp tư thái. lúc đầu hắn khinh thường Hạ Như Phong, lại nhiều lần đối đầu, đó là vì hắn cho rằng Hạ Như Phong không bằng mình. Sau Hạ Như Phong thể hiện thuật luyện dược của mình, lòng hắn đã hoàn toàn nguội lạnh, lúc ấy hắn mới biết thiếu nữ nhỏ hơn mình không biết bao nhiêu tuổi này vậy mà càng mạnh hơn mình. Tuy rằng Hạ Như Phong luyện chế chỉ là đan dược tam phẩm cao cấp, nhưng Nặc Ni tự đánh giá, hắn không thể thuần thục luyện chế ra đan dược tam phẩm cao cấp chỉ với một lần trong thời gian ngắn như vậy. Đón nhận ánh mắt bất mãn của Hạ Như Phong, Nặc Ni ngượng ngùng cười hai tiếng, Như Phong đại sư, có ta ở đây là có lợi, nếu để một mình Thanh Nguyệt thiếu gia tới Hoàng Thành trước, đến lúc đó Hoàng Thành lớn như vậy, đại sư đi đâu tìm ngài ấy? Mà ta có thể gia nhập công hội luyện dược ở Hoàng Thành, nếu đại sư tới chỗ đó thì có thể dễ dàng tìm được bọn ta. Cảm thấy hắn nói rất có lý, Hạ Như Phong cũng không từ chối thêm, hơn nữa có tùy tùng như hắn, sau này cần dược tán cấp thấp cũng không cần tự mình luyện chế. Sau đó cáo từ với đám người Mộ Dung Thanh Nguyệt, nàng triệu hồi Kim Sĩ Đại Bằng Vương, bước lên lưng đại bằng, bay về phía Sơn Mạch Tử Lâm. Quyển 1 chương 73, Hấp Thu Hỏa Linh. Nơi này là Sơn Mạch Tử Lâm có linh thú tung hoành bừa bãi. Trên bầu trời chợt vang lên tiếng chim hót, nghe được tiếng chim kêu đó, một ít linh thú cấp thấp run rẩy trốn trong hang động của mình, chỉ lộ ra một đôi mắt nhìn đại điểu cả người vàng óng, đầu đội vương miện xẹt qua chân trời. Trên lưng đại điểu, thiếu nữ đón gió mà đứng, tóc đen toán loạn xẹt qua hai má, lại có mỹ cảm không nói nên lời. Đại điểu chậm rãi hạ từ trên không xuống, dẫm lên lá trụng trên đất, lần trước tới Sơn Mạch Tử Lâm là mùa hè, trong chớp mắt đã đến mùa thu lá rụng. Nhẹ nhàng thở ra một ngụm cho khí, thiếu nữ nhảy xuống khỏi lưng đại điểu, thì thào tự nói, đã qua 4 tháng rồi, không biết hỏa linh có bị người khác lấy đi không? Lắc đầu, nàng vươn bàn tay trống không, trong lòng bàn tay chợt xuất hiện một trái cây trong suốt, trên trái cây lan tỏa hàn ý vô tận. Hạ Như Phong không hề do dự, đưa trái cây tới cạnh môi, nhẹ nhàng cắn một miếng. Trong giây phút miếng trái cây vào miệng, Hạ Như Phong cảm giác cả người đều bị hàn khí bao trùm. Trên mặt đã tỏa ra từng luồng khí lạnh nhưng vẫn ương ngạnh ăn hết băng xương dược quả. Nuốt cả quả vào bụng, Hạ Như Phong cảm nhận rất rõ lục phủ ngũ tạng trong cơ thể đều bị đóng băng. Đối với người khác mà nói, đông lạnh lục phủ ngũ tạng là mất mạng, nhưng nàng lại có được nghịch thiên quyết, dù lục phủ ngũ tạng tạm thời đóng băng cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Bởi vì chưa luyện chế băng xương dược quả thành đan dược nên dược hiệu của nó mới mạnh như thế. Nếu thành đan dược thì lại dung hợp với dược hiệu của các dược liệu khác, hiệu quả đóng băng sẽ kém đi. Đây cũng là lý do vì sao Hạ Như Phong không luyện đan. Tới lúc vào rồi, Hạ Như Phong phả ra một hơi khí lạnh, gọi Kim Sĩ Đại Bằng về, vén cỏ dại che khuất cửa động lên, dẫm dẫm tại chỗ mấy bước rồi tiến vào bên trong sân động. Chỉ chốc lát đã tới chỗ trước đây, cho cốt vẫn chất đống trên mặt đất như trước, xương ngón tay của con người cắm trong cho cốt bắt mắt như thế. Hạ Như Phong liếc mắt một cái liền thu sự chú ý lại. Đã có lòng tham thì nên có giác ngộ tử vong, nàng sẽ không vì mấy người đó mà cảm thấy đồng tình. Trên vách động phía sâu bên trong sơn động đột nhiên bị ánh đỏ làm cho sáng rực lên, nhiệt độ cực nóng đập thẳng vào mặt, mang theo khí tức cuồng bạo khiến người sợ run. Hạ Như Phong cong môi, trong mắt hiện lên vẻ cẩn thận, lấy ra đan dược tăng tốc độ đã chuẩn bị trước ăn vào, né tránh hỏa diễm từ phía trước lao tới rồi chạy vào sâu bên trong. Bùng. Hỏa diễm bén vào ống tay áo, thấy vậy, Hạ Như Phong vươn tay xé rách quần áo bắt lửa, tiếp tục chạy. Hỏa diễm kia không ngừng đuổi theo nàng, dường như đã vô cùng tức giận, khí tức càng cuồng bạo hơn, tốc độ đống nhiên tăng lên thật nhanh, nhất định phải đốt cháy nhân loại dám xông vào địa bàn của mình. Đáng chết. Giờ phút này Hạ Như Phong có vẻ chật vật, quần áo rách nát không chịu nổi, da thịt trên người loang lổ vết cháy đen do bị hỏa diễm thiêu đốt, phả ra mùi khét lẹt. Nàng cắn chặt môi, tốc độ tăng lên đến cực hạn. Ngay tại giờ phút này, ánh mắt không khỏi sáng ngời, chỉ thấy phía trước đã là chỗ sâu nhất của sơn động, một viên châu ngọc ngưng tụ từ linh khí thiên địa đột ngột xuất hiện trong mắt nàng. Viên châu ngọc kia giống như đang châm biếm nàng, phát ra tiếng nổ vang, Hạ Như Phong có thể đoán được chính là viên châu ngọc quỷ dị này khống chế hỏa diễm đang truy kích nàng. A, cuối cùng cũng tìm được ngươi, Hỏa Linh. Hạ Như Phong cắn chặt răng, ra sức đánh về phía viên châu ngọc đỏ rực, có lẽ là châu ngọc kia cảm nhận được nguy cơ sắp bị chiếm đoạt, vội vàng tránh sang bên cạnh, nhưng chỉ trong năm hiệp đã bị Hạ Như Phong tóm được. Để xem ngươi chạy thế nào. Khóe môi Hạ Như Phong cong lên, hé cái miệng nhỏ, nuốt thẳng viên châu ngọc vào bụng. hỏa diễm đuổi theo nàng ngoài kia đã biến mất, nhưng mà, Hạ Như Phong thống khổ nhắm mắt lại, Châu Ngọc vừa vào bụng, khối băng đã đóng băng lục phủ ngũ tạng gặp được hỏa diễm, biến thành nước chảy xuôi trong cơ thể. Nhưng dù sao hỏa linh cũng là hỏa linh, nó không cam lòng bị chiếm đoạt như thế, không ngừng va chạm trong cơ thể. A-a-a-a-a-mười. Đau đớn kịch liệt khiến cho Hạ Như Phong ngửa đầu hét lớn một tiếng, lông mi như quả hương bổ nhẹ nhàng run run, môi bị cắn phiếm ra những tia máu nhỏ, sắc mặt của nàng lúc này tái nhợt đến đáng sợ, trắng loáng như tuyết, không có một chút huyết sắc nào. Bùng! Hỏa diễm thiêu đốt trên cơ thể Hạ Như Phong, quần áo của nàng hóa thành khói biến mất trong nháy mắt, cả người bị bao phủ trong hỏa diễm, từ xa nhìn lại giống như hỏa nhân. Thu cho ta, chết tiệt! Thu cho ta! Lúc này toàn bộ tinh thần lực mênh mông đều tiến vào trong cơ thể, hóa thành sợi tơ quấn quanh hỏa linh. Hỏa linh tồn tại trăm năm, về cơ bản đã có linh trí, nó căm phẫn kinh sợ thành tiếng, ra sức tránh thoát tinh thần lực bao vây. Xe xe. Hỏa diễm tăng trưởng mạnh, đốt đứt sợi tơ từ tinh thần lực hóa thành, đau đớn kịch liệt ấy dù là người rất có sức chịu đựng như Hạ Như Phong cũng hận không thể lập tức ngất đi. Rốt cục, tinh thần lực của Hạ Như Phong đã tiêu hao đến cực hạn. Không có tinh thần lực chống đỡ, nàng thống khổ ngã xuống mặt đất, dần dần mất ý thức. Ngất trong thời điểm mấu chốt thế này là nguy hiểm nhất, khi hỏa diễm ở trong cơ thể Hạ Như Phong đánh phá, một quyển triệu hồi thư màu xanh xuất hiện phía trên nó. Quyển triệu hồi thư màu xanh tỏa ra lớp lớp ánh sáng, dưới sự bảo vệ của ánh sáng ấy, hỏa diễm trên người Hạ Như Phong dần dần lùi tàn. Bởi vì lúc này Hạ Như Phong đã hôn mê nên không phát hiện chuyện quỷ dị này, bằng không chắc chắn sẽ kinh ngạc đến không gì sánh kịp. Triệu hồi thư vậy mà lại tự động hộ chủ. Thời gian lặng yên trôi qua, thời gian một tháng chẳng mấy chốc đã tới, Hạ Như Phong vẫn hôn mê như cũ, da thịt bị hỏa diễm tổn hại thế mà đã khôi phục trắng non bóng loáng như lúc đầu, ánh sáng xanh nhàn nhạt của triệu hồi thư dần nhạt đi, thiếu nữ nằm trong luồng ánh sáng nhíu chặt mày, bộ dạng có vẻ rất đau đớn. Đông nhiên, lông mi của thiếu nữ khẽ run rẩy, nàng chậm rãi mở hai mắt, trong giây lát đó, trong mắt nàng hiện lên vẻ mê man. Đứng dậy khỏi mặt đất lạnh như băng, nhìn cơ thể trần trụi của mình, khó hiểu sờ sờ gáy, đây là có chuyện gì? Hình như mình ngất xỉu, sao lại? Cảm nhận được trạng thái tình huống, trong cơ thể, đột nhiên cả người Hạ Như Phong run lên, kinh ngạc nói, linh sư bắt gốc, vậy mà lại đến linh sư bắt gốc, đây. Nàng biết hỏa linh sẽ mang đến thay đổi rất lớn cho mình, chỉ là có phải thay đổi này quá lớn rồi không? Nhưng nàng cũng hiểu rõ ràng, bởi vì cấp bậc của mình hơi thấp nên hiệu quả mới mạnh như thế, ngày sau chỉ sợ tu vi sẽ không tăng nhanh như vậy, trừ phi gặp được hỏa linh lớn hơn nữa. Chỉ là nghĩ lại tình huống ban nãy, Hạ Như Phong còn cảm thấy sợ mất một lúc, xem ra vẫn là năng lực không đủ, nếu bản thân đã đến đại linh sư, tinh thần lực đến thất giai, nói không chừng có thể chịu đựng được. Nhưng vì sao nàng đã hôn mê mà lại không bị thương chút nào? Vươn tay ra. Trong lòng bàn tay xuất hiện chính là viên châu ngọc màu đỏ, nhưng giờ phút này châu ngọc có vẻ vô cùng dịu ngoan, nhu thuận nằm trong lòng bàn tay nàng. Hạ Như Phong hơi nghĩ, viên châu ngọc màu đỏ ấy lập tức biến thành một con tiểu hỏa phượng, đôi mắt đỏ rực lộ ra nhân tính. Đây là hỏa linh, sau khi hấp thu chẳng những có thể tăng tu vi mà còn có thể trở thành một trợ lực lớn cho chủ nhân, cũng có thể thay đổi ngoại hình theo suy nghĩ của chủ nhân. Đã đến linh sư bắt cấp. Không biết nuốt đồ đằng thánh thủy xong có đột phá đại linh sư được không? Đồ đằng thánh thủy là lễ vật Mộ Dung Tường tặng nàng lúc rời khỏi tộc đồ đằng. Suy nghĩ một lúc, Hạ Như Phong lấy từ trong linh giới ra một cái bình, bên trong chứa non nửa bình đồ đằng thánh thủy, chắc cũng có mười mấy giọt, nàng xoay mở nắp, đổ một giọt vào miệng. Ầm ầm ầm. Linh khí thiên địa tạo thành lốc xoáy xoay quanh đỉnh đầu, trong cơ thể có luồng sức mạnh dùng sức va chạm bình cảnh ở kinh mạch, bình cảnh bị va chạm như vậy lập tức bị phá ra giống như giấy mỏng. Như thế còn chưa đủ, linh khí lại chạy theo kinh mạch, tới bình cảnh đột phá từ linh sư cửu cấp đến đại linh sư nhất cấp mới dừng lại. Phá cho ta. Hạ Như Phong hô to thành tiếng, linh khí vốn khựng lại nhưng vì một tiếng quát của nàng lại tiến lên, dùng sức va chạm bình cảnh trước kinh mạch. Cách. Ầm ầm ầm. Dưới sự nỗ lực không ngừng va chạm từng chút một của Hạ Như Phong, bình cảnh nứt ra một khe nhỏ. Thấy vậy Hạ Như Phong càng thêm dùng sức va chạm, cuối cùng, bình cảnh mãi không thể phá cũng bị đâm thủng, vô số linh lực tràn vào cơ thể Hạ Như Phong, thoải mái tới mức nàng không nhịn được khẽ rên ra tiếng. Đại linh sư, quả thật là khác xa linh sư. Đến đại linh sư mới thật sự được tính là tu luyện giả. Hạ Như Phong lấy từ trong linh giới ra một bộ y y phục, mặc vào, khoe miệng nhẹ nhàng cong lên, chắc thời gian qua kha khá rồi, ta cũng nên xuất phát tới học viện Linh Phong. Quyền 1 chương 74, Nguy cơ của Cốc Mị Nhi. Trời trong nắng ấm, trên nhành lá đỏ của cây phong phủ đầy sương, dưới ánh sáng mặt trời lấp lánh trong suốt sáng bóng. Sơn mạch Tử Lâm đang yên lặng chợt bị một loạt tiếng đánh nhau phá vỡ, chỉ thấy đoàn người phía trước cầm binh khí trong tay, ai cũng chật vật không chịu nổi, mà trước mặt bọn họ chính là một con sư tử khổng lồ. Con sư tử màu vàng hung mãnh uy vũ, nhe răng trợn mắt, mắt đỏ bắn ra hung quang lạnh lùng nhìn loài người trước mặt. Đội trưởng, chúng ta cản phía sau, ngươi mau đi trước. Thanh niên lau lau vết máu ở khóe miệng, tay cầm kiếm bạc, kiên định chắn trước người nam tử trung niên. Nam tử trung niên lắc đầu, nở nụ cười khổ, sau đó, giọng nói thô cuồng dũng cảm chợt vang vọng trong khoảnh đất này, quanh quẩn thật lâu bên tai mỗi người, qua lạc ta sao có thể bỏ lại đồng bạn mà trốn đi. Hôm nay, nhất định chúng ta phải cùng tồn vong. Bọn hắn là dòng binh liếm vết đao mà qua ngày, có bao giờ sợ chết. Chuyện duy nhất hắn không yên tâm cũng chỉ có nữ nhi Bích Tuyết. Liếm vết đao mà qua ngày, cuộc sống luôn gặp nguy hiểm. Xin lỗi, Tuyết Nhi, sau này phụ thân không thể gặp con nữa. Nhắm chặt mắt lại, qua lạc lại trợn mắt, lúc này trong mắt hắn đầy vẻ kiên định, hé đôi môi dưới bộ râu mép, lạnh lùng phun ra một chữ, giết. Nhất thời, đủ loại linh kỹ bị ném lên thân con sư tử màu vàng, con sư tử màu vàng giống bị khơi dậy sự khát máu, lập tức giơ vuốt đánh bay dòng binh trước mặt, móng nuốt đâm vào ngực một dòng binh. Trong thoáng chốc dòng binh kia đã bị mổ bụng phá ruột, nội tạng rơi đầy đất. Trong chớp mắt, móng vuốt con sư tử đã xuất hiện trên đầu qua lạc, ngay khi nó dùng sức chụp xuống, một giọng nói lạnh lùng xen lẫn uy nghiêm truyền tới từ phía chân trời. Địa viêm phân thân. Ẩm. Trên trường côn bao phủ một lớp hỏa diễm, cây côn màu đỏ tươi đánh vào đầu con sư tử vàng, cái đầu vốn cực kỳ cứng rắn đập mãi không vỡ giờ như một lớp giấy mỏng, một phát nát tan. Máu óc lẫn lộn bắn ra. Trắng đỏ đầy đất. Lách cách. Thú tinh rơi ra từ cái đầu bị vỡ, thú tinh màu vàng dưới ánh sáng mặt trời phản chiếu ánh lấp lánh. Thiếu nữ nắm trường côn, đứng thẳng trên mặt đất, đón gió mà đứng, gió mùa thu thổi quần quần hất tung tóc đen và táo bào đỏ diễm lệ của nàng, lá phong chậm rãi bay xuống, vương lại trên tóc, trên vai. Nàng cầm trường côn, nhặt thú tinh trên mặt đất, xoay người nở nụ cười thản nhiên, đội trưởng qua lạc, lâu rồi không gặp. Hạ. Hạ cô nương. Qua lạc sửng sốt, nhớ rõ năm tháng trước tách ra nàng mới chỉ là linh sư nhị cấp đúng không nhỉ? Bây giờ mới qua năm tháng, vậy mà nàng đã có thể tự mình giết một con kim sư nhị giai bát cấp trong giây lát. Điều này quá khoa trương rồi. Ha ha, đội trưởng qua lạc, nếu về sau huynh có chuyện gì thì có thể tới học viện Linh Phong ở Hoàng Thành tìm ta. Đối với người từng bảo vệ mình, ấn tượng của Hạ Như Phong vẫn rất tốt. Nếu có thể giúp đỡ trong khả năng của mình thì nàng sẽ không chối từ. Chỉ là lúc này nàng đang vội tới Hoàng Thành cho nên sau khi tạm biệt qua lạc, nàng lại cưỡi kim sĩ đại bằng, bay về phía xa. Học viện Linh Phong, lá rụng bay tán loạn, nữ tử ngửa đầu nhìn trời, lá phong đỏ rực lướt qua khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần, khóe miệng khẽ cong lên tạo thành nụ cười dịu dàng khiến cho nhóm đệ tử bên cạnh nhìn tới ngây người, mãi tới khi nàng rời đi vẫn còn nhìn bóng lưng ấy tới đờ ra. Nguyệt Nhi. Muội đang nhớ lục hoàng tử sao? Bên cạnh nữ tử xinh đẹp tuyệt trần là một người mặc váy đỏ quyến rũ đang nhướng mày, ánh mắt đùa bỡn tàn bạo nhìn bé yêu đứng bên, bàn tay trắng non non mềm che miệng cười khẽ một tiếng. Nụ cười của nàng kiều mị động lòng người, kinh diễm lóa mắt như hoa hồng nở rộ. Mị Nhi tỷ tỷ, tỷ đừng đùa, lấy tư chất và gia thế của muội sao có thể xứng đôi với lục hoàng tử? Ánh mắt của nữ tử xinh đẹp đầy buồn bã, cười khổ lắc đầu, nhìn lên trời cao. Trong giọng nói chứa đầy cảm giác yếu đuối bất lực, muội tự mình hiểu được mà. Nguyệt Nhi. Cốc Mị Nhi còn muốn nói gì, không nhẫn mại liếc mắt về phía trước một cái, chợt bắt gặp một bóng người quen thuộc, mi nhỏ không khỏi nhíu lại. Thiếu nữ kia đi tới với trận thế chúng tinh phùng nguyệt, ngàn sao tụ tập nâng đỡ mặt trăng, váy đen bó sát người, hai đùi trắng non thon dài lộ ở bên ngoài đầy sức dụ hoặc, làm cho tất cả những nam đồng học đi ngang qua không nhịn được đưa mắt xuống đùi nàng ta. Nở nụ cười dâm đãng. Ô, ta đang nghĩ là ai, thì ra là hai kẻ tiện nhân các ngươi. Hừ, Cốc Mị Nhi, quả nhiên là nữ nhi do đồ nhà quê sinh ra, thật không hiểu sao phụ thân lại thực sự cho phép kẻ như ngươi về gia tộc, suốt ngày lăn lộn ở chung với những kẻ quên mùa đó. Thiếu nữ nâng bàn tay trắng nuốt vuốt cằm, vẻ mặt kiêu căng, đôi mắt xinh đẹp khinh thường nhìn lướt qua hai người trước mặt. Ha ha, có trò hay xem rồi, thứ hai cốc mỹ nhi, thứ bốn cốc tâm nhi, thứ sáu hạ ngân nguyệt trong danh bảng thập đại mỹ nữ gặp nhau, không biết sẽ cỏ ra hoa lửa gì. Ừ, từ lâu ta đã không quen nhìn đồ nhà quê hạ ngân nguyệt, một kẻ không có quyền không có thế, lại không phải người có thiên phú gì, dựa vào cái gì mà luôn dây dưa với lục hoàng tử của chúng ta. Người tôn quý như lục hoàng tử dù thế nào cũng không thể cưới nàng ta. Ngươi đừng nói như vậy, mỹ mạo, khuôn mặt xinh đẹp của hạ ngân nguyệt đã được công nhận, nhất là khí chất nhu nhược của nàng, rất dễ dàng gợi lên ham muốn bảo vệ của nam nhân. Nhưng ta thật không hiểu, thiên phú của hạ ngân nguyệt kém như vậy, đến bây giờ vẫn là linh sĩ cửu cấp, thấp nhất trong học viện chúng ta cũng là linh sư bát cấp, vì sao Phí Lam lão sư che chở nàng như vậy? Nàng ta có cái gì đáng giá để che chở? Cốc Tâm Nhi nghe mọi người nghị luận, hừ lạnh một tiếng, thấy thế, tiếng nghị luận xôn xao mới dần dần lắng xuống. Hạ Ngân Nguyệt, ta cảnh cáo ngươi, cách xa lục hoàng tử ra, không quay về lấy gương tự soi mặt mình xem, vịt con xấu xí còn muốn với cao hoàng tử, ngươi nằm mơ sao? Một tay Cốc Tâm Nhi chanh chua chống nạnh, tay kia thì chỉ trỏ, suýt chút nữa ngón tay thon dài đã chọc vào trán Hạ Ngân Nguyệt, giọng điệu kia cao cao tại thượng, làm cho người ta cảm thấy rất không thoải mái. Cốc Tâm Nhi, ngươi câm miệng cho ta. Cốc Mị Nhi bước lên trước một bước nhỏ, chắn trước mặt Hạ Ngân Nguyệt, vẻ ngả ngớn quyến rũ trước sau như một trên mặt biến mất, đồng tử lạnh như băng nhìn chằm chằm vào người trước mặt. Thế nào, Cốc Mị Nhi, hỏa diễm điểu của ngươi đã chết, ngươi cho rằng với chút tu vi đó của ngươi có thể uy hiếp được ta sao? Trừng mắt nhìn, Cốc Tâm Nhi nở nụ cười nhạo báng, nàng ta là thiếu nữ thiên tài của Cốc gia, vừa tròn 17 đã đến linh sư thất cấp. Ở Lâm Phong Quốc cũng là người có danh tiếng, đâu có thèm coi trọng Cốc Mị Nhi. Cơ thể khẽ run lên, Cốc Mị Nhi cắn chặt môi, hai bàn tay xiết lại, đầu ngón tay trắng bệch, từ lòng bàn tay tràn ra tơ máu. Mị Nhi tỉ tỉ. Hạ Ngân Nguyệt sốt ruột khẽ gọi một tiếng, trong mắt hiện lên lo lắng. Hơn một tháng trước, bởi vì Cốc Tâm Nhi khiêu khích lúc Cốc Mị Nhi chưa biết nhẫn là gì, hỏa diễm điểu đã chết trong lúc chiến đấu, chuyện đó trở thành một nỗi đau lớn trong lòng Cốc Mị Nhi. Ta không sao. Nhẹ nhàng đè nén tức giận trong lòng, vẻ mặt Cốc Mị Nhi trở lại như cũ, trải qua nhiều chuyện như vậy, nàng sớm đã không phải Cốc Mị Nhi táo bạo dễ nóng giận ở Hỏa Vân Thành nữa, nàng đã học được nhẫn nại. Nguyệt Nhi, chúng ta đi thôi. Ánh mắt lạnh như băng khinh thường liếc khuôn mặt xinh đẹp của Cốc Tâm Nhi, nàng lướt qua đám người Cốc Tâm Nhi, lạnh nhạt đi về phía trước, nhưng lúc này, sau lưng bỗng nổi gió, trong lòng nàng cảnh giác, nhanh chóng xoay người. Lại không ngờ bàn tay tràn đầy sắc xanh của Cốc Tâm Nhi đã tới ngay cạnh. Mị Nhi tỉ tỉ, cẩn. Phịch. Hạ Ngân Nguyệt chưa kịp nói hết lời, bàn tay của nàng ta đã vô lên ngực Cốc Mị Nhi. Cốc Mị Nhi lập tức bay ngược ra theo đường vòng cung, phun ra mưa máu đầy trời, nặng nề ngã xuống đất, phát ra một tiếng trầm đủ. Quyền 1 chương 75, ai là Cốc Tâm Nhi, lan ra đây cho ta. Ngoài cánh cổng cao ngất uy nghiêm, thiếu nữ hơi hơi ngửa đầu. Khuôn mặt tuyệt đẹp vẫn còn chút ngây thơ nở rộ ý cười thản nhiên, ngón tay vướt ve chiếc cằm nhắn nhủi bóng loáng, khóe miệng khẽ cong lên, thì thào tự nói, nơi này là học viện Linh Phong sao? Không biết ta đã tới đây chưa, còn cả Mị Nhi và Nguyệt Nhi biểu tỷ nữa. Có lẽ là học viện Linh Phong tự tin hơn người, cho rằng không ai dám làm loạn ở đây nên Hạ Như Phong lại gần cửa học viện, một đường thông thẳng chẳng có ai ngăn cản. Đi trên con đường nhỏ của khuôn viên trường học, nhan sắc mỹ miều của Hạ Như Phong hấp dẫn rất nhiều người vây xem, bọn hắn chưa bao giờ gặp qua thiếu nữ xinh đẹp như thế, nếu mang ra so sánh thì chắc dù là mỹ nữ đầu bảng cũng không bị nổi đâu nhỉ. Vị đồng học này, chắc nàng không phải người của học viện chúng ta đúng không? Không biết nàng tới nơi này tìm người hay làm gì? Một thanh niên tự nhận là anh Tuấn tiêu sái phe phẩy chiếc quạt xếp, tác phong nhanh nhẹn bước đến, còn không quên hất sợi tóc đáng ghét trên trán, nở nụ cười tự tin. Nếu đồng học muốn tìm người, có lẽ ta có thể hỗ trợ. Những người còn lại thấy có kẻ chen chân cướp đoạt cơ hội trước thì đều không cam lòng, lườm thanh niên kia một cái. Không kiên nhẫn như mày, nghĩ nếu mình cứ tìm một cách mù quáng thì không biết tới khi nào mới ra, nàng lạnh nhạt mở miệng nói, ta muốn tìm Hạ Ngân Nguyệt và Cốc Mị Nhi, ngươi biết các nàng ở đâu không? Cái gì? Thanh niên kinh ngạc há to miệng, sau đó lại thấy mình làm như thế trước mặt mỹ nữ là rất không lịch sự, lại mau mải khép miệng lại. Đồng học, nàng muốn tìm các nàng ấy sao? Cho dù giữa các ngươi có quan hệ gì, ta cũng muốn nhắc nhở nàng một chút, đừng tìm các nàng ấy hay thân thiết quá, nếu không đắc tội Cốc Tâm Nhi thì hối hận cũng không kịp. Ngươi chỉ cần nói cho ta biết các nàng ở đâu là được rồi. Hạ Như Phong nhíu mày, trong giọng nói mang theo áp lực và cả không kiên nhẫn. Nếu đồng học nhất định muốn gặp các nàng ấy, ta có thể nói cho nàng. Thanh niên phe phẩy quạt, nhếch nhếch khóe miệng để lộ răng nanh trắng loáng nói, hiện tại các nàng ở phòng chữa bệnh. Phòng chữa bệnh. Hạ Như Phong ngẩn ra, chớp mắt sau, trong con ngươi đen tuyền hiện lên tức giận, giọng nói trầm thấp vang lên, phiền ngươi dẫn ta tới phòng chữa bệnh. Lúc nói lời này, nàng nắm chặt hai tay, vẻ mặt đầy lạnh lùng. Dựa vào mấy lời của người kia, nàng đã có thể đoán được nhất định Hạ Ngân Nguyệt và Cốc Mị Nhi gặp phải nguy hiểm gì đó, sao có thể không tức giận. Mà trông thấy vẻ mặt của Hạ Như Phong, thanh niên sợ hãi rụt cổ, không ngờ thiếu nữ này xinh đẹp thế mà lúc nổi giận lại khủng bố như vậy. Trong phòng chữa bệnh hoàn toàn im ắng, bức màn màu trắng phất phơ theo gió, nữ tử nhắm chặt hai mắt, khuôn mặt quyến rũ trắng bệnh giống như đang phải nhận thật nhiều đau đớn. Một nữ tử trưởng thành vẻ ngoài thướt tha ngồi ở mép giường, ánh sáng màu lam dịu dịu trên tay bao phủ vết thương trước ngực nữ tử quyến rũ, trong lúc lơ đãng mi nhỏ cũng cau lại. Lam Lâm lão sư, Mị Nhi tỷ tỷ sao rồi? Trên mặt Hạ Ngân Nguyệt hiện lên vẻ lo lắng, hai mắt nhìn người đang nằm im lìm trên giường, không khỏi siết chặt hai tay, ưu sầu khẽ hỏi. Lam Lâm lắc lắc đầu, đứng lên, thấy nàng ta biểu hiện như thế, trong lòng Hạ Ngân Nguyệt lộ bột một tiếng, mặt xám như cho tàn. Ngân Nguyệt đồng học, ngươi không cần quá lo lắng, Cốc Tâm Nhi còn không có lá gan thật sự giết nàng ấy, chỉ là vết thương của nàng ấy có vẻ nặng, dùng linh lực thủy hệ không thể chữa trị tốt hẳn, nếu có luyện dược sư thì có thể dễ dàng làm cho nàng ấy khôi phục. Hai mắt Hạ Ngân Nguyệt sáng lên, đôi mắt ấy giống như cho đã tàn lại bùng cháy, trong lòng tràn ngập hy vọng, để em đi cầu xin Phí Lam lão sư, với địa vị của Phí Lam lão sư nhất định có quen biết luyện dược sư. Đừng, ngươi đừng vội, mọi chuyện không đơn giản như ngươi nghĩ đâu. Lời nói tiếp theo của Lam Lâm giống như một chậu nước lạnh, dội thẳng lên đầu Hạ Ngân Nguyệt, để cứu được Mị Nhi thì ít nhất cũng phải là đan dược tam phẩm, luyện dược sư tam phẩm đều do công hội luyện dược quản, nhị trưởng lão Cốc gia lại có địa vị ở công hội luyện dược, hắn lại là đứng về phía người kia, ngươi cho rằng sẽ có luyện dược sư nguyện ra tay cứu chữa sao? Vậy, Hạ Ngân Nguyệt gắt gao nắm ống tay áo, ánh mắt tràn ngập lo lắng. Đáng tiếc, từ lần trước viện trưởng ra ngoài về liền đóng cửa nghiên cứu chế tạo luyện dược, nếu không. Khẽ lắc đầu, nàng ta biết giờ phút này nghĩ cũng vô dụng, để nàng ta đi quấy rầy viện trưởng. Ai mà không biết viện trưởng là kẻ cuồng luyện dược, nàng ta không có lá gan đi quấy rầy ông. Hạ Ngân Nguyệt cũng nghe nói qua viện trưởng học viện Linh Phong là một vị luyện dược sư tứ phẩm. Nhưng cho dù viện trưởng có ở đây thì sao lại cứu mấy kẻ nhỏ bé các nàng? Chỉ là Hạ Ngân Nguyệt vẫn không biết, lão giả dẫn nàng tới đây chính là viện trưởng trong truyền thuyết. Nếu viện trưởng Thu Phong biết được việc này, coi như nể mặt Hạ Như Phong, dù thế nào cũng sẽ không thể không quan tâm. Đồng học, nơi này chính là phòng chữa bệnh, người nàng muốn tìm chắc là ở bên trong. Hạ Ngân Nguyệt còn đang nguyện hoài, bên ngoài truyền đến tiếng của thanh niên khiến nàng hơi hơi sửng sốt, có lẽ là theo bản năng. Chậm rãi xoay người, đột nhiên, bóng người quen thuộc bên ngoài ánh vào mi mắt, nàng không tự chủ được run run đứng lên, bàn tay mảnh khảnh che miệng, nước mắt men theo ngón tay chảy xuống, như Phong biểu muội. Thiếu nữ đẩy cửa bước vào, quay lưng về phía ánh mặt trời, trên khuôn mặt trẻ con mang theo nghiêm túc không thuộc về thiếu nữ 15 tuổi, ý cười lạnh nhạt luôn xuất hiện nơi khóe miệng cũng biến mất, đè nén trong đôi con ngươi màu đen là tức giận mãnh liệt. Nguyệt Nhi biểu tỷ, có thể nói cho ta biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không? Ngay từ lúc vừa bước vào nàng đã chú ý đến nữ tử yếu ớt trên giường, nhớ tới 5 năm được Cốc Mị Nhi bảo vệ, trong lòng là lửa giận ngập trời, có thể nói trong lòng nàng, Cốc Mị Nhi đã trở thành người thân. Nhìn thấy người thân bị thương, nàng không thể không tức giận. Hoa hoa! Như là tìm được người đáng tin cậy, uất ức bị đè nén đã lâu của Hạ Ngân Nguyệt thoáng chốc bạo phát ra, từng tận mắt nhìn thấy Hạ Như Phong sáng tạo kỳ tích. Nàng tin rằng có xuất hiện của nàng ấy, nhất định Cốc Mị Nhi sẽ không có việc gì. Thấy bộ dạng này của Hạ Ngân Nguyệt, Hạ Như Phong cũng biết không hỏi được gì, đành tạm thời từ bỏ suy nghĩ hỏi rõ mọi chuyện, nhếch khóe miệng lộ ra một chút tươi cười, Nguyệt Nhi biểu tỷ, không cần lo lắng nữa, ai khiến mọi người bị thương, ta sẽ khiến bọn họ phải trả giá thật lớn, thật thê thảm. Lúc này trên người nàng buộc phát ra tự tin lẫn uy nghiêm mạnh mẽ, khiến Hạ Ngân Nguyệt không khỏi ngừng khóc, ngơ ngác nhìn chằm chằm khuôn mặt còn chút ngây thơ ấy. Cùng kinh sợ như vậy còn có Lam Lâm lão sư, nàng chớp mắt kinh ngạc, nhìn về phía Hạ Ngân Nguyệt đứng cạnh, Ngân Nguyệt đồng học, vị này là... Lam Lâm lão sư, đây là biểu muội của em, Hạ Như Phong. Lúc này tất cả tâm tư của Hạ Như Phong đều chuyển đến trên người Cốc Mị Nhi, vì vậy không hề để ý tới những người khác, rời bước đi tới trước giường Cốc Mị Nhi, chỉ dùng tinh thần lực đảo qua đã có được kết luận. Thương thế rất nặng nhưng cũng không phải là không có cách chữa trị, chỉ cần tiểu hoàn đan là có thể giúp nàng ấy khỏi hẳn. Sau đó, Hạ Ngân Nguyệt và Lam Lâm nhìn thấy một cảnh. Thiếu nữ thơ ngây này lấy một cái bình sứ từ trong linh giới, mở nắp, đổ ra một viên đan dược trong suốt, nhét vào miệng Cốc Mị Nhi. Hai người đồng thời trợn mắt khiếp sợ. Nan đề làm khó các nàng, cứ giải quyết dễ dàng như vậy. Phải biết đấy là đan dược tam phẩm chân quý đấy. Vậy mà nàng ấy lại có được bốn. Hình như Hạ Như Phong không biết tới sự ngạc nhiên của các nàng, nhìn về phía Lam Lâm, vuốt sống mũi lạnh nhạt nói, Lam Lâm lão sư phải không? Phiên ngài tới công hội luyện dược một chuyến, tìm một luyện dược sư tam phẩm cao cấp tên là Nặc Nhi, nói rằng Hạ Như Phong muốn tìm hắn, kêu hắn tới đây. Khi tới Hoàng Thành phải báo cho Nặc Nhi và Mộ Dung Thanh Nguyệt một tiếng, nhưng nàng còn có chuyện quan trọng hơn, cho nên việc này đành phải nhờ người khác. À ừ. Lam Lâm vô thức gật đầu, sau đó đột nhiên hồi thần, lập tức kinh ngạc che miệng. Luyện dược sư tam phẩm cao cấp. Ôi trời ạ, rốt cuộc biểu tỷ của Hạ Ngân Nguyệt là ai? Không chỉ có đan dược tam phẩm cấp thấp mà còn quen cả luyện dược sư tam phẩm cao cấp. Thế này năm. Ngây ngốc trước mắt, đã đi ra tới ngoài cửa phòng chữa bệnh rồi mà Lam Lâm vẫn chưa hoàn toàn phục hồi tinh thần được. Thanh niên dẫn đường cho Hạ Như Phong lúc này vẫn còn đứng ngoài cửa. Dù sao Lam Lâm lão sư cũng không phải người thân thiện gì, hắn không dám tự tiện xông vào, chỉ là vì nữ thần trong lòng nên còn chưa rời đi. Thanh niên còn đang chờ đợi không chút than phiền, Lam Lâm đi ra. Nhưng thấy bộ dạng đờ đẫn của nàng ấy, thanh niên giống như sờ không tới được suy nghĩ của Trượng Nhị Hòa Thượng, không biết bên trong đã xảy ra chuyện gì mà lại làm cho Lam Lâm lão sư luôn luôn thanh nhã tỉnh táo thành ra thế này. Câu này xuất xứ từ một truyền thuyết cổ, về mê cung bắt quái La Hán Đường ở chùa Tây Viên vùng Tô Châu. Lời đồn rằng mê cung là ản đường vừa mỹ lệ vừa kỳ diệu, được xây dựng bởi một vị hòa thượng thân hình rất cao lớn. Mọi người không biết pháp danh của ngài nên gọi ngài là Trượng Nhị hòa thượng cao hai trượng. Khi Trượng Nhị hòa thượng chỉ đạo xây dựng La Hán Đường thì không đưa ra bản vẽ cụ thể, nghĩ tới đâu chỉ cho công nhân làm tới đó. Những người được tuyển vào xây dựng công trình đều mơ hồ về tính toán của Trượng Nhị hòa thượng, còn kiến trúc của La Hán Đường sau khi hoàn thành vô cùng ảo diệu, càng khiến người xem choáng váng. Bởi vậy, mọi người đều nói sờ không tới suy nghĩ của Trượng Nhị hòa thượng. Về sau câu này được truyền miệng và nhiều khi được lược bất còn, sờ không được suy nghĩ, với ý nghĩa, mù mờ, không thể hiểu rõ sự việc. Trong phòng màn che nhảy múa, khuôn mặt tái nhợt của nữ tử dần khôi phục ửng hồng, lông mi khẽ run mấy cái rồi chậm rãi mở mắt, ngón tay mảnh khảnh xoa trán, nhẹ giọng nỉ non ư một tiếng. Ánh mắt nàng ấy có chút nghi ngờ, rõ ràng đã bị Cốc Tâm Nhi đánh cho trọng thương, tại sao không có chút cảm giác nào? Không chỉ không có cảm giác đau đớn. Ngược lại cơ thể còn có một luồng sức mạnh khoan khoái vây quanh. Ngươi tỉnh rồi sao Mị Nhi? Cơ thể còn chỗ nào khó chịu không? Bên cạnh chợt truyền đến giọng nói quen thuộc khiến Cốc Mị Nhi ngây dại, nàng máy móc quay sang, lúc nhìn thấy khuôn mặt còn chút ngây thơ quen thuộc thì không khỏi há miệng thở dốc, lại phát hiện mình một câu cũng không nói nên lời. Thật lâu sau nàng mới khẽ cười, nhẹ giọng nói, Tiểu Như Phong, từng đã đến rồi. Mị Nhi, có gì thì để sau rồi nói. Bây giờ ta chỉ muốn biết, ai đã làm ngươi bị thương. Trong mắt nàng thoáng qua vẻ sắc bén, nở nụ cười lạnh, trong lòng sớm đã hạ quyết tâm. Mặc kệ là ai, nhất định phải trả giá thật đắt. Hơi ngẩn ra, Cốc Mị Nhi nở nụ cười chua xót, lắc đầu, Tiểu Như Phong, ta biết ngươi đã từng đánh bại Vân Lâm dùng dược tán tăng thực lực đến linh sư cửu cấp, nhưng mà năm. Người kia tuy chỉ là linh sư thất cấp nhưng nàng ta không giống Vân Lâm, ngươi không phải đối thủ của nàng ta đâu. Chỉ là thiên tài của một thành trấn nhỏ, sao có thể so sánh với đối tượng bồi dưỡng trọng điểm của đại gia tộc. Ngay như Cốc Tâm Nhi cũng có thể đánh bại Vân Lâm một cách dễ dàng, đây là khác biệt giữa đại gia tộc và tiểu gia tộc. Cốc Mị Nhi, ngươi cho rằng ta là loại người biết bằng hữu của ta bị thương mà còn có thể nén giận sao?
Tiểu Như Phong.
Cốc Mị Nhi kinh ngạc ngước mắt, chợt phát hiện nàng đã không thể nhìn thấu thiếu nữ trước mặt. Nhưng mà, hơi nhíu mày, nàng vẫn rất do dự, nếu vì chuyện của mình mà hại Hạ Như Phong, sợ rằng cả đời này nàng để không thể tha thứ cho bản thân.
Yên tâm, chỉ là linh sư thấp cấp thôi, ta có thể chắc chắn.
Hạ Như Phong cười tự tin, đừng nói nàng đã đột phá đại linh sư, ngay khi nàng vẫn là linh sư, một linh sư thất cấp còn chưa đáng để nàng phải bận tâm.
Có lẽ là nhận ra được sự lo lắng của Cốc Mị Nhi và Hạ Ngân Nguyệt, nàng nhẹ nhàng cười, không tiếp tục khuyên bảo nữa mà xuề tay gõ vào không trung một cái, một quyển triệu hồi thư màu xanh xuất hiện, môi son hé mở, đại bằng, xuất hiện đi.
Vừa dứt lời, trong phòng chợt lóe kim quang, kim sĩ đại bằng đầu đội vương miện vũ cánh xuất hiện, cặp mắt màu vàng nhìn Hạ Như Phong tràn đầy thành kính.
Ta giới thiệu một chút, đây là đồng bạn của ta, kim sĩ đại bằng tam giai thất cấp.
Đại bằng, còn không chào hỏi các nàng.
Nói xong nhẹ vỗ cái đầu màu vàng của đại bằng, khẽ cười nói.
Cô.
Đại bằng túi thấp đầu kêu to hai tiếng, gật gật đầu với hai người.
Ngay cả thanh niên bên ngoài cũng nghe được tiếng kêu của đại bằng, trong lòng đầy nghi hoặc muốn nhìn lén một cái, nhưng khi hắn ngó vào thì đại bằng đã bị Hạ Như Phong thu lại.
Hắn dùng lực vỗ trán, nghĩ mấy ngày gần đây đã quá mức mệt nhọc nên mới nghe lầm, vì thế cũng không lại chú ý tới nữa.
Cốc Mị Nhi và Hạ Ngân Nguyệt nhìn nhau, nhìn thấy trong mắt đối phương tràn đầy khiếp sợ.
Con thú ấy vậy mà lại là tam giai thất cấp, còn có thể nghe hiểu được tiếng người, khó trách nàng có lòng tin lớn đến vậy, nhưng mà bốn.
Báo thù sao?
Thật ra ta cũng muốn.
Nhưng ngươi có biết nàng ta là ai không?
Nàng ta chính là đích nữ của Cốc gia, còn là đối tượng trọng điểm mà Cốc gia bồi dưỡng, Cốc Tâm Nhi.
Nếu khiến nàng ta bị thương, Cốc gia sẽ không bỏ qua cho ngươi.
Cơ mờ nờ, ta mặc xác đó là ai, dám khiến bằng hữu của ta bị thương, cho dù là thần cũng phải trả giá đại giới.
Một lời này tràn ngập khí phách khiến cho hai người Cốc Mị Nhi cùng kinh ngạc há to miệng, hình như chưa từng ngờ được nàng cũng sẽ có một mặt mạnh mẽ thế này.
Nhưng nếu các nàng biết lúc ở Phong Thành, chỉ vì chuyện của Hạ Vân Ly mà nàng trực tiếp đi đập phá quán của người khác, đánh con trai nhà người ta tới tàn phế, không chỉ vậy lúc ở hội đấu giá đan dược còn chưa nói một câu đã đập người choáng váng thì chắc sẽ nghĩ quả thật nàng là quá mạnh mẽ mới phải.
Ngước mắt nhìn khuôn mặt còn vương nét trẻ con lại mang theo kiên quyết của Hạ Như Phong, trong lòng có một dòng nước gấm chậm rãi chạy qua.
Biểu muội, để ta dẫn muội đi tìm nàng ta.
Hạ Ngân Nguyệt đột nhiên hạ quyết tâm, ngẩng đầu, trên khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần thoáng qua vẻ kiên định, chậm rãi mở miệng nói.
Gật đầu, ánh mắt của Hạ Như Phong lại đặt lên người Cốc Mị Nhi, ngươi yên tâm đi Mị Nhi, ta tự có chừng mực.
Tuy thương thế của ngươi đã khỏi hẳn nhưng ta nghĩ tạm thời ngươi vẫn nên ở lại đây tĩnh dưỡng thì hơn.
Người kia cứ giao cho ta.
Đi ra khỏi phòng chữa bệnh, nhìn thanh niên vẫn còn canh giữ ở cửa, Hạ Như Phong nhíu mày.
Thanh niên kia lại không phát hiện ra Hạ Như Phong đang không kiên nhẫn, phe phẩy quạt, nở nụ cười mà bản thân tự nhận là tao nhã đi lên đón nàng, vị đồng học này, cuối cùng nàng cũng ra rồi.
Đúng rồi, còn chưa thỉnh giáo tính danh của đồng học, ta tên là Tần Lạc.
A, này đồng học 4.
Hạ Như Phong trực tiếp bỏ qua thanh niên phía sau, đi về phía phòng học cùng Hạ Ngân Nguyệt.
Phòng học ở Học viện Linh Phong sắp xếp dựa theo cấp bậc của bản thân, bởi vì tiêu chuẩn thấp nhất trong học viện là linh sĩ bát cấp nên phòng học trong học viện chỉ có 11 phòng, từ linh sĩ bát cấp tới linh sư cửu cấp.
Nói ví dụ như linh sĩ bát cấp, cho dù bao nhiêu tuổi hay là nhập học bao nhiêu năm, đều chỉ ở một lớp học duy nhất. Chỉ khi đột phá đến linh sĩ cửu cấp mới có thể xin tiến vào lớp linh sĩ cửu cấp.
Mà tới đại linh sư thì hoàn toàn không cần tới phòng học đi học. Nói như vậy người trở thành đại linh sư đều sẽ trở thành nhân vật phong vân của học viện, cũng được các trưởng lão trong học viện tranh nhau nhận làm đệ tử của riêng mình.
Nhưng sau khi tới linh tướng là có thể tiến vào bảng đơn tinh anh, đó là đệ tử tinh anh chân chính của học viện, từng người đều là đối tượng được đệ tử khác trong học viện lấy lòng. Nhưng bình thường bọn họ không ở học viện bởi một khi đã đến mức đó là có thể đi lịch lãm ở các nơi trên đại lục.
Nhưng sau khi đột phá linh vương lại có hai lựa chọn, một là xin tốt nghiệp, những đệ tử này khi rời học viện chủ yếu là được các thế lực lớn mời chào, lựa chọn thứ hai là ở lại học viện, trở thành trưởng lão bình thường trong học viện.
Đương nhiên, có một số thế lực lớn sẽ để đệ tử của bọn họ chưa đạt điều kiện đã rời khỏi học viện, dù sao làm nhân vật thiên tài của gia tộc, quan trọng là phải trở về tiếp quản gia tộc. Hơn nữa, nếu trước 40 tuổi vẫn chưa tới đạt linh vương sẽ bị học viện cưỡng chế cho nghỉ học. Bởi vậy, đệ tử của học viện Linh Phong rất đông nhưng thật sự có thể tốt nghiệp thì còn chưa tới 1/10, cũng bởi vậy, nếu đệ tử trong học viện tốt nghiệp sẽ trở thành đối tượng mà rất nhiều thế lực muốn lôi kéo. Bởi vì có thể thành công tốt nghiệp đều là nhân vật thiên tài, chưa đến 40 tuổi đã trở thành linh vương, đó không phải thiên tài thì là cái gì? 19. Quyền 1 chương 75-2, ai là Cốc Tâm Nhi, lan ra đây cho ta hai. Biểu muội, chính là nơi này, Cốc Tâm Nhi là linh sư thất cấp, cho nên nàng ta học ở đây. Hạ Ngân Nguyệt dừng bước trước cửa một phòng học, chỉ vào bên trong nói. Hạ Như Phong không nói gì, khoe miệng nết lên thành độ cong lạnh lùng. Nhấc chân đi vào bên trong phòng học. Một khắc khi nàng tiến vào phòng học này, ánh mắt của tất cả đồng loạt nhìn về phía nàng. Vị mỹ nữ này là ai? Có chuyện gì mà tới phòng học của chúng ta vậy nhỉ? Phía sau nàng chẳng phải là Hạ Ngân Nguyệt trong bảng thập đại mỹ nữ sao? Ừ, ở cùng một chỗ với Hạ Ngân Nguyệt, khẳng định cũng là bình hoa, đồ cửi mục, chỉ hưởng phí cho khuôn mặt xinh đẹp kia. Lời bàn tán từng tiếng đâm vào lòng Hạ Ngân Nguyệt. Nàng siết chặt nắm tay, căm giận trừng mắt nhìn nữ tử nói nàng là bình hoa, nàng kia không ngờ Hạ Ngân Nguyệt lại có dũng khí trừng nàng, cười lạnh một tiếng, à, lá gan cũng lớn lắm, chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Ngươi vốn là hoa. Ẩm. Một đầu trường côn đánh lên vách tường, lún sâu vào, từng lớp bụi bay múa, nữ tử còn đang mở miệng châm chọc há to miệng, cả người đều run lẩy bẩy bởi vì trường côn chỉ cách đầu của nàng ta có một lại mét. Nàng ta biết nếu lại chết đi một hút xíu nữa, bị đập ra lỗ thủng không phải là vách tường nữa mà chính là đầu của nàng ta. Tốt nhất ngươi câm miệng vào, bằng không, lần sau đập vỡ chính là đầu của ngươi. Hạ Như Phong thu gậy, cặp mắt lạnh như băng liếc nàng ta một cái, sau đó nhìn quanh phòng học một vòng, ai là Cốc Tâm Nhi, lan ra đây cho ta. Lời của nàng khiến một thiếu nữ phía dưới biến sắc, ầm một tiếng từ chỗ ngồi đứng lên. Nghiến răng nghiến lợi nhìn khuôn mặt hoàn mỹ khiến mình phải ghen tị của Hạ Như Phong, ngươi vừa rồi nói ai lăn ra. Ngươi là Cốc Tâm Nhi. Khóe môi Hạ Như Phong cong lên, trường côn trong tay chỉ về phía nàng ta, tốt lắm, ngươi dám đánh với ta một trận không? Chỉ là Hạ Như Phong vừa dứt lời, những người còn lại lập tức cười vang, ánh mắt nhìn nàng tràn ngập đồng tình. Thật sự là nữ nhân không biết tốt xấu, còn dám khiêu chiến Cốc Tâm Nhi. Không biết lại là đứa nhà quê chui từ đâu ra. Cốc Tâm Nhi là linh sư hệ phong, nắm ưu thế về tốc độ, ngay cả linh sư bát cấp cũng có thể đánh một trận, dựa vào nàng ta. Chỉ sợ còn không qua nổi một chiêu trong tay Cốc Tâm Nhi đâu. Khu khu. Ngay lúc này, một tiếng ho khan truyền đến, một số đệ tử nhìn thấy người đi tới thì lập tức ngậm miệng lại, nhưng vẫn có một số người ỷ vào quyền thế trong nhà, không hề sợ hãi nhỏ giọng bàn luận. Chắc ngươi không phải là đệ tử trong học viện chúng ta đúng không? Đã không phải người của học viện chúng ta, các ngươi, lập tức cút ra ngoài cho ta, đến lớp học của chúng ta khiêu chiến, các ngươi còn chưa có tư cách. Mái tóc dài của nữ tử bay bay, gót sen khẽ bước, y phục màu trắng mặc ở trên người nàng ta khiến cho người ta cảm nhận được cảm giác lạnh như băng. Mà lúc này, nàng ta đầy kiêu ngạo nhìn Hạ Như Phong, môi son hé mở, trong giọng nói mang theo chút khinh thường. Hôm nay Bạch Băng vô cùng tức giận, nàng ta vì lấy lòng Cốc Tâm Nhi nên mới đi tìm Phí Lam, bảo hắn trục xuất Hạ Ngân Nguyệt ra khỏi học viện, như vậy Cốc Tâm Nhi mới có thể giải quyết Hạ Ngân Nguyệt, chỉ vì ở học viện không được giết người, ngay cả Cốc Tâm Nhi cũng không dám vi phạm quy định này. Nhưng tên khốn Phí Lam kia, không chỉ không trục xuất Hạ Ngân Nguyệt, thậm chí còn lôi viện trưởng ra uy hiếp nàng. Ừ, thật là nực cười, viện trưởng đại nhân tôn quý cỡ nào? Ngài sẽ để ý đến một con tôm tép như thế sao? Hơn nữa, Cốc Tâm Nhi là ai? Đó chính là nhân vật thiên tài của Cốc gia, vị hôn thê của Lục Hoàng tử, cũng là đối tượng các lão sư bình thường trong học viện lấy lòng. Vì một kẻ nhà quên mà đắc tội Cốc Tâm Nhi. Đầu óc tên Phí Lam kia bị rút gân rồi chăng? Cho nên vừa tìm Phí Lam xong, nàng ta trở lại phòng học thì lại thấy Hạ Ngân Nguyệt khiến mình căm hận, lại thêm thiếu nữ dám khiêu chiến Cốc Tâm Nhi kia nữa. Nàng ta mới tức giận đến như vậy. Nếu ta nói không thì sao? Hạ Như Phong mím môi. Đối với loại người chỉ biết bợ đỡ nịnh hót này, nàng không hề có một chút thiện cảm nào. Cái gì? Ta không nghe lầm chứ? nàng dám cãi lại Bạch Băng lão sư. Bạch Băng lão sư chính là lão sư của học viện Linh Phong chúng ta, một kẻ nhà quê lại dám nói với Bạch Băng lão sư như vậy. Chắc đầu nàng ta hỏng rồi, nếu không làm sao lại có lá gan ấy.
Đúng vậy, Bạch Băng lão sư của chúng ta đã là đại linh sư lục cấp, chỉ một đầu ngón tay cũng có thể nghiền chết nàng.
Phía dưới, những nữ đệ tử ghen tị với dung mạo của Hạ Như Phong đều mở miệng khinh miệt, trên mặt là vẻ vui sướng khi người gặp họa.
Ngược lại, nhóm nam đệ tử lại nhìn Hạ Như Phong bằng ánh mắt đồng tình, nhưng bọn họ không phải Cốc Tâm Nhi, không có thế lực như Cốc Gia, cho dù không đành lòng nhìn thiếu nữ tuyệt thế này máu tươi đương trường cũng sẽ không cầu xin thay nàng.
Ha ha, một con ngãi không quyền không thế mà cũng dám nói chuyện với ta như vậy.
Bạch Băng giận quá hóa cười, khuôn mặt xinh đẹp và mèo.
Nàng ta không nghĩ sau lưng Hạ Như Phong có thế lực gì, người có quan hệ với người tới từ thành trấn nhỏ như Hạ Ngân Nguyệt này, khẳng định cũng là tôm tép nhỏ nhặt không đáng kể, loại tiểu nhân vật này chết thì chết, sẽ không ai ra mặt giúp đỡ.
Trên tay Bạch Băng hiện lên một lớp khí bớt lạnh, lại lúc này, một giọng nói bén nhọn truyền đến, ngăn hành động của nàng ta lại.
Lão sư, nàng ta đã khiêu chiến với ta, vậy thì để ta cho nàng biết, chênh lệch giữa ta với nàng lớn nhường nào.
Hừ, đối phó nàng, một tay của ta là đủ rồi.
Ánh mắt của Cốc Tâm Nhi như lợi kiếm bắn tới, nở nụ cười tàn nhẫn, nàng ta muốn để thiếu nữ này hiểu rõ, khiêu chiến nàng ta.
À còn chưa có tư cách đấy.
Này, các ngươi nghe chưa?
Có một thiếu nữ khiêu chiến với Cốc Tâm Nhi lớp linh sư thất cấp rồi.
Ta nghe một bằng hưu ở lớp linh sư thất cấp nói, nghe nói thiếu nữ này rất đẹp, thậm chí vượt qua đệ nhất mỹ nữ của học viện chúng ta. Hơn nữa, hình như nàng ấy còn quen biết Hạ Ngân Nguyệt xếp thứ 6 bảng xếp hạng mỹ nữ, chắc là muốn giúp Hạ Ngân Nguyệt hạ giận nhỉ.
Ha ha, thật thú vị, Cốc Tâm Nhi là vị hôn thê của Lục Hoàng Tử, nhưng mà quan hệ giữa Hạ Ngân Nguyệt với Lục Hoàng Tử cũng không bình thường.
Ngươi nói xem, giữa các nàng ai sẽ thắng?
Đương nhiên là Cốc Tâm Nhi. Nàng ta đã là linh sư thất cấp, lại còn là một triệu hồi sư, hình như thiếu nữ kia còn rất trẻ nhỉ.
Làm sao có thể so bì được với Cốc Tâm Nhi?
Dù sao bây giờ cũng không có chuyện gì, chúng ta cùng đi xem nhanh lên.
Tin tức này nhanh chóng truyền ra khắp học viện dưới sự cố tình lan truyền của Cốc Tâm Nhi.
Đệ tử trong học viện đều kéo về phía lôi đài.
Ở học viện có một nơi để các đệ tử khiêu chiến, một khi lên lôi đài sẽ bị ngăn cách. Những người khác không thể nào hỗ trợ, hơn nữa luận bàn giữa các đệ tử thế này đều cấm ra tay giết người.
Dù sao tới học viện là để học tập, nếu trong này xảy ra chuyện thương vong thì còn ai dám cho đệ tử trong gia tộc tới đây học tập.
Vì vậy, nếu cố ý giết hại đối thủ sẽ bị học viện trừng phạt nghiêm khắc.
Lúc này, hai thiếu nữ đang giằng co trên lôi đài, trong đó có một thiếu nữ còn chút ngây thơ nhưng đã lộ ra thần thái tuyệt thế, nàng đứng trong gió thu, tóc đen nhảy múa. Cực kỳ thu hút sự chú ý của người khác.
So sánh với nàng, thiếu nữ còn lại thua kém rất nhiều, cho dù là dung mạo hay khí chất đều không đọ được, điều này khiến cho nàng ta phải cắn môi ghen tị.
Nguyệt Nhi, đang có chuyện gì vậy?
Hai người còn đang đối đầu, phía dưới lôi đài có một thanh niên tuấn tú đi tới trước mặt Hạ Ngân Nguyệt, vẻ mặt khi nhìn nàng là dịu dàng trước nay chưa từng có.
Những nữ tử bên cạnh thấy thanh niên đã đến. Để ý tới vẻ dịu dàng trong mắt y thì tất cả đều oán hận trợn mắt với Hạ Ngân Nguyệt, ánh mắt ấy giống như là muốn nuốt nàng vào bụng.
Lục hoàng tử.
Cơ thể Hạ Ngân Nguyệt chợt run lên, trên khuôn mặt xinh đẹp hiện lên màu đỏ bừng, nàng cắn chặt môi không nói một lời.
Nguyệt Nhi, không phải đã nói không cần gọi ta là Lục hoàng tử sao?
Gọi tên của ta, Khinh Nhiễm.
Lạc Khinh Nhiễm hơi cong môi, nhìn thấy vẻ thẹn thùng của Hạ Ngân Nguyệt thì rung động trong lòng. Ngay cả ánh mắt cũng càng dịu dàng hơn.
Đúng rồi, ta nghe nói ở đây đang có đối chiến nên tới.
Nguyệt Nhi, ở đây đã xảy ra chuyện gì?
Là Mị Nhi tỷ tỷ bị thương.
Không biết vì sao mỗi lần đối diện với Lạc Khinh Nhiễm nàng đều không kìm được mà thấy khẩn trương, nói cũng không nói nên lời.
Biểu muội, nàng ấy.
Như Phong biểu muội tới đây, quan hệ của muội ấy với Mị Nhi tỷ tỷ tốt lắm, muội ấy.
Sau khi muội ấy biết chuyện đã rất tức giận, cho nên.
Hạ Ngân Nguyệt cúi đầu, khẩn trương tới mức xoắn vào áo, suýt hút nữa rúi cả đầu xuống đất.
Nụ cười của Lạc Khinh Nhiễm càng lớn hơn, trong mắt cũng đầy ý cười.
Y lìa đưa tay vò vò tóc Hạ Ngân Nguyệt, nói, ha ha, Nguyệt Nhi thật là quá đáng yêu.
A.
Hạ Ngân Nguyệt sửng sốt ngẩng đầu lên, ánh vào mắt chính là vẻ mặt tươi cười của Lạc Khinh Nhiễm, lại nhớ tới hành động vừa rồi của hắn, hai gò má bùng phát đỏ rực như máu. Nếu cả đời đều có thể như thế thì thật là tốt biết bao. Nhưng Lục Hoàng tử chính là hoàng tử, hơn nữa mới 19 tuổi đã tới Đại Linh Sư nhất cấp, mà người có thể đột phá Đại Linh Sư trước 20 tuổi chính là tương lai vô hạn. Còn mình thì sao? Chỉ là một đệ tử chi thứ trong Hạ gia ở một Hỏa Vân thành nho nhỏ, cùng là 19 tuổi lại mới chỉ tới linh sĩ cửu cấp. Nợ nụ cười chua xót, ánh mắt nàng hơi tối lại. Lúc này, Lạc Khinh Nhiễm đã nhìn về phía lôi đài nên không hề phát hiện sự thay đổi của nàng. Hừ, ngươi tới là vì muốn báo thù cho hai tiện nhân Hạ Ngân Nguyệt và Cốc Mị Nhi sao? Tốt lắm, ta muốn cho ngươi biết có một số người là không thể đắc tội. Cốc Tâm Nhi hết cằm, giọng điệu cao ngạo không ai bì nổi giống như không thèm để tâm tới Hạ Như Phong. Hạ Như Phong lạnh nhạt liếc nàng ta một cái, vươn một ngón tay lắc lắc trước mặt Cốc Tâm Nhi, một chiêu. Cái gì? Ta nói, đối phó ngươi chỉ cần một chiêu. Ô ô ô bảy. Tất cả mọi người hít vào một hơi, nàng dám tiêu căng như thế sao? Cốc Tâm Nhi là ai? Một linh sư thất cấp đấy, mà nhìn thiếu nữ này chắc còn nhỏ tuổi hơn Cốc Tâm Nhi, nhỏ như thế thì liệu có thể đạt được năng lực lớn tới đâu? Lại dám nói lời ngông cuồng rằng đối phó với Cốc Tâm Nhi chỉ cần một chiêu. Người muốn chết. Cốc Tâm Nhi biến sắc, vẫn luôn là nàng ta làm nhục người khác, bây giờ bản thân lại bị người nhục nhã, sao có thể chịu được. Vì thế nàng ta rút kiếm nhằm về phía Hạ Như Phong, đồng thời hô lớn, Phong Nhận Trảm. Chơi ạ, là Phong Nhận Trảm, linh kỹ ngân giai trung cấp, lần trước Cốc Tâm Nhi đã dựa vào Phong Nhận Trảm này và việc bản thân là linh sư hệ phong nên có tốc độ. Chiến thắng một linh sư bát cấp đấy. Vừa mới bắt đầu mà Cốc Tâm Nhi đã dùng tới Phong Nhận Trảm, thiếu nữ này nhất định là xong rồi. Có một số người không đành lòng nhìn cảnh tượng tàn nhẫn, nhắm chặt hai mắt lại. Dù sao Hạ Như Phong cũng không phải là đệ tử của Học viện Linh Phong, giết chết cũng không bị phạt, cho nên vừa bắt đầu Cốc Tâm Nhi đã muốn ra tay giết người, nghĩ rằng một chiêu giết chết luôn. Nhưng sau đó mọi người thấy gì? Chỉ thấy thiếu nữ xinh đẹp vẫn ung dung đứng đó như cũ. Tóc đen bay lượn trong gió, trước mặt là lưỡi kiếm xé gió lao tới mà ngay cả chân nàng cũng không thèm nhúc nhích, sau đó giơ hai ngón tay lên. Mọi người đều trợn tròn mắt, chẳng lẽ nàng có bản lĩnh muốn dùng tay không bắt lấy thanh kiếm kia? Ẩm! Kiếm rơi, kích thích bụi đất bay mù mịt, che mở bóng người màu đỏ khuynh thành kia. Đã bốn! Đã chết rồi sao? Phải không? Ngay cả linh sư cửu cấp như ta cũng không chắc đã tiếp được đòn tấn công ấy. Ngay khi một vài người còn đang tiếc hận, trên lôi đài mịt mù bụi đất truyền tới một giọng nói vang vọng tới tận chân trời, rơi vào tai từng người, công kích của giả ngựa chỉ có chút sức lực như vậy thôi sao? Bụi đất dần tan đi, để lộ ra lôi đài rộng rãi, thiếu nữ đứng đó, giữa hai ngón tay là lưỡi kiếm bị kẹp chặt. Mọi người nhìn mà liễu lưỡi, giống như không thể tin được một chiêu đầy uy lực như thế mà lại bị nàng dùng tay không đón lấy, hơn nữa còn là chỉ dùng hai ngón tay. Chuyện này bốn. Chuyện này là sao? Hừ. Hạ Như Phong hừ lạnh một tiếng, hai ngón tay kẹp chặt, trên kiếm kia nứt ra một cái khe, cuối cùng cạch một tiếng gãy rời, biến thành mảnh nhỏ rơi xuống đất. Cốc Tâm Nhi sửng sốt, trong mắt thoáng qua vẻ kinh hãi, sau đó tự ổn định tâm trạng, vung tay gõ vào không khí, bắt đầu triệu hồi ra triệu hồi thư. Nhưng sao Hạ Như Phong lại cho nàng ta cơ hội, lập tức cầm lấy trường côn. Cây gậy quét ngang về phía Cốc Tâm Nhi nhanh như gió, địa viêm phân thân. Bút! Gậy đánh trúng bụng Cốc Tâm Nhi, nàng ta còn chưa kịp gọi được triệu hồi thư đã bị đánh bay ra ngoài, ngã xuống đất phát ra một tiếng trầm đục. Ta nói rồi, đối phó với ngươi chỉ cần một chiêu. Thu trường côn lại, vẻ mặt nàng vẫn lạnh nhạt như trước, ở sâu đáy mắt là vẻ coi thường. Những người phía dưới ngây ra, run run rẩy rỉm không ngờ thiếu nữ này lại khủng bố đến vậy. Chỉ dùng một chiêu đã đánh bại linh sư thất cấp như Cốc Tâm Nhi. Tuy đánh bại Cốc Tâm Nhi cũng chẳng có gì mới lạ, nhưng đừng quên thiếu nữ này mới chỉ tầm 15 tuổi. Cốc Tâm Nhi ngẩng đầu, nhìn thiếu nữ mặt đầy lạnh lẽo đang bước lại gần mình thì không khỏi kinh hoàng kêu lên, ngươi bốn. Đứng lại đó. Nói cho ngươi biết, cha ta là gia chủ Cốc gia, mẫu thân là muội muội của Tần Vương, quận chúa Điện Hạ Đương Triều. Nếu ngươi làm hại ta, nhất định bọn họ sẽ không bỏ qua cho ngươi. Bước chân hơi ngừng lại, thấy thế, Cốc Tâm Nhi nhẹ nhàng thở ra, trên mặt là nụ cười đắc ý thực lực mạnh hơn thì đã sao, chẳng phải cũng sẽ khiếp sợ trước gia tộc ta đấy thôi. Cốc gia, nữ nhi của con chúa, khóe môi nhếch lên, trong con ngươi màu đen chỉ có khinh thường. Thế thì sao? Ta quản chó nó là Cốc gia hay Mạch gia, ta chỉ biết, khiến bằng hữu của ta bị thương, dù có là Thiên Vương lão tử tới đây cũng phải đánh với ta một trận. Xôn xao. Vừa nghe được lời ấy, đám người bên dưới trở nên nôn náo, tất cả mọi người đều khiếp sợ nhìn khuôn mặt xinh đẹp ngây thơ trên kia. Bọn họ không hiểu phải có dũng khí cùng tình bạn thế nào mới có thể khiến nàng nói ra lời như vậy. Thiếu nữ này rốt cuộc là người ra sao, vì một người bằng hữu mà ngay cả quái vật lớn như Cốc gia cũng dám xúc phạm. Vì thế ánh mắt mọi người đều thay đổi, dù là những nữ đệ tử đang ghen tị cũng không thể không bội phục thiếu nữ nhỏ tuổi kia. Dừng tay. Quyền 1 chương 75 bà, ai là Cốc Tâm Nhi, lan ra đây cho ta bà. Mắt thấy Trường Côn không hề do dự vung về phía Cốc Tâm Nhi, phía sau truyền tới một tiếng thét giận dữ, lập tức từ sau lưng truyền tới một luồng khí lạnh như băng. Ánh mắt Hạ Như Phong tối lại, không thèm để ý tới Cốc Tâm Nhi nữa mà nhanh chóng xoay người, vung tay lên đối kháng với người kia. Giữa lúc hai tay tiếp xúc, từ lòng bàn tay truyền tới cảm giác lạnh như băng, nàng cúp mắt, thấy lòng bàn tay đã bị phủ một lớp băng. Hơi nhíu mày, nàng lặng lẽ đưa tay ra sau, thúc giục lực lượng của hỏa linh bắt đầu làm tan chảy lớp băng. Linh sư hệ băng. Khẽ thở ra một hơi, nàng ngước mắt nhìn nữ tử áo trắng phía trước, cười lạnh một tiếng, thế nào, ngươi muốn can thiệp vào chuyện này sao? Bạch băng hơi sửng sốt, không ngờ đối phương trúng hàn băng trưởng của mình mà vẫn không có vấn đề gì, trái lại là nàng ta đã coi thường đối phương rồi. Đại linh sư nhất cấp. Ta không thể không thừa nhận quả thật ngươi là một thiên tài, đáng tiếc, ngươi sẽ phải kết thúc tại đây. Đại linh sư nhất cấp. Lời của Bạch Băng giống như một cái cân nặng đè ép lên đầu các đệ tử đứng đó. Bọn họ đều đoán thiếu nữ này không chỉ tới cấp bậc linh sư, không ngờ đó lại là sự thật. Một đại linh sư 15 tuổi. Trời ạ, thiên phù ấy, chắc chỉ có yêu nghiệt mới có thể so sánh được. Khinh. Khinh nhiễm. Xin huynh mau cản Bạch Băng lão sư lại, Như Phong biểu muội không phải là đối thủ của Bạch Băng lão sư. Thấy tình hình này, trong nháy mắt Hạ Ngân Nguyệt trở nên sốt ruột, nhìn Lạc Khinh Nhiễm bằng ánh mắt cầu xin. Lạc Khinh Nhiễm bị nhìn như vậy thì mềm lòng, nhẹ nhàng gật đầu. Ngay khi hắn muốn mở miệng lại chỉ thấy Bạch Băng vung tay về phía Hạ Ngân Nguyệt, hắn chợt biến sắc. Lúc này muốn ngăn lại rõ ràng đã không kịp nữa rồi. Hạ Ngân Nguyệt cũng hiểu điều đó, thoát cái sắc mặt đã trở nên trắng bệch. Cơ thể mềm mại run rẩy. Bạch Băng lão sư, ngươi lại đi chèn ép một tiểu bối, quả thật là không chấp nhận được. Đột nhiên một giọng nói lạnh lùng truyền đến, áo xanh thoáng qua, một nam nhân trung niên chắn trước mặt nàng, trường thương trong tay chĩa về phía Bạch Băng. Bạch Băng không nghĩ được tại sao lúc này hắn lại tới đây, vội vàng thu hồi công kích, nghiêng đầu sang bên trái mới tránh được trường thương đang đâm tới. Phí Lam lão sư. Bạch Băng đứng vững lại, trên khuôn mặt tuyệt đẹp chỉ có lạnh lùng. Không khiến ngươi phải xem vào chuyện của người khác. Hừ, ngươi quên quy định của học viện rồi sao? Vậy mà ngươi lại dám muốn giết đệ tử học viện, ngươi coi viện trưởng và hội trưởng lão là gì? Phí Lam lạnh lùng hỏi lại. Vốn chỉ là một xích mích nhỏ lại bị hắn nói thành Bạch Băng làm chuyện đại nghịch bất đạo, coi thường viện trưởng và các trưởng lão. Trong học viện Linh Phong, cãi lời viện trưởng và trưởng lão chính là tội lớn. Bạch Băng biến sắc, nhìn Phí Lam bằng ánh mắt thù hận. Nghiến răng nghiến lợi nói, Phí Lam, ta sẽ nhớ kỹ chuyện này, sau này ta sẽ khiến ngươi phải hối hận. Sau đó nàng ta nhìn về phía Hạ Như Phong, từ lỗ mũi phát ra một tiếng hừ lạnh. Nhưng mà nó không phải đệ tử trong học viện, vậy là không nằm trong phạm vi này nữa. Hừ! Tiểu nha đầu kia, ngươi không phải đệ tử của học viện Linh Phong sao? Phí Lam nhíu mày, nếu thật như lời Bạch Băng thì chuyện này hơi rắc rối rồi. Nhưng khi viện trưởng bế quan để luyện dược đã từng nhắc nhở hắn nhất định phải trông nom Hạ Ngân Nguyệt cho tốt. Nha đầu này là vì Hạ Ngân Nguyệt mới khiêu chiến Cốc Tâm Nhi, sao hắn có thể ngồi yên không quản. Học viện có quy định, đệ tử có thể tùy ý khiêu chiến nhưng lại cấm lao sư tránh đấu nội bộ, nếu không sẽ bị hội trưởng lao xét xử. Nhưng mà mình đã được viện trưởng nhắc nhở, viện trưởng mới là lão đại của học viện, có viện trưởng làm chỗ dựa, hắn cần chó gì phải sợ ai. Ta có từng nói ta không phải đệ tử trong học viện sao? Ngay khi Phí Lam hạ quyết tâm, bên cạnh chợt truyền đến tiếng Hạ Như Phong. Sau đó Phí Lam chợt thấy một tấm thiệp màu đỏ bị ném tới, hắn sửng sốt một chút rồi vội vàng nhận lấy, sau khi nhìn rõ tấm thiệp thì ngây người, thư trúng tuyển màu đỏ. Thư trúng tuyển của Học viện Linh Phong có hai loại, thư trúng tuyển màu trắng thông thường là loại phổ biến nhất, còn lại là thư trúng tuyển màu đỏ tôn quý. Thư này chỉ đưa ra khi thành viên hội trưởng lão phát hiện ra hạt giống tốt trên khảo thí ngày khai giảng, muốn thu làm đệ tử riêng. Thư trúng tuyển màu đỏ này là lão sư tiện nghi đưa cho nàng trước khi rời đi, tránh cho sau khi tiến vào học viện nàng lại bị làm khó. Đương nhiên Phí Lam và Bạch Băng cũng biết ngoài hội trưởng lão còn có viện trưởng học viện có thể đưa ra thư trúng tuyển màu đỏ, nhưng bọn họ không hề nghĩ nàng sẽ là đệ tử của viện trưởng bởi vì thật sự là viện trưởng suốt ngày chỉ toàn cắm đầu vào luyện dược, không hề nhận đệ tử, cho nên bọn họ mới coi Hạ Như Phong thành đệ tử của một trưởng lão nào đó. Tưởng tượng mình đã mạo phạm đệ tử của một trưởng lão nào đó, cả người Bạch Băng lạnh như băng. Ngàn suy vạn nghĩ cũng không ngờ được rằng một thiếu nữ bị mình coi thường lại có người đứng sau lớn mạnh như vậy. Rốt cuộc nàng ta đang làm cái gì đây, vì lấy lòng Cốc Tâm Nhi mà lại quay sang mạo phạm đệ tử của trưởng lão. Thế lực của gia tộc Cốc Tâm Nhi không kém nhưng trưởng lão chính là người lãnh đạo trực tiếp của nàng ta đấy. Chỉ có Hạ Ngân Nguyệt là giữ được bình tĩnh, bởi nàng biết Phí Lam lão sư quan tâm mình như thế là vì có liên quan tới lão giả đã đưa mình tới học viện. Người có thể khiến Phí Lam tuân lệnh như thế nếu không phải trưởng lão thì còn có thể là ai? Hạ Ngân Nguyệt sớm đã đoán được cho nên mới không hề ngạc nhiên. Ừ, Bạch Băng, ngươi còn gì để nói không? Phí Lam ầm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nếu đã là đệ tử học viện thì Bạch Băng không thể làm gì nàng nữa. Bạch Băng hít một hơi thật sâu, cuối cùng lườm Hạ Như Phong một cái, tuy vẻ không cam lòng trong mắt được che giấu rất tốt nhưng vẫn bị nàng phát hiện. Chẳng qua khi nàng ta rời đi Hạ Như Phong cũng không cản lại, quay đầu nhìn về phía Cốc Tâm Nhi bên kia. Cốc Tâm Nhi thấy Bạch Băng đã rời đi, trong mắt chợt hiện lên vẻ hoảng loạn, nuốt nước bọt, hỏi, ngươi, ngươi muốn làm gì? Hơi nhướng mày, Hạ Như Phong cười đầy lạnh lùng, thản nhiên hỏi, ngươi khinh thường Mị Nhi đúng không? Đu, đúng vậy. Cho dù trong lòng Cốc Mị Nhi đang sợ hãi nhưng nàng ta vẫn ngẩng đầu lên. Ta khinh thường nàng ta thì sao? Mẫu thân nàng ta chỉ là một kẻ quê mùa, dùng vẻ ngoài lẳng lơ tới quyến rũ phụ thân. Hừ, cái loại nữ nhân đó sao có thể so sánh với mẫu thân ta? Đối với bà ta, phụ thân cũng chỉ là thích thú một chốc một lát, không ngờ được rằng bốn. Chết cũng đã chết rồi, sao còn để ba Cốc Mị Nhi kia tìm về Cốc gia? Nàng ta có tư cách mang họ Cốc sao? Hạ Như Phong nhìn nàng ta một cái, thu trường côn của mình lại. Lạnh nhạt quay lưng đối diện với Cốc Mị Nhi, thản nhiên nói, tạm thời ta sẽ giữ cái mạng của ngươi lại, bởi vì ngoài Mị Nhi, không ai được phép lấy mạng ngươi. Cứ chờ đi, sẽ có một ngày Mị Nhi vượt qua ngươi, đến lúc đó ta sẽ để nàng tự mình tìm ngươi báo thù. Tuy Cốc Mị Nhi không nói gì nhưng nàng vẫn cảm nhận được khói mù đang bao phủ nàng ấy, để xua tan khói mù này chỉ có thể để nàng ấy tự tay đánh bại Cốc Tâm Nhi. Còn việc có lấy mạng Cốc Tâm Nhi hay không thì để xem Cốc Mị Nhi tính toán thế nào, nếu Cốc Mị Nhi không muốn tha cho nàng ta, nàng sẽ không ngần ngại giúp đỡ. Cho nên, tạm thời nàng sẽ không giết Cốc Mị Nhi, hơn nữa để Cốc Mị Nhi tự tay đánh bại mới là chuyện đau khổ nhất dành cho người kêu căng như Cốc Mị Nhi. Biểu muội Hạ Ngân Nguyệt thấy Hạ Như Phong đi xuống thì hai mắt sáng lên, bước lên tiếp đón, ánh mắt nhìn nàng tràn đầy sùng bái. Biểu muội, chỉ mấy tháng không gặp. Không ngờ thiên phú của muội lại càng biến thái hơn. Còn nhớ mấy tháng trước lúc giao đấu với Vân Lâm nàng mới chỉ là linh sĩ bắc cấp, qua mấy tháng ngắn ngủi, thực lực đã có sự thay đổi long trời lở đất. Ở Hỏa Vân Thành, thiên phú như của Vân Lâm đã được coi là đệ nhất thiên tài trong thành, đến học viện mới biết ở một nơi chứa nhiều đệ tử như Học viện Linh Phong thì Vân Lâm còn chưa phải là cái giám, mà thiên phúc của Hạ Như Phong còn vượt xa những đệ tử ở đây. Đại linh sư 15 tuổi đấy. Nếu Vân Lâm là thiên tài, vậy nàng là gì? Nguyệt Nhi biểu tỷ, thế này vẫn chưa là gì. Hạ Như Phong mỉm cười, trong lòng lại không nhịn được mà nhớ tới nam tử tà mị kia. Thật ra Dạ Thiên Tà mới chính là một thiên tài thực sự nhỉ. Chắc hắn cũng chỉ mới 19 tuổi thôi mà ít nhất cũng đã đạt tới linh vương rồi, nhưng nàng có tự tin, chỉ cần cho nàng thời gian, vượt qua Dạ Thiên Tà cũng không phải việc gì khó. Nguyệt Nhi, muội đã không có việc gì. Vậy ta đi trước. Trên khuôn mặt tuấn tú của Lạc Khinh Nhiễm đầy vẻ dịu dàng, khẽ cười nói với Hạ Ngân Nguyệt. Hắn tới đây cũng bởi vì chuyện liên quan tới Hạ Ngân Nguyệt, giờ Hạ Ngân Nguyệt đã bình yên vô sự, vậy hắn cũng nên tiếp tục tu luyện. Hạ Ngân Nguyệt hơi sửng sốt, đỏ mặt gật đầu, đợi khi bóng lưng Lạc Khinh Nhiễm đã khuất hẳn mà nàng vẫn chưa hồi thần lại, cứ ngơ ngác nhìn phía xa mà ngẩn người như trước. Thấy nàng như thế, Hạ Như Phong buồn cười lắc đầu, Nguyệt Nhi biểu tỷ, người cũng đi rồi, còn nhìn gì nữa? Mà người đấy là ai? Biểu tỷ phu sao? Giống như vì gặp lại người thân nên tâm trạng rất tốt, khó có được một lần Hạ Như Phong đi trêu ghẹo Hạ Ngân Nguyệt, sau đó liếc mắt nhìn về hướng Lạc Khinh Nhiễm rời đi, nhấc tay xoa xoa cằm, trong mắt xuất hiện vẻ suy nghĩ sâu xa. A. Trong giọng nói của Hạ Như Phong mang theo đùa giỡn tàn bạo, cuối cùng cũng gọi được hồn Hạ Ngân Nguyệt về, màu đỏ từ gò má lan ra tận vành tai, sau đó nàng lại khe khẽ thở dài, biểu muội, muội đừng nói thế, huynh ấy là Lục hoàng tử, sao ta có thể xứng với huynh ấy? Hơi khựng lại, trên mặt Hạ Như Phong chỉ có vẻ nghiêm túc, giọng nói thản nhiên theo gió truyền vào tai Hạ Ngân Nguyệt, nữ nhi Hạ gia không có lúc nào là không xứng với người. Bây giờ nên đi thôi. Bên trong phòng chữa bệnh màu trắng, Cốc Mị Nhi ngửa đầu nhìn xa nhà, trên khuôn mặt quyến rũ thấp thoáng vẻ sầu lo, thường xuyên nhìn về phía ngoài cửa. Nàng đang sốt ruột chờ đợi chợt thoáng thấy hai bóng người tiến vào, ánh mắt sáng rực lên, nhanh chóng ngồi dậy, lo lắng hỏi, Tiểu Như Phong, ngươi không sao chứ? Mị Nhi tỷ tỷ, ta nói cho tỷ biết, vừa rồi Như Phong biểu muội rất lợi hại. Có lẽ là có mùi của hoa tỉnh thần được trồng trong phòng, Hạ Ngân Nguyệt quên mất nỗi buồn lo vừa rồi. Dùng cả lời nói vẫn vẻ mặt để tả lại cảnh vừa nay Hạ Như Phong khí phách khiêu chiến Cốc Tâm Nhi thế nào, coi thường Bạch Băng thế nào, còn có cả cảnh nàng chỉ dùng một chiêu đã đánh bại Cốc Tâm Nhi. Nhưng Cốc Mị Nhi nghe lại câu cuối cùng mà Hạ Như Phong đã nói xong thì hơi lo lắng, Tiểu Như Phong, ta có thể đánh bại được Cốc Mị Nhi thật sao? Yên tâm, ta sẽ giúp tỷ làm được. Hạ Như Phong nở nụ cười tự tin. Ở Đại Lục Linh Huyễn có một câu nói của người xưa rằng, một phế vật mà có một luyện dược sư cường đại đứng sau giúp đỡ thì cũng sẽ từ phế vật biến thành thiên tài. Những lời này không phải là không có căn cứ. Tất nhiên những đan dược trực tiếp đột phá một cấp chỉ có thể dùng một lần, nhưng luyện dược sư không chỉ có một cách đó để giúp tu vi người khác tăng lên. Lấy khả năng của nàng hiện giờ không thể khiến Cốc Mị Nhi vọt lên thành thiên tài ngàn người chú ý, nhưng ít nhất vượt qua Cốc Tâm Nhi là không thành vấn đề. Chỉ là dược liệu để luyện chế đan dược này có chút phức tạp nên nàng chưa động tới, bây giờ đã tới hoàng thành, còn có một lão sư thanh danh vang dội, đã tới lúc dùng cách đó rồi. Ngay khi Hạ Như Phong đang suy nghĩ có nên cướp bóc chút dược liệu từ chỗ lão sư tiện nghi hay không, ngoài cửa chợt truyền đến giọng nói quen thuộc khiến nàng hoàn hồn, Như Phong đại nhân đang ở đâu? Nặc Ni ta đến rồi đây. Vạt áo trắng phấp phới ngoài cửa. Rõ ràng đó chính là Nặc Ni đang mặc áo choàng của công hội luyện dược. Đi theo sau Nặc Ni chính là Lam Lâm áo xanh lúc này đã không còn bình tĩnh nữa, ánh mắt khi nhìn Hạ Như Phong tràn đầy quái lạ. Bởi vì nàng không thể quên được, khi tìm tới chỗ Nặc Ni nói ra tên thiếu nữ này, đường đường là một luyện dược sư tam phẩm cao cấp mà lại gọi nàng là đại nhân, còn vội vàng bỏ qua tất cả công việc trong tay. Trong lòng Lam Lâm nghi hoặc không biết rốt cuộc biểu muội Hạ Ngân Nguyệt là ai. Có năng lực gì mà có thể để một luyện dược sư tam phẩm cao cấp tình nguyện gọi là đại nhân? Đại nhân hỡi! Cuối cùng ngài cũng tới đây rồi, ngày này ta với Thanh Nguyệt thiếu gia cũng ngóng trông ngài đấy. Nặc Ni vội vàng đón chào, nếu chỉ đơn giản là thua cược Hạ Như Phong còn chưa đủ để cho hắn cam lòng, điều thật sự khiến hắn động lòng chính là Hạ Như Phong mới ngần ấy tuổi đã có thành tựu như vậy, còn có nàng chỉ tiện tay đưa ra đã là phương thuốc tứ phẩm trung cấp. Phải biết rằng phương thuốc tứ phẩm trung cấp kia còn bị nàng tỉnh bơ đưa đi đấy. Không sai, Nặc Ni biết nếu đi theo thiếu nữ này, nhất định mình sẽ có tương lai. Dù sao thế giới này rất thực dụng, không có thực lực khiến người ta khuất phục hoặc điều kiện để người ham muốn sẽ không thể khiến bọn họ cống hiến. Đại nhân! Thanh Nguyệt thiếu gia. Hạ Ngân Nguyệt chớp chớp mắt, liếc nhìn Cốc Mị Nhi một cái, cả hai đều thấy được khiếp sợ lẫn thắc mắc trong mắt đối phương. Nhất là Cốc Mị Nhi. Nàng vẫn cho rằng mình có thể tỉnh lại là nhờ linh lực hệ thủy của Lam Lâm chữa trị, không hề biết Hạ Như Phong đã cho mình dùng tiểu hoàn đan. Lúc này Nặc Ni xuất hiện khiến nàng ngây dại. Dù sao Cốc Mị Nhi cũng là nữ nhi Cốc gia, sao có thể không nhận ra người trước mắt là một luyện dược sư, dựa vào huy chương trên áo choàng còn có thể biết đó chính là một luyện dược sư tam phẩm cao cấp. Nặc Ni, ngươi đi nói với Thanh Nguyệt biết ta đã tới Hoàng Thành nhưng tạm thời sẽ không đi tìm các ngươi. Nếu có chuyện gì thì tới học viện Linh Phong tìm ta, nếu ta có việc cũng sẽ tới công hội luyện dược tìm ngươi. Vâng thưa đại nhân. đúng rồi, sau này đừng gọi ta là đại nhân gì đó nữa. Hạ Như Phong nhíu mày, tại thế giới kẻ mạnh làm vua này, đại nhân là cách gọi tôn kính, không phân biệt giới tính nhưng nàng không quen. Cứ gọi ta là tiểu thư là được. Vâng thưa tiểu thư. Trong mắt Nặc Ni thoáng qua vẻ kinh ngạc nhưng cũng không mở miệng hỏi nguyên nhân. Dù sao cũng là kẻ hầu, phải phục tùng mệnh lệnh của chủ nhân. Ngươi về trước đi Nặc Ni. Hạ Như Phong thản nhiên vẫy tay nói. Nghe Hạ Như Phong nói vậy, Nặc Ni chắp tay một cái rồi xoay người rời đi. Sau khi hắn đi, Hạ Như Phong nuốt xuống mũi, lúc quay lại mới phát hiện mọi người đều đang trợn tròn hai mắt, nàng không hiểu nguyên nhân bèn hỏi, mọi người sao vậy? Làm gì mà đơ hết lượt rồi? Cốc Mị Nhi hoàn hồn trước, giật giật khóe miệng, trên khuôn mặt quyến rũ là vẻ quái lạ, Tiểu Như Phong, ngươi thật sự là Tiểu Như Phong mà ta biết sao? Luyện dược sư tam phẩm cao cấp lại là kẻ hầu của nàng. Hơn nữa bây giờ trong lúc Hạ Như Phong nói chuyện luôn có vẻ tự tin và ung dung bình tĩnh, hoàn toàn trái ngược với Hạ Như Phong yếu đuối trước kia khiến cho Cốc Mị Nhi không thể không nghi ngờ, người này đã từng là Hạ Như Phong đó sao? Cơ thể này của ta là hàng thật giá thật đấy. Hạ Như Phong nhún vai, nàng nói sự thật mà, cơ thể là thật, linh hồn là giả. Mị Nhi, tỷ còn nhớ trước đây lúc ở Hỏa Vân Thành ta đã nói gì không? Trước kia là tỷ che chở ta. Bây giờ tới lượt ta bảo vệ tỷ, bởi vậy cứ trở lại làm mình một cách chân thực nhất. Cốc Mị Nhi ở Hỏa Vân Thành dù có hơi chuông loa, hơi dã man, cũng hơi to gan làm loạn, nhưng đó mới thật sự là Mị Nhi. Cơ thể run lên, Cốc Mị Nhi kinh ngạc ngẩng đầu, in trong mắt là khuôn mặt thiếu nữ đầy chân thành thiết tha, nàng không khỏi cong môi. Tiểu Như Phong nói rất đúng, từ nay về sau, nhất định nàng phải làm chính mình một cách chân thật nhất, sẽ không tiếp tục nén giận như thế nữa. Hi hi, Tiểu Như Phong, tỷ muội chúng ta đã không gặp nhau bao lâu rồi. Thời đi tới đây, để tỷ tỷ nhìn một cái, Tiểu Như Phong nhà chúng ta lại đẹp hơn không ít nha. Vừa dứt lời, ba người trong phòng đều xấu hổ, lập tức không khỏi cười vui vẻ. Xảy ra những chuyện kia, nàng đã không còn là nàng nữa, mà lúc này Cốc Mị Nhi chân chính đã trở lại. Đúng rồi, Lam Lẫm lão sư, người có biết viện trưởng đang ở đâu không? Hạ Như Phong chợt nhớ tới chuyện gì? Quay đầu nhìn Lam Lâm đứng cạnh. Cho dù thế nào thì đã tới học viện cũng phải đi chào hỏi lão sư tiện nghi kia đúng chứ. Hơn nữa nàng lại có việc cần ông ấy giúp đỡ. Hả? Lam Lâm không hiểu gì, chớp mắt mấy cái, sau đó khẽ cau mày khó xử. Viện trưởng đang bế quan để nghiên cứu luyện dược, é là sẽ không tùy tiện gặp người khác. Không sao, Lam Lâm lão sư cứ dẫn ta đi tìm viện trưởng, nếu có chuyện gì ta sẽ chịu trách nhiệm. Lam Lâm do dự một lúc. Cuối cùng cũng quyết tâm, gật đầu đồng ý, vậy được, ta đưa ngươi đi. Trong phòng luyện dược rộng rãi sáng sủa lan tỏa mùi thuốc nhàn nhạt có một lão giả lôi thôi với chòm râu bạc trắng, trên tóc vương vụn thuốc, áo choàng trô trắng trô đen như đã lâu lắm rồi chưa được giặt rũ. Nếu để người khác thấy dáng vẻ này của lão giả thì nhất định sẽ nghi ngờ đây có đúng là viện trưởng học viện Linh Phong trong truyền thuyết kia không? Nói ông là ăn mày chắc cũng chẳng sai đâu. Phừng. Hỏa diễm màu đỏ trong lòng bàn tay làm nổi bật gò má đỏ bừng, khuôn mặt đầy nếp nhăn cực kỳ nghiêm túc, không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm dược đỉnh phía trước, giữa hai đầu lông mày cũng nhăn thành hình chữ xuyên, một giọt mồ hôi lạnh lặng yên chảy xuống. Cốc cốc. Bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa làm lão giả phân tâm, hỏa diễm trong tay yếu đi, chỉ nghe thấy trong dược đỉnh truyền tới một tiếng đoảng, thế giới yên tĩnh trở lại bốn. Mẹ kiếp, suýt chút nữa đã thành công rồi, là tên chó chết nào? Không biết khi ta luyện dược cực kỳ không thích có người quấy rầy sao? Ừ, để ta xem là kẻ nào dám to gan cãi lời như vậy ba. Lão giả giận dữ xoa tay đi về phía cánh cửa nhưng sau khi mở cửa trông thấy khuôn mặt kia, ông ngây người tại chỗ. Là ngươi. Quyền 1,